Ngựa chiến loại này linh thú, khắp mọi mặt cũng không tính là đột xuất, duy nhất dựa dẫm chính là đỉnh đầu một đôi sừng nhọn mà thôi. Nhưng mà như vậy trực lai trực khứ phương thức công kích, tự nhiên không thể đối với Phương Phi Dương tạo thành uy hiếp. Đến thấy Phương Phi Dương thế đi liên tục, trên tay ánh sáng xanh lục lóe lên, đem Trang Cẩm Đường thua tới được cái kia một thanh màu xanh biếc ngọc kiếm nắm tại rảnh tay bên trong. Tuy rằng không biết thanh kiếm này có chỗ đặc thù gì, bất quá có thể bị Trang Cẩm Đường mang theo người đồ vật, hẳn là sẽ không quá kém. Sau một khắc, Phương Phi Dương cùng cái kia thất ngựa chiến sượt qua người, một đạo tiên huyết biểu bay ra, ngựa chiến thân thể khổng lồ vẫn xông về phía trước tới mấy trượng, sau đó chia ra làm hai, ầm ầm ngã xuống đất. Lần này liền Phương Phi Dương cũng sợ ngây người, không nghĩ tới trôi này màu xanh biếc ngọc kiếm dĩ nhiên sắc bén đến vậy, này vô hình trung đại đại tăng cường lực công kích của chính mình. Có trôi này ngọc kiếm, Phương Phi Dương càng thêm tự tin tăng nhiều, triển khai thuần tức biến thân pháp, một đường lướt nhanh như gió vậy hướng về tầng thứ 2 màn ánh sáng miệng vào giết tới. Dọc theo đường, phàm là có tới rồi ngăn cản ngựa chiến, tất cả đều chỉ có thi thể chỗ lạ kết cục. Chỉ dùng khoảng chừng 10 phút, Phương Phi Dương liền một đầu đâm vào tầng thứ 2 màn ánh sáng bên trong. Mà lúc này ở Thông Thiên Tháp bên trong cung điện, Thượng Vân Tiêu, Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống bốn người đem tình cảnh này thu hết đáy mắt. Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống biểu tình đều có chút lúng túng, tuy rằng bọn hắn cũng đều thuận lợi thông qua tầng thứ nhất, nhưng Phương Phi Dương sử dụng thời gian so với bọn họ cần phải ngắn nhiều lắm. Chỉ có Thượng Vân Tiêu từ đầu tới cuối vẫn mỉm cười quan sát, trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh biểu tình. Thông Thiên Tháp bên trong, Phương Phi Dương một đầu xông vào tầng thứ 2. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là đủ đầu gối cao cỏ dài, ngàn mét ở ngoài có một viên đại dung thụ, dưới tầng cây là đi thông tầng thứ 3 màn ánh sáng. Phương Phi Dương hưng phấn trong lòng, đang muốn hướng về màn ánh sáng phóng đi, cỏ dài bên trong một đạo lạnh lẽo hàn mang nhanh nhảy mà lên, xì tiếng xé gió để hắn lấy làm kinh hãi. Cũng may tu tập thuấn tức biến sau đó, thân pháp của hắn so với trước muốn bén mẹ nhiều, thời khắc nguy cấp một cái nghiêng người, tránh khỏi bắn hướng về bụng mình một đạo mũi tên ngắn. Phương Phi Dương theo mũi tên ngắn phóng tới quỹ tích nhìn tới, chỉ thấy cỏ dài bên trong nằm úp sấp một đạo màu xanh biếc cốc lớn, trên lưng mọc ra ba con cốt tiễn, tản ra ánh sáng u u. Đây là cốt tiễn hoa, tự thân sức phòng ngự cùng tốc độ di động đều không đáng nhắc tới, nhưng mà ẩn thân với trong đùi có phát lánh tiễn đánh lén nhưng là một tay hảo thủ. Lúc trước Chu Đống cũng là bởi vì nhất thời không tra, được cốt nhanh như tên bắn bên trong, lúc này mới sẽ nuốt hận dừng lại với tầng thứ 2. Nếu thấy được mục tiêu, vậy thì dễ làm rồi. Phương Phi Dương giơ tay bắn ra một đạo kiếm khí, nhất thời không có chút hồi hộp nào đem con kia cốt tiễn hoa đóng đinh trên mặt đất. Hắn cất bước đi về phía trước, nhưng mà mới vừa đi ra vài bước, theo bốn phía trong đùi cỏ đồng thời bắn ra ba con mũi tên ngắn, theo phương hướng khác nhau phong tới. May mà trong lòng hắn cơ cảnh, trước thời gian lui lại, bằng không tất nhiên lại muốn luôn cuống tay chân. Tầng thứ 2 này độ khó quả nhiên so với tầng thứ nhất phải lớn hơn nhiều, chém giết cốt tiễn hoa có lẽ không phải việc khó, nhưng muốn tránh thoát những này khó lòng phòng bị cốt tiễn, liền phi thường không dễ. Trịnh Sư Minh, ngươi xem hắn phải bao lâu mới có thể thông qua tầng thứ 2 này? Thông Thiên Tháp ở ngoài, Vương Đình Ý hỏi Trịnh Thần Quang nói. Ta xem ít nhất phải một canh giờ. Trịnh Thần Quang trầm ngâm chốc lát, nói ra. Hắn lúc đó là áp dụng thận trọng từng bước phương pháp, một chút xíu thanh trừ phía trước cốt tiến hoa, cuối cùng hưu kinh vô hiểm thông qua tầng thứ 2, cộng tốn thời gian ước 40 phút. Một canh giờ sao? Vậy cũng so với ta chậm có thêm. Vương Đình Ý đắc ý nói. Tuy rằng hắn cuối cùng thành tích không bằng Trịnh Thần Quang, thế nhưng bằng vào ảnh báo võ hồn phương diện tốc độ ưu thế, hắn thông qua tầng thứ 2 chỉ tiêu hao nửa giờ, so với Trịnh Thần Quang vẫn nhanh hơn một chút. Đây là hắn đắc ý việc, đương nhiên phải nhiều nói lại. Hừ, ta xem hắn không hẳn có thể qua tầng thứ 2 này đây. Một bên Chu Đống không vui nói. Chính hắn liền dừng lại ở tầng thứ 2 này trên, nếu là Phương Phi Dương thông qua tầng thứ 2, vậy thì mang ý nghĩa chính mình thua, hắn đương nhiên không muốn thấy cảnh này phát sinh. Nghe hắn nói như vậy, Trịnh Thần Quang cùng Vương Đình Ý đồng thời nở nụ cười, cũng đúng à, nói không chắc hắn liền tầng thứ 2 đều không qua được đây. Nhưng mà tiếng cười chưa nghỉ, liền nghe một thanh âm theo bên cạnh truyền đến, 5 phút đồng hồ. Cái gì 5 phút đồng hồ? Vương Đình Ý theo bản năng hỏi. Ta nói, hắn thông qua tầng này sẽ không vượt quá 5 phút đồng hồ. Thượng Vân Tiêu vẫn là mặt lạnh nhạt nói. Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống á khẩu không trả lời được, tuy rằng trong lòng 100 không tin, nhưng người ta là đệ tử chân truyền, tổng sẽ không ăn nói ba hoa chứ. Ta cũng không tin rồi. Chu Đống nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, cùng Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý liếc nhìn nhau, kéo dài xem Phương Phi Dương vừa lại. Thông Thiên Tháp bên trong, Phương Phi Dương dưới chân đạp lên huyền diệu bước tiến, dễ dàng né tránh hướng mình phóng tới cốt tiễn, đồng thời ngọc trong tay kiếm tùy ý, mỗi một kiếm đâm ra, liền có một mũi tên bằng xương lít được tuôn ra một đám mưa máu. Nhưng mà cốt tiến hoa số lượng thực sự quá nhiều, như vậy tiếp tục giết, vậy muốn giết tới khi nào? Nghĩ tới đây, Phương Phi Dương hít một hơi thật sâu, đột nhiên bước ra một bước. Chỉ thấy thân hình của hắn nước chảy mây trôi hướng về phía trước đi vòng quanh, đồng thời trong tay xanh biếc đoạn kiếm vẽ ra một đạo gió thổi không lọt, nước tắc không lọt màn kiếm. Bốn phía không ngừng mà có cốt tiến hướng về hắn phong tới, nhưng đều bị tầng này gió thổi không lọt màn kiếm ngăn trở, binh binh bảng bảng rơi xuống một chỗ. Chỉ dùng không tới 5 phút đồng hồ, Phương Phi Dương tiểu xuyên việt qua cốt tiến hoa quần mưa tên, một đầu đâm vào tầng thứ 3 màn ánh sáng bên trong. Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống đều xem choáng váng, đến nửa ngày Trịnh Thần Quang mới nói mê tự đắc nói một câu, không giết cốt tiến hoa cũng có thể qua ải, sớm biết như vậy, ta cũng được à. Ngươi không được. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên cạnh Thượng Vân Tiêu cười nói. Ngươi không có tốc độ của hắn cùng thân pháp, vừa không có kiếm thuật của hắn, xông vào mà nói chỉ có thể được bắn thành con nhím. Nói xong, tựa hồ là cảm thấy Trịnh Thần Quang sẽ không tin, Thượng Vân Tiêu lại bổ sung một câu, "Không tin, lần sau ngươi thử xem." Trịnh Thần Quang không lời nào để nói. Chương 78, Thiết Mộc Viên Vương. Trước một khắc bước vào màn ánh sáng, sau một khắc, Phương Phi Dương thân thể bà một tiếng xuất hiện ở màn ánh sáng một bên khác. Nơi này là Thông Thiên Tháp tầng thứ 3, bốn phía tất cả đều là hai tay đều ôm không được cao to cổ thụ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất lưu lại bàn bác cái bóng. Tầng này linh thú là Thiết Mộc Vượng, đây là một loại da dày thịt béo, hơn nữa giỏi về leo lên nhảy lên linh thú, bình thường liền nghỉ lại ở trên cây, bất cứ lúc nào có thể bay nhào hạ xuống hại người. So với trước hai tầng, tầng này linh thú thực lực hiển nhiên mạnh hơn nhiều, mà Phương Phi Dương cũng lên hoàn toàn tinh thần. Đem chôi này màu xanh biếc ngọc kiếm nắm chặt, Phương Phi Dương thận trọng đi về phía trước hai bước, liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến hô hô hai đạo phong thanh, hai con thiết mộc vượn phảng phất từ trên trời giáng xuống, cư cao lâm hạ hướng về hắn phát động tập kích. Sắc một tiếng kiếm reo, giữa không trung lưu quang toàn qua, Phương Phi Dương thân hình như chim diều hâu dương cánh giống như nhảy lên, trong tay ngọc kiếm tung xuống một mảnh kiếm ảnh. Sau lưng hắn, hai con thiết mộc vượn một tiếng kêu rên, thân thể mềm mại té ngã, nơi ngực cắt tràn ra một cái huyết tuyến, tiên huyết dâng trào ra. Một chiêu kiếm song sát. Mà nghe thế hai tiếng gào thét, phụ cận trên cây to đồng thời dò ra mấy đầu, nhìn thấy đồng bạn thi thể sau đó, không chỉ có không có được hù được, trái lại hướng Phương Phi Dương nhe răng trợn mắt, lộ ra hung ác tư thái. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Phi Dương không chỉ có không có được hù được, trái lại kích phát rồi hắn trong lồng ngực vô hạn hào hùng, ha ha cười nói, đến đây đi, để ta xem các ngươi một chút có bản lĩnh gì. Một giây sau, ba, bốn con thiết mộc vượn đồng thời theo trên cây nhào đi. Mà Phương Phi Dương thì lại triển khai phương thốn tuyệt, phối hợp với mới vừa học được thuấn tức biến thân pháp, cùng này ba, bốn con thiết mộc vượn triển khai kịch đấu. Thông Thiên Tháp ở ngoài, Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống trên mặt biểu tình từ từ trở nên nghiêm túc. Này thiết mộc vượn thực lực, trong lòng bọn họ là hiếm có, ba người tự hỏi nếu là mình rơi vào ba, bốn con thiết mộc vượn vây công bên trong, tuyệt đối kiên trì không tới 3 phút. Mà Phương Phi Dương lăn qua lộn lại, đã đánh gần 10 phút, tình cảnh trên còn từ từ chiếm cứ ưu thế. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, Phương Phi Dương thực lực đã trên bọn họ. Trong lúc nhất thời ba người cũng không biết nên nói cái gì, ngược lại là Thượng Vân Tiêu ở một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, không nhìn ra, kiếm pháp của hắn lại mơ hồ tìm thấy đang đường nhập thất ngưỡng cửa. Này nộ tính coi như không tệ. Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống nhất thời im lặng, trình độ như thế này mới chỉ là tìm thấy đang đường nhập thất ngưỡng cửa, cái kia chính bọn hắn cái kia vớ vẩn kỹ năng lại tính là gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Phi Dương đã ở tầng thứ 3 bên trong ngây người sắp đến 1 giờ rồi. Lúc bắt đầu, hắn còn muốn xông ra chúng đây, sớm một chút bước vào tầng thứ 4, nhưng mà đánh, dĩ nhiên như có ngộ ra, dần dần mà tâm thần trái lại chìm vào trong đó, hầu như quên mất thời gian trôi qua. Phương Phi Dương đã không nhớ rõ chính mình chém giết bao nhiêu chỉ thiết một vượng. Mỗi khi khí lực tiêu hao hết thời gian, hắn liền theo bốn phía cây cỏ trên hấp thụ linh khí, bổ ích tự thân. Lan lộn đánh lâu như vậy, hắn không chỉ có không có một chút nào về mải, trái lại càng đánh càng tinh thần rồi. Mà Thông Thiên Tháp ở ngoài, Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống mồ hôi đều phải chảy xuống. Bọn họ âm thầm thiết tưởng, nếu như là mình ở chiến đấu, có thể kiên trì đạt được thời gian dài như vậy sao? Đáp án là không thể. Coi như có thể chống đỡ ở thiết một vượn mây công, trong cơ thể hồn lực cũng không cách nào chống đỡ thời gian dài như vậy tiêu hao. Lẽ nào tiểu tử này thì sẽ không mệt không? Mau nhìn, Thiết Mộc Viên Vương đến rồi. Trịnh Thần Quang đột nhiên hô. Chỉ thấy từ đằng xa trên cây to, đột nhiên nhảy xuống một đạo bóng đen, thân hình so với thông thường thiết mộc vượn phải lớn hơn gần gấp đôi, cường tráng thân thể mang theo một luồng khí vương giả. Trịnh Thần Quang vừa nãy chính là thua ở này con Thiết Mộc Viên Vương trên tay, tự nhiên đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Chỉ thấy con kia Thiết Mộc Viên Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, vây công Phương Phi Dương vài con thiết mộc vượn sau khi nghe, dĩ nhiên dồn dập nhảy ra, lộ ra một vòng đến. Nhìn dáng dấp, này Thiết Mộc Viên Vương dĩ nhiên là muốn cùng Phương Phi Dương một mình đấu. Phương Phi Dương tự nhiên không sợ, hướng con kia Thiết Mộc Viên Vương ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nó phóng ngựa đối mặt. Sau một khắc, Thiết Mộc Viên Vương bay nhào mà tới, song trưởng đan sen, một chảo yết hầu, một chảo ngực, mà chân trái đầu gối hơi cong, tựa hồ là còn chuẩn bị lợi hại hậu chiêu. Phương Phi Dương lấy làm kinh hãi, lui lại non nửa bước tránh né mũi nhọn, mà cái kia Thiết Mộc Viên Vương nhân cơ hội vò thân mà lên, triển khai báo tố vậy công kích. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, dĩ nhiên bất phân thắng bại. Này Thiết Mộc Viên Vương từng chiêu từng thức dĩ nhiên rất có phép tắc, không giống như là con dã thú. Ngược lại là có chút cao thủ võ lâm mùi vị. Vừa nãy Trịnh Thần Quang chỉ cùng giao thủ mấy chiêu, đã bị đánh đi ra, vẫn không có thấy được này Thiết Mộc Viên Vương thực lực chân thật, hiện tại lại nhìn lúc, trên lưng càng tất cả đều là mồ hôi lạnh, thầm than vừa nãy chính mình thực sự là thua không an. Lại giao thủ chốc lát, Phương Phi Dương trong lòng ngạo khí dần sinh, nghĩ thầm mình tại sao có thể liền con khỉ đều đánh không lại. Liền hắn hét dài một tiếng, dứt khoát đem tuyệt chiêu Thất Huyễn Sát khiến cho đi ra, bắt đầu lấy công đối công. Trong lúc nhất thời, một người một vượn tại thân ảnh động tác mau lẹ, lách cách không ngừng bên hai. Chuyện này này Thiết Mộc Viên Vương tại sao có thể có cao minh như vậy võ công? Thông Thiên Tháp ở ngoài, Trịnh Thần Quang tự lẩm bẩm. Vương Đình Ý cùng Chu Đống đồng dạng không rõ, trái lại một bên Thượng Vân Tiêu rất tùy ý cười nói, này Thiết Mộc Viên Vương chính là Vân Hải Tiên Tông nuôi dưỡng thu binh, bản thân thực lực lớn ước tương đương với cấp một hồn sĩ. Rất nhiều tông môn đều có nuôi dưỡng linh thú, xung làm tông môn thú binh quen thuộc, như vậy linh thú một khi mở ra linh trí, còn có thể được chuyển thụ lấy một ít thô thiện công pháp, bởi vậy có vượt xa đồng loại thực lực. Trịnh Thần Quang nguyên bản còn đang tiếc nuối chính mình không thể thông qua tầng thứ 3. nhưng nghe nói này Thiết Mộc Viên Vương có cấp một hồn sĩ thực lực sau đó, trong lòng tiếc nuối liền đã biến thành vui mừng. Phải biết, cấp 9 hồn đồ cùng cấp 1 hồn sĩ chính là cách một cảnh giới lớn, hai người trong lúc đó chênh lệch rất lớn, đối với bình thường người tu hành mà nói, vượt cấp khiêu chiến tịnh cơ hội thủ thắng, 1% cũng chưa tới. Giờ khắc này, Phương Phi Dương Thất Huyễn Sát đã xử đến chiêu thứ 7, chỉ thấy ánh kiếm của hắn dường như linh xà giống như vậy, theo Thiết Mộc Viên Vương hai tay trong khe hở xuyên qua, đâm thẳng huyết hầu. Mà Thiết Mộc Viên Vương tựa hồ dự cảm được chính mình không tránh thoát chiêu kiếm này, lại liều mạng, một quyền đánh về phía Phương Phi Dương đầu, hiển nhiên là muốn áp dụng đồng quy vu tận đấu pháp. Đây là đang trong ảo cảnh, coi như là bị thương thậm chí là tử vong, nhiều nhất thần hồn chịu đến điểm xung kích, cũng sẽ không có quá đáng lo. Nhưng mà Phương Phi Dương muốn thực sự là cùng hắn đồng quy vu tận, cũng là mang ý nghĩa lần này vừa tải đến đây kết thúc. Hắn hiển nhiên không muốn tiếp thu kết quả như thế. Chỉ thấy Phương Phi Dương ánh kiếm ở giữa không trung lóe lên, vừa thu lại, xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung, theo Thiết Mộc Viên Vương dưới nách xuyên qua, sau đó ở trên cổ tay của hắn đi vòng một vòng. Một giây sau, Thiết Mộc Viên Vương hí tiếng kêu thảm thiết, nắm đấm cùng cánh tay tách ra đến, máu vết thương dịch như nước suối giống như phun ra. Thất Huyễn Sát thứ 8 giết, Phương Phi Dương ép đáy hòm tuyệt kỹ. Chương 79, ba đầm vấn nguyệt. Nhìn thấy Thiết Mộc Viên Vương bị thương, Phương Phi Dương thở ra một hơi thật dài, dưới cái nhìn của hắn, trận này mạo hiểm đánh rằng có hẳn là muốn có một kết thúc rồi. Không nghĩ tới con kia Thiết Mộc Viên Vương nhưng cũng không đào tẩu, mà là quay người lại, dùng còn sống một cái tay khác nổ xuống bên người một viên to cỡ miệng chén cây nhỏ, cho rằng một cây côn gô nắm trong tay. Có vũ khí Thiết Mộc Viên Vương, quanh thân tung ra phát sinh một luồng cùng trước kia không đồng dạng như vậy khí thế đến. Chỉ thấy nó một côn điểm ra, như nộ long xuất hải, nhắm thẳng vào Phương Phi Dương trong lòng, bất kể là cường độ vẫn là góc độ cũng không có thể soi mói. Phương Phi Dương theo bản năng dùng ngọc kiếm chặn lại, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới, thủ đoạn như bị địa rực, toàn bộ cánh tay đều tê dại rồi. Không nghĩ tới này Thiết Mộc Viên Vương côn thuật, so với quyền của hắn thuật cao minh hơn nhiều như vậy. Phương Phi Dương lòng có lo sợ, mà Thiết Mộc Viên Vương tiếp theo côn lại đến, đầu côn biến ảo ra ba đạo tàn ảnh, chỉ tay mi tâm, chỉ tay bụng dưới, chỉ tay mắt cá chân. Hắn túi đầu tránh thoát chỉ về mi tâm một côn, lại dùng trong tay ngọc kiếm ngăn trở bụng dưới chỗ yếu, nhưng mà mắt cá chân lại đột nhiên đau xót, bên tai truyền đến một tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Hiển nhiên mắt cá chân chính mình đứt đoạn mất. Cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân, làm tiếp kiên trì cũng không cần thiết. Một giây sau, Phương Phi Dương ngắt mình một chút trong tay truyền tống ngọc phủ. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, hắn phát hiện mình lại trở về trong đại sảnh, mắt cá chân trên cũng không có bị thương dấu hiệu, không đa nghi bên trong có chút phiền muộn không khỏe. Đây cũng là ở ảo cảnh bên trong bị thương dẫn đến thần hồn bỏ vào xung kích, nghỉ ngơi một lúc hẳn là liền không có gì đáng ngại rồi. Thấy hắn từ trong thông thiên tháp đi ra, Chính Thân Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống trước tiên nhìn phía trên vách tường xếp hạng, chỉ thấy phía trên kia một trận sóng nước biến ảo. Tiếp theo tên Phương Phi Dương xuất hiện ở thứ 1.090 vị trí, so với ba người bọn họ cao một đoạn dài. Nay cũng khó trách, Phương Phi Dương mặc dù không có thông qua tầng thứ 3, nhưng ở tầng này bên trong chiến đấu hơn một giờ, đánh chết Thiết Mộc Vượn nhiều vô số kể, đạt được tự nhiên sẽ cao. Dựa theo mới vừa ước định, trận này đánh cuộc Phương Phi Dương không thể nghi ngờ là lấy được thắng lợi. Trình Thân Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống ba người sắc mặt xám xịt, trong lòng đau lòng không ngớt, cái kia mấy trăm môn phái điểm cống hiến khiến cho bọn họ cực khổ rồi một tháng mới kiếm được, không nghĩ tới lập tức liền thua sạch sành sanh. Nguyễn thua cuộc, ba người cũng không nghĩ món nợ, nhưng mà lại nhìn Phương Phi Dương, lại tựa hồ như căn bản không có hướng về bọn họ đòi hỏi dự định, mà là nhíu mày, hai mắt vô thần nhìn bầu trời, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Từ lần trước trong tàng kinh cắt chiếm được cái kia bản truy bản đi tìm nguồn gốc chi binh khí thiên sau, Phương Phi Dương cũng từng tập luyện một quãng thời gian, bất quá luôn cảm thấy tiến triển có hạn, không giống tuấn tức biến thân pháp như vậy, có thể mang đến cho mình rõ rệt tăng lên, liền dần dần mà thì để xuống rồi. Nhưng mà trải qua vừa nãy một trận chiến, nội tâm của hắn đột nhiên được tiếp xúc nhúc nhích một chút. Thiết Mộc Viên Vương lấy cây nhỏ làm côn, thi triển cái kia mấy chiêu, mơ hồ để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là cuối cùng đưa hắn đả thương một chiêu kia, tổng để hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng cẩn thận hồi tưởng rồi lại không bắt được manh mối. Cái cảm giác này để Phương Phi Dương muốn bắt cuồng. Không cần suy nghĩ, trên tay hắn cầm mặc dù là côn, nhưng dùng nhưng là kiếm chiêu. Thượng Vân Tiêu tựa hồ là đoán được Phương Phi Dương đang suy nghĩ gì, cười nói: "Kiếm chiêu." "Không sai." Thượng Vân Tiêu đưa tay một chiêu, theo phòng khách góc giá vũ khí trên, đột nhiên bắn ra một thanh dài ba thước kiếm, bay vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy cổ tay hắn nhẹ chút, mũi kiếm cũng là biến ảo ra ba đạo tàn ảnh, phân biệt chỉ về Phương Phi Dương mi tâm của, bụng dưới cùng mắt cá chân, dĩ nhiên cùng Thiết Mộc Viên Vương mới vừa chiêu thức giống nhau như lúc. Chiêu này kêu là Tam Đàm Vấn Nguyệt, chính là hoàng cấp hạ phẩm kiếm pháp, cái kia Thiết Mộc Viên Vương bởi vì là tông môn nuôi dưỡng đạo binh mới lấy được truyền thụ. Hóa ra là dùng một côn sử dụng kiếm chiêu, không trách có cảm giác đã từng quen biết. Được Thượng Vân Tiêu vừa nói như thế, Phương Phi Dương trong lòng nhất thời có cảm giác thông thoáng sáng sủa, một ít ở truy bản đi tìm nguồn gốc chi binh khí thiên bên trong thấy chi tiết nhỏ cũng hiện lên với trong đầu. "Đến, ta cùng ngươi thí mấy chiêu." Thượng Vân Tiêu chủ động nói ra. Phương Phi Dương tự nhiên cầu cũng không được, hai người cũng không kiêng kỵ, ở nơi này trong đại sảnh bày ra tư thế. Mà Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống vốn là dự định rời đi, vào lúc này cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, ngược lại là nghỉ chân một bên quan sát. Phương Phi Dương tu luyện kiếm pháp thời gian cũng không lâu, mà Phương Thốn Tuyệt cũng chỉ là một bộ hoàng cấp trung phẩm công pháp, kiếm thuật tại người bình thường bên trong đương nhiên xem như là hàng đầu, nhưng ở Thượng Vân Tiêu cao thủ như vậy trong mắt liền không đáng giá nhắc tới. Hắn để Phương Phi Dương toàn lực ra tay, trong tay mình một thanh trường kiếm nhưng phảng phất có ma lực giống như vậy, đột nhiên hóa thành trường đao, đột nhiên hóa thành búa lớn, đột nhiên hóa thành trọng truy, đột nhiên hóa thành thương mâu. Mà hắn không một cái tay còn thường xuyên hoặc quyền hoặc trường, hoặc triển khai tay không đoạt dao sắc bắt công phu, đến đoạt Phương Phi Dương trong tay ngọc kiếm. Giao thủ mười mấy hiệp sau, Thượng Vân Tiêu một chiêu hời hợt trêu chọc, đem Phương Phi Dương ngọc trong tay kiếm có rời tay bay ra. Như thế nào, có cái gì không cảm ngộ? Phương Phi Dương mở mịt gật đầu, luôn cảm thấy trong cõi u minh có một đạo linh tê, như ẩn như hiện, nhưng mà đưa tay đi bắt lúc nhưng dù sao kém như vậy một chút. Kỳ thực binh khí chi đạo, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chiêu thức là chết, người là sống, cốt lõi nhất kỹ xảo không ngoài dùng lực pháp môn mà thôi. Thượng Vân Tiêu chậm rãi mà nói, chu cột nhất dùng lực pháp quyết tổng cộng có 8 cái, theo thứ tự là đâm, phách, chọn, chạm, dính, run rẩy, vứt, chuyển. Đại đa số người chỉ nắm giữ 4 vị trí đầu loại vận lực pháp quyết, bao quát ngươi ở đây bên trong, cũng là như thế, không biết sau 4 loại vận lực pháp quyết càng vì đó hơn ảo diệu, vận dụng tốt lắm cũng càng mạnh mẽ hơn. Nói tới chỗ này, Phương Phi Dương ánh mắt rõ ràng so với vừa nãy sáng rất nhiều, mà một bên Trịnh Thần Quang cũng dựng lên lỗ tai. Hắn là Tàng Kiếm Phong đệ tử, nắm giữ huyết phủ võ hồn, này vận lực pháp quyết giảng giải đối với hắn mà nói sức hấp dẫn lớn vô cùng. Ta tuy rằng cũng không tinh tu kiếm đạo, nhưng đối với này vận lực pháp quyết nhưng có biết một, hai. Thượng Vân Tiêu Hư kéo một cái kiếm hoa, nói, đến, ngươi đối với ta tới một chiêu kiếm. Phương Phi Dương theo lời mà đi, một chiêu kiếm đâm ra, mà Thượng Vân Tiêu đồng dạng một chiêu kiếm đâm ra, song kiếm tương giao lúc, theo Thượng Vân Tiêu trên thân kiếm đột nhiên đi ra một luồng kỳ diệu sức hút, dính vào Phương Phi Dương ngọc kiếm tiến lên. Trong nháy mắt đó, Phương Phi Dương chỉ cảm giác mình trong tay ngọc kiếm đột nhiên trở nên nặng hơn nghìn cân, muốn phát lực nhưng hoàn toàn phát không lên. Mà một giây sau, Thượng Vân Tiêu không một cái tay dò ra, nhẹ đem ngọc trong tay của hắn kiếm đoạt lại. Đây là dính tự quyết. Không sai. Thượng Vân Tiêu gật đầu cười nói, dính tự quyết bí quyết ở chỗ dự phán cùng góc độ, dùng cho phòng thủ không thể thích hợp hơn. Vừa nói, vừa đem ngọc kiếm trả lại Phương Phi Dương, trở lại. Được. Phương Phi Dương tiếp nhận ngọc kiếm, lại là một chiêu kiếm đâm ra, mà Thượng Vân Tiêu cũng là đồng dạng động tác. Chương 80, dính chiến bước chuyển. Song kiếm tương giao trong nháy mắt, Thượng Vân Tiêu kiếm trong tay phong đột nhiên lấy mắt thường khó có thể quan sát tốc độ chấn động lên, Phương Phi Dương chỉ cảm thấy cầm kiếm trong tay như bị địa giật, tê dại một hồi, ngọc kiếm cũng rời tay rớt xuống đất. Chiến tự quyết, chính là. Thượng Vân Tiêu gật đầu cười, chiến tự quyết tu luyện đến cao thâm hoàn cảnh, có thể một chiêu kiếm hóa xuất thiên bách ảo ảnh, cũng có thể trong nháy mắt phát động báo tố vậy công kích. Thấy Phương Phi Dương tựa hồ suy tư, Thượng Vân Tiêu cũng không dục, một lát sau mới lại hỏi, trở lại. Được. Phương Phi Dương biết cơ hội như vậy hiếm thấy, lúc này cũng không khách sáo, trực tiếp nhặt lên ngọc kiếm, đâm thẳng ra. Lần này Phương Phi Dương đặc biệt cẩn thận đem ngọc kiếm cầm thật chặt chút, nhưng mà song kiếm tương giao lúc, hắn nhưng đột nhiên cảm thấy sức mạnh của chính mình như đá chìm đáy biển, đâm cái không. Đó lấy, một nguồn sức mạnh đột nhiên xuất hiện, theo hắn dùng lực phương hướng tuôn tới. Lượng lực lẫn nhau, Phương Phi Dương chỉ cảm thấy trong tay ngọc kiếm cũng lại không cầm được, rời tay bay ra, thật sâu đâm vào cách đó không xa một trụ bên trong. Đây là vứt tự quyết. Không sai, đem vứt tự quyết hợp lý vận dụng, liền có thể làm được tứ lạng bạc thiên cân. Thượng Vân Tiêu gật đầu mỉm cười, tựa hồ đối với Phương Phi Dương nộ tính rất là thỏa mãn. Phương Phi Dương yên lặng mà nghĩ một hồi, đi tới cầm trong tay ngọc kiếm theo một trụ trên nổ xuống, còn có một cái chuyển tự quyết, xin mời thượng sư huynh chỉ giáo. Dễ bản. Lời còn chưa dứt, trong tay hai người kiếm đồng thời đâm ra. Ngay tại lúc song kiếm tương giao trong nháy mắt, Phương Phi Dương bén nhạy phát hiện Thượng Vân Tiêu mũi kiếm chết, xẹt qua một cái hơi nhỏ độ cong, theo mặt bên dính vào. Sau một khắc, song kiếm mũi kiếm vô thanh vô tức tiếp ở cùng nhau. Phương Phi Dương dùng sức đánh đoạn, nhưng mà cảm thấy theo trên mũi kiếm truyền đến một cổ quái dị xoắn ốc sức mạnh, cánh tay của chính mình không giải thích được liền bị mang theo xoay chuyển một vòng nhỏ. Sau đó, này cỗ xoắn ốc sức mạnh quần quần không dứt truyền đến, mặc dù tịnh không mạnh mẽ, nhưng viên chuyển như ý, lực cũ chưa hết, lực mới đã sinh. Kế cánh tay xoay chuyển sau đó, Phương Phi Dương dưới chân cũng không đứng thẳng được, không tự chủ được mang theo xoay một vòng, sau đó liền phát hiện trong tay ngọc kiếm đã không giải thích được rơi trên mặt đất. Chuyển tự quyết, quả nhiên huyền diệu. Phương Phi Dương sâu sắc than thở. Vừa nãy giao thủ tuy rằng chỉ có 4 chiêu, nhưng cũng mang đến cho hắn có tính lẫn lộn ảnh hưởng, nguyên bản ở truy bản đi tìm nguồn gốc chi binh khí thiên bên trong có chút không hiểu rõ lắm vấn đề, bây giờ từng cái giải quyết dễ dàng. Chính là một pháp thông, vạn pháp thông, nếu như có thể nắm giữ này 8 loại cơ bản dùng lực pháp môn, tĩnh linh hoạt ứng dụng mà nói, dùng binh khí gì hoặc là không dụng binh khí, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Phương Phi Dương không khỏi nhớ lại lần thứ nhất xem truy bản đi tìm nguồn gốc chi binh khí thiên lúc cái hư ảnh này, cái kia từng chiêu từng thức ở trong đầu của hắn xoay quanh, các loại binh khí tinh diệu chiêu số tầng tầng lớp lớp, dần dần dung hợp. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là lâm vào vật ngã lương vong trình độ bên trong. Thấy cảnh này, Thượng Vân Tiêu trên mặt nở một nụ cười, mà ở cách đó không xa, Trịnh Thần Quang chố mắt ngất ngụm, một bộ táo bón tự đắc biểu tình. Hắn vừa nãy ở một bên quan sát Thượng Vân Tiêu truyền thụ vận lực pháp quyết toàn bộ quá trình, vật này không tự thể nghiệm, chỉ dựa vào xem là rất khó lĩnh ngộ. Nhìn thấy Thượng Vân Tiêu hời hợt liền ngay cả tiếp theo 4 lần đem Phương Phi Dương ngọc trong tay kiếm đánh rơi, Trịnh Thần Quang trong lòng lại là kinh ngạc, lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mà bây giờ, nhìn thấy Phương Phi Dương lâm vào trạng thái nhập định, hắn rốt cục không nhịn được, trên mặt mang định nọt nụ cười đi lên phía trước, nói ra: "Thượng sư huynh, không biết có thể hay không để cho ta cũng cảm thụ một chút lời ngươi nói loại kia vận lực pháp quyết. Ngươi không cái kia ngộ tính, không học được." Thượng Vân Tiêu dứt khoát đáp: Trịnh Thần Quang chỉ cảm thấy lung túng muốn tìm điều khe nước chui vào, nhưng mà người ta là đệ tử chân truyền, tu vi xa xa cao hơn chính mình, cơn giận này không nuốt trôi cũng phải nuốt. Phương Phi Dương này vừa nhập định chính là tốt mấy tiếng. Hắn theo tiến vào Thông Thiên Tháp lúc, vẫn là buổi sáng, trải qua một đoạn thời gian chờ đợi cùng chiến đấu, lúc đi ra là buổi chiều. Sau đó lại cùng Thượng Vân Tiêu giao thủ, tiếp theo lại lâm vào thiên nhân giao cảm bên trong, dần dần, hồng nhật hạ xuống phía tây, màn đêm từ từ giáng lâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Phi Dương như một pho tượng bùn bình thường đứng thẳng. Như vậy trạng thái ở giới tu hành được gọi là tình ngộ, chính là một loại rất khó đạt tới tâm tình, từ trước đến giờ là có thể gặp mà không thể cầu. Bình thường theo tình ngộ bên trong tỉnh lại, bao nhiêu cũng sẽ ở một cái nào đó phương diện có giác đại tăng lên. Thấy cảnh này, Thượng Vân Tiêu trên mặt mang theo nụ cười ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần lên. Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống vốn là muốn đi, không quá nửa chỉ chân đã bước ra phòng khách, rồi lại quỷ thần xui khiến vậy lui trở về, đứng ở một bên yên lặng bắt đầu chờ đợi. Này nhất đẳng liền lại là tốt mấy tiếng, mắt thấy trăng lên giữa trời, ba người đều sắp muốn mất đi kiên trì thời khắc, đột nhiên phát hiện Phương Phi Dương thân thể run lên một cái. Ngay sau đó, đầy trời ánh trăng phảng phất bị món đồ gì hấp dẫn, hóa thành từng đạo sữa sương mù màu trắng, vây quanh Phương Phi Dương thân thể quay một vòng, theo lỗ mũi của hắn bên trong chui vào. Ngay trong nháy mắt này, Phương Phi Dương ánh mắt mở ra, khắp toàn thân phát sinh một trận bùm bùm xương cốt của vang lên giòn giã, quanh thân khí thế dâng lên vừa thu lại. Đây là lại thăng cấp. Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống đồng thời hét lên kinh ngạc chi thanh. Phải biết, một tháng trước lần thứ nhất gặp mặt thời gian, Phương Phi Dương vẫn chỉ là ngũ cấp hồn đồ, cách bọn họ mấy cái còn có chênh lệch rõ ràng. Sau đó ở mộng ảo thí luyện bên trong, hắn một lần liền tăng 3 cấp, đã biến thành cấp 8 hồn đồ, lúc đó cũng đã đủ nói nghe sởn cả tóc gáy rồi. Sau đó, mấy người bọn hắn cũng thảo luận qua, nhất trí cho rằng là Phương Phi Dương lúc đó hết sức che giấu tu vi, giả heo ăn hổ. Nhưng mà lúc này mới vừa qua khỏi một tháng, Phương Phi Dương lại thăng cấp 1, tốc độ này quả thực không thể nói lý. Liên tưởng đến chính mình khổ cực tu luyện mấy năm, mới có tu vi bây giờ, mà Phương Phi Dương cứ như vậy đứng mấy tiếng liền có thể đột phá, nhóm ba người bên trong đều nổi lên một cảm giác không phải sự thật. Mà Thượng Vân Tiêu cũng vào lúc này từ trên ghế đứng lên, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trăng, tựa như có hàm ý cười nói, đã là sau nửa đêm nha. Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống đều không hiểu ý của hắn, ngược lại là Phương Phi Dương cũng có cảm giác trong lòng vậy cười nói đúng lắm, ta thử một lần nữa. Lời còn chưa dứt, nhấc chân bước vào bên người cách đó không xa màn ánh sáng bên trong. Hắn làm sao? Trịnh Thần Quang khó có thể tin kêu ra tiếng, nhưng mà nói được nửa câu đột nhiên tỉnh ngộ ra, giờ khắc này đã là sau nửa đêm, cũng là mang ý nghĩa tháng trước đã qua, hiện tại đã là mới tinh một tháng ngày thứ nhất rồi. Mỗi người mỗi tháng đều sẽ có một lần khiêu chiến Thông Thiên Tháp cơ hội, Phương Phi Dương có thể đi vào Thông Thiên Tháp hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mắt thấy Phương Phi Dương thời gian qua đi mấy tiếng lần thứ hai đối với Thông Thiên Tháp khởi xướng khiêu chiến, Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống tim đều nhảy đến cổ rồi, mắt không chấp nhìn chằm chằm khối này gương đá, chú ý Phương Phi Dương nhất cử nhất động. Chương 81, thông hiểu đạo lý. Theo cấp 8 hồn đồ thăng cấp đến cấp 9 hồn đồ sau đó, Phương Phi Dương các hạng tố chất đều có nhất định tăng lên, mà mấu chốt nhất là, lĩnh ngộ Thượng Vân Tiêu nói vận lực pháp quyết sau đó, hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lên một cái giai đoạn mới. Hắn như trước dùng biện pháp cũ thông qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, đến rồi tầng thứ ba sau đó, đối mặt túm năm tụm ba vọt tới thiết một vượng, Phương Phi Dương áp dụng thủ đoạn lôi đỉnh, triển khai nghiêng về một bên tàn sát. Mặc dù chỉ là cách mấy tiếng, nhưng Phương Phi Dương kiếm pháp nhưng trở nên càng sắc bén hơn cùng có hiệu suất lên, thường thường đang nhìn tựa như chút nào không cơ hội dưới tình huống, nhưng có thể tìm tới cái kia thoáng qua liền qua khe hở. Lần trước khi đến, được 3-4 con thiết một vượn vây quanh sau hắn sẽ rơi vào khẩu chiến, mà lần này, cho dù có 7-8 cái thiết một vượn đem lấy nốt, hắn cũng có thể bình yên vô sự tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh như đi bộ nhàn nhã giống như ở thiết một vượn trong đám qua lại, phía sau thỉnh thoảng nổi lên từng đóa huyết hoa. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa truyền đến một tiếng hét dài, vây công Phương Phi Dương thiết một vượn quần nhất thời hướng bốn phía tránh thoát, ở chung quanh hắn trở lại một cái trống trải vòng lớn. Tiếp theo đã nhìn thấy thiết một viên vương tại thân ảnh ở trên nhánh cây qua lại, mấy cái chập trùng đã đến Phương Phi Dương trước người. Thông Thiên Tháp bên trong, nói trắng ra là cũng là một cái ảo cảnh không gian, vì lẽ đó ở bên trong bị thương hoặc là tử vong, cũng sẽ không đối bản nhân tạo thành quá to lớn thực chất thương tổn. Phương Phi Dương lại một lần nữa nhìn thấy thiết một viên vương thời điểm, người sau được chém đứt thủ đoạn đã khôi phục như lúc ban đầu, bất quá có lẽ là vừa nãy Phương Phi Dương biểu hiện quá mức hung hăng, thiết một viên vương lần này xuất hiện lúc trên tay liền nắm một cái đen tủi lùi bằng côn. Có vũ khí cùng không vũ khí thiết một viên vương, ở sức chiến đấu có khác nhau một trời một vực. Lần trước thiết một viên vương dựa vào theo bên cạnh rút lên một cây nhỏ, hai chiêu liền đem Phương Phi Dương đánh bại, có thể nói là Phương Phi Dương cho tới bây giờ gặp qua mạnh mẽ nhất địch. Nhưng mà lại một lần nữa đụng tới lúc, Phương Phi Dương nhưng trong lòng tự dưng sinh ra một cổ cường đại tự tin. Vì để cho cuộc chiến đấu này không đến nỗi quá nhanh kết thúc, hắn cầm trong tay ngọc kiếm thu hồi túi càn khôn bên trong, tự thân bên trên nhánh cây bẻ một cái cảnh, nắm trong tay. Đây chỉ là một căn lại phổ không qua lọ cảnh, dài chừng 3 thước, to bằng ngón tay, cảnh trên vẫn dài ra vài miếng xanh tươi rớt át lá cây, theo gió phấp phới. Nhưng mà cứ như vậy một nhánh cây nơi tay, Phương Phi Dương trên người dĩ nhiên tự dưng sinh ra một luồng võ đạo tông sư khí chất. Sau một khắc, Phương Phi Dương hướng Thiết Mộc Viên Vương ngoắc ngoắc ngón tay, làm ra khiêu chiến thủ thế. Thiết Mộc Viên Vương nổi giận gầm lên một tiếng nào lên, mà Phương Phi Dương cũng không yếu thế chút nào đón nhận, trong tay cảnh cây ở hồn lực rót vào hạ, lại mơ hồ phát sinh đao kiếm ánh sáng. Hai người thân hình đan xen trong nháy mắt, Thiết Mộc Viên Vương đoạn côn trong tay đột nhiên biến ảo ra ba đạo tàn ảnh, phân biệt chỉ về Phương Phi Dương mi tâm của, bụng dưới cùng mắt cá chân. Vẫn là một chiêu kia Tam Đàm Ấn Nguyệt. Nhưng mà Phương Phi Dương chỉ điểm một chiêu kiếm, trong tay cảnh cây thường thường rỗi ra, ở tàn ảnh bên trong chính xác tìm được rồi đoạn côn vị trí thực sự, sau đó vô thành vô tức giáng vào. Thiết Mộc Viên Vương chỉ cảm thấy đoạn côn trong tay đột nhiên nặng hơn nghìn cân, huy động lên đến vướng víu cực kỳ, mà Phương Phi Dương thân hình đã như cá bơi giống như theo bên cạnh hắn lướt qua, trong tay cảnh cây cũng thuận thế ở trên lưng hắn giật một cái. Thiết Mộc Viên Vương cả người chấn động, phía sau lưng đau rất đau, có một vòi máu tươi theo bộ lông bên trong tràn ra. Như Phương Phi Dương trong tay nắm không phải cảnh cây, mà là ban đầu ngọc kiếm, lần này là có thể để hắn thi thể dị sự. Thiết Mộc Viên Vương lâm vào ngắn tiệm dại ra bên trong, mà Phương Phi Dương cũng đứng trang nghiêm không nói gì, lặng lặng mà thể ngộ vừa nãy một chiêu này dính tự quyết, trong lòng vừa là hưng phấn lại là cảm khái, phản phất có vỗ một cái hoàn toàn mới cửa lớn bị đẩy ra. Một lát sau, Thiết Mộc Viên Vương trong miệng đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, thân hình nổi lên, đoạn côn trong tay hóa thành một đạo mây đen, hướng về Phương Phi Dương đổ ập xuống đánh tới. Một côn này chính là Thiết Mộc Viên Vương toàn lực nện xuống, trong không khí nhất thời vang lên một tiếng sắc bén tiếng xé gió, trên mặt đất lá cây đều bị nảy cổ cuồng phong bao phủ, bay ngược hướng về không trung. Mà Phương Phi Dương nhưng không chút hoang mang, trong tay cảnh cây nghiêng hướng lên trên điểm ra, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, tư thế như linh dương móc sừng, diệu đến điên chút nào. Sau một khắc, Thiết Mộc Viên Vương đoạn côn trong tay cũng lại nắm không được, bay ra ngoài. Đây là Thượng Vân Tiêu vừa nãy dạy vứt tự quyết, nói trắng ra là chính là tứ lạng bạt thiên cân, am hiểu nhất đối phó một số yêu thích sử dụng nhiều lực đối thủ. Vũ khí rời tay vẫn chưa để Thiết Mộc Viên Vương sợ hãi, nhưng mà khiến cho hắn lửa giận càng sâu. Nhìn thấy bên cạnh có một khối cao bằng nửa người thanh thạch, Thiết Mộc Viên Vương vỗ tới bế lên. Thiết Mộc Viên Vương vốn là lực lớn vô cùng, giờ khắc này đem khối này thanh thạch nâng ở trong tay, dường như giơ cái chùy sắt lớn, hô một tiếng lại như Phương Phi Dương trước ngực đánh tới. Phương Phi Dương trong tay cảnh cây dù sao không là cái gì cứng rắn đồ vật, cứng rắn chống đỡ mà nói khẳng định không cách nào tiếp được khối này nặng hơn nghìn cân tảng đá. Phương Phi Dương đương nhiên cũng không ngu như vậy, trực tiếp triển khai thuấn tức biến thân pháp, mũi chân một thước lượng, thân thể nhẹ bỗng về phía sau bay ra ngoài. Mà trong tay hắn cảnh cây nhưng nhân cơ hội đưa ra, phất qua Thiết Mộc Viên Vương bàn tay phải, lấy mắt thường khó có thể quan sát tốc độ rung động hai lần. Sau một khắc, Thiết Mộc Viên Vương như bị điện giật, tay phải đột nhiên trở nên bủn rủn vô lực, trong tay tảng đá lớn cũng đột nhiên rơi xuống, nện ở chân của hắn trên lưng. Dù cho Thiết Mộc Viên Vương thép thiết cốt, được nặng như vậy tảng đá đập một thoáng cũng không phải đùa giỡn, mu bàn chân rõ ràng sụp đổ xuống một khối, hiển nhiên là gãy xương. Lần này, là chiến tự quyết uy lực. Bị thương cũng không có để Thiết Mộc Viên Vương tránh lui, trái lại càng thêm kích phát rồi hắn hung tính. Chỉ thấy hai tay hắn xuề ra, bỏ mặc ngực bụng vị trí kẽ hở mở ra, thế như hổ điên hướng về Phương Phi Dương đập tới. Điều này hiển nhiên là lấy mạng đổi mạng chiêu số. Bất kỳ có nhất định võ học trụ của người, giờ khắc này đều có thể dễ dàng nắm lấy cái hở, đem Thiết Mộc Vượn Vương nhất kiếm đâm cái đối xuyên. Nhưng mà chính mình thế tất cũng phải đối mặt Thiết Mộc Viên Vương sắp chết phản công, chắc chắn sẽ là một lưỡng bại câu thương kết cục. Còn có một cái biện pháp, hiện tại xoay người rời đi, Thiết Mộc Viên Vương chân đã bị thương, tốc độ khẳng định đuổi không kịp, nhưng làm như vậy lại có vẻ quá mức khiếp đảm. Phương Phi Dương cũng không có lựa chọn này hai loại bên trong bất luận một loại nào cách làm. Chỉ thấy hắn cầm trong tay cành cây tìm cái đường vòng cung, theo mặt bên vung ra, thẳng cắt Thiết Mộc Viên Vương bụng của, lần này rõ ràng đã theo kiếm pháp chuyển hóa thành đạo pháp. Đối với Phương Phi Dương công kích, Thiết Mộc Viên Vương coi như không gặp. Ngay tại lúc hắn mắt thấy liền có thể tóm lại Phương Phi Dương lúc, một cổ quỷ dị xoắn ốc sức mạnh đột nhiên đánh vào cái hông của hắn, mang theo thân thể của hắn không tự chủ được xoay chuyển một cái vòng nhỏ. Sau đó, này cỗ xoắn ốc sức mạnh quần quần không dứt chuyển đến, mặc dù tịnh không mạnh mẽ, nhưng viên chuyển như ý, lực cũ chưa hết, lực mới đã sinh. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Phản phất thân hãm vùng lầy, không biết đông tây, Thiết Mộc Viên Vương một khi xoay tròn, sẽ thấy cũng không dừng được. Thời khắc này, Thiết Mộc Viên Vương phản phất hóa thân con quay, được Phương Phi Dương mang theo liền chuyển mười mấy vòng tròn, sau đó chân mềm nhũn như một đống bùn nhão bình thường có quắp ngã xuống đất. Chuyển tự quyết, thần diệu như vậy. Phương Phi Dương vốn là thông minh hơn người, mới vừa rồi bị Thượng Vân Tiêu chỉ điểm một thoáng sau đó, đã mơ hồ chạm tới một số võ đạo huyền bí, vừa nãy ở Thiết Mộc Viên Vương trên người một sát minh, rất nhiều thứ nhất thời thông hiểu đạo lý. Thời khắc này, hắn vui sướng trong lòng tột đỉnh, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài lên. Chương 82, con rối hình người. Vừa nay hắn cố ý không sử dụng ngọc kiếm, mà đổi thành một nhánh cây, chính là vì nắm Thiết Mộc Viên Vương làm miệng ngắm, đem chính mình vừa nãy lĩnh ngộ được gì đó thí nghiệm một phen. Mà bây giờ mục đích đã đạt đến, là thời điểm tiến vào tầng tiếp theo rồi. Tiếng hú chưa nghỉ, Phương Phi Dương trong tay cành cây đã đổi thành xanh tươi ngọc kiếm, một chiêu kiếm đem Thiết Mộc Viên Vương đầu gọt đi. Thủ lĩnh vừa chết, còn dư lại Thiết Mộc Vượn tan tác như ong vỡ tổ, Phương Phi Dương ung dung đi vào tầng thứ tư màn ánh sáng. Mà ngoài thông thiên tháp, Trình Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống cũng đã hết chỗ nói rồi, lúc này mới cách mấy tiếng, lại tiến bộ nhiều như vậy, đây là người sao? Một tháng trước, mấy người thiếu niên này các tự cho là mình là kỳ tài ngất trời, cảm thấy Phương Phi Dương chỉ là gà đất chó sành, xem thường. Nhưng mà một tháng sau, bọn họ thình lình phát hiện, mình và Phương Phi Dương chênh lệch ở một chút được lập đại. Tựa hồ người ta là kỳ tài ngất trời, mà mình mới là gà đất chó sành. Cái cảm giác này để ba người lại là ủ rũ, lại là phát điên. Mà ba người lại không chú ý tới, liền ngay cả đứng ở một bên Thượng Vân Tiêu, trong mắt cũng lóe qua khó có thể tin thần thái. Xuyên qua màn ánh sáng, Phương Phi Dương đi tới Thông Thiên Tháp tầng thứ tư. Đập vào mi mắt là một mảnh loạn thạch than, từng vị cao hơn 2 mét con rối hình người ở loạn thạch than bên trong lung tung không có mục đích loạn lắc, mà ở loạn thạch than phần cuối là đi thông tầng thứ 5 màn ánh sáng. Những này con rối hình người cũng không phải là thiên nhiên linh thú, mà là do Vân Hải Tiên Tông sở trưởng về luyện khí trưởng lão luyện chế mà thành, bản thân là không có linh trí. Nhưng ở não bộ thu xếp có đặc thù tinh hạch sau, có thể để cho tiếp thu người tu hành điều khiển, đồng thời cũng có thể tu luyện đơn giản một chút phép thuật. Những này con rối hình người thân thể đại thể do cứng rắn thiết mộc tạo thành, then chốt vị trí còn có chuyên môn kim loại giáp mảnh bảo vệ, có rất mạnh sức phòng ngự. Mà chúng nó não bộ tinh hạch có thể cung cấp sung túc năng lượng, chống đỡ hành động, khiến cho nắm giữ sức mạnh khổng lồ. Căn cứ bất đồng cần, người như vậy hình con rối có thể có bao nhiêu loại công năng, có am hiểu đánh nhau tay đôi, có am hiểu viễn trình thi pháp, có am hiểu đảm nhiệm kiến thị, có am hiểu trị liệu phụ trợ. Mà Phương Phi Dương ở tầng này thấy con rối, đại thể cầm đao kiếm trong tay, hiển nhiên đi là cận thân vật lộn đường lối. Phương Phi Dương thấy hàng là sáng mắt, vừa nãy ở tầng thứ 3 có mới chỉ nghiệm, vừa lúc ở nơi này kéo dài đánh sảng khoái. Hắn cầm kiếm hướng về cách gần nhất một bộ con rối hình người xuống tới, mà tiếp cận đến nhất định phạm vi sau đó, cái kia con rối hình người cũng giống như chịu đến cảm ứng, hướng về Phương Phi Dương mánh xuống lại. Vị này con rối hình người trong tay nắm chính là một thanh lớn lang nha đồng, động tác đại khai đại hợp, đi là nhất lực hàng thập hội con đường. Phương Phi Dương như trước đối với hắn sử dụng vứt tự quyết, muốn dùng tứ lạng bạc thiên cân phương pháp đem trong tay lang nha bổng quăng bay đi, nhưng mà trong tay ngọc kiếm cùng lang nha bổng vừa mới tiếp xúc, Phương Phi Dương ngược lại là cánh tay rung mạnh, suýt chút nữa liền ngọc kiếm đều phải rời tay. Nguyên lai này dùng lực pháp quyết cố nhiên huyền diệu, nhưng cũng phải nhìn so sánh thực lực của hai bên. Liền giống với một cái 3 tuổi đứa nhỏ, muốn cho hắn di chuyển 10 vạn cân tảng đá, coi như hắn như thế nào đi nữa có kỹ xảo, đó cũng là chuyện không thể nào. Thực lực chênh lệch một khi đạt tới trình độ nhất định, tứ lạng bạc thiên cân liền vô dụng, phản đã biến thành nhất lực hàng tập hội. Tầng này con rối hình người, khoảng chừng tương đương với thông thường cấp 2 hồn sĩ thực lực, mà Phương Phi Dương hiện tại chỉ là cấp 9 hồn đồ, vì lẽ đó vừa nãy sử dụng vứt tự quyết lúc, hiệu quả cũng không rõ rệt. Bất quá này trái lại kích thích lên Phương Phi Dương ý chí chiến đấu, vứt tự quyết không được, còn có cái khác 7 loại pháp quyết đây, còn có phương thốn tuyệt cùng thuần tức biến đây. Phương Phi Dương thật dài hít một hơi, triển khai thân pháp cùng này con rối hình người triển khai du đấu. Cái kia con rối hình người vừa nhanh vừa mạnh, phòng ngự xuất chúng, mà Phương Phi Dương nhưng là hành động nhanh chóng, thân pháp quỷ mị. Đã nhìn thấy cái kia con rối hình người ngón tay lang nha bổng chung quanh đập loạn, thế như hổ điên, mà một cái bóng người màu xanh vây quanh đảo quanh, vừa né tránh thế tiến công, vừa lấy sạch ở tại trên người tìm tới một chiêu kiếm. Song phương giao thủ sau một thời gian ngắn, Phương Phi Dương chiêu số càng ngày càng thuần thục, đâm, phách, chọn, chạm, dính, chiến, vứt, chuyển tám bên trong vận lực pháp quyết cũng cắt càng ngày càng như thường, đã là rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Chỉ tiếc cái kia khôi lỗi thân thể do cứng rắn thiết mộc giàn đúc, bộ vị mấu chốt còn bao trùm đặc chế kim loại giáp mảnh, Phương Phi Dương mấy lần bắn trúng đối thủ, nhưng chỉ có thể đối với bộ kia con rối tạo thành chút hơi nhỏ thương thế, căn bản là không có cách ảnh hưởng hành động. Cứ như vậy đấu hơn 10 phút, Phương Phi Dương đột nhiên hét dài một tiếng, kiếm trong tay pháp căng thẳng, sử xuất chính mình ép đáy hòm tuyệt chiêu, thất huyễn sát. Này thất kiếm một chiêu kiếm mau hơn một chiêu kiếm, lúc bắt đầu bộ kia con rối hình người còn miễn cưỡng chống đối sao, tới kiếm thứ 7 lúc, Phương Phi Dương trong tay ngọc kiếm đã sắp chỉ còn dư lại tàn ảnh, đâm thẳng cái kia khôi lỗi đầu. Loại này con rối trong cơ thể khởi động tinh hạch ngay đầu vị trí, chỉ cần phá hủy này tinh hạch, còn dư lại chính là một đống rách nát mà thôi. Mặc dù nhưng đã theo không kịp Phương Phi Dương động tác, nhưng này con rối hiển nhiên là biết mình nhược điểm, trực tiếp đem lang nha bổng dựng thẳng lên, che ở đầu mình phía trước. Cái kia lang nha bổng thể tích to lớn, giờ khắc này cũng thành một mặt tốt nhất cái thuẫn, đem đầu của hắn ngăn cản chặt chẽ vững vàng. Phương Phi Dương nếu chân nhất kiếm đâm đi tới, cũng như là chủ động nắm kiếm của mình cùng người ta lang nha bổng đi va, trái lại không chiếm được lợi lộc gì. Mà nhưng vào lúc này, Phương Phi Dương kiếm lại đột nhiên có sinh mệnh giống như vậy, xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung, theo mặt bên vòng qua lang nha bổng, đánh thẳng cái kia khôi lỗi sau não. Ở khoảng cách gần như thế đột nhiên thay đổi chiêu số, bộ kia con rối dù như thế nào cũng không phản ứng kịp, bất quá con rối này cũng thực sự là hung hãn, trong tay lang nha bổng rời tay bay ra, đánh thẳng Phương Phi Dương dĩ nhiên là thà chết cũng phải kéo cái chịu tội thay. Phương Phi Dương đương nhiên sẽ không để cho hắn toàn nguyện, đồng bền lùi về sau, tay phải ngọc kiếm thu hồi túi càn khôn bên trong, tay trái nhưng ở cái kia nhanh bay đến lang nha bổng trôi trên trục tới, đem nắm trong tay. Sau một khắc, Phương Phi Dương một gậy vung ra, tư thế uyển chuyển cực kỳ, trực kích cái kia con rối hình người chán. Này lang nha bổng vốn là một cái nặng nghề binh khí, đi từ trước đến giờ là đại khai đại hợp đường lối, nhưng giờ khắc này ở Phương Phi Dương trên tay, dĩ nhiên trở nên phập phù khó lường. Lĩnh Ngộ Thượng Vân Tiêu nói vài loại vận lực pháp quyết, ở tổng hợp trước học được truy bản đi tìm nguồn gốc chi binh khí thiên, Phương Phi Dương sững sờ là dùng một thanh lang nha bổng sử xuất kiếm pháp của chính mình tuyệt chiêu, thất huyễn sát thứ 8 giết. Lần này con rối hình người khó mà chống đỡ nữa, sau não kết kết thật thật bị đánh một cái, trong không khí nhất thời vang lên một trận vỡ vụn chi thanh. Con rối hình người đầu tứ phân ngũ liệt, bên trong có một khối lập loè nhàn nhạt bạch quang tinh hạch trong nháy mắt nổ lên một ánh lửa, mà thân thể khổng lồ thì lại ầm ầm ngã xuống đất. Phương Phi Dương thật dài hít một hơi, vừa nãy phen này kịch đấu, để hắn đối với vận lực pháp môn lý giải càng sâu sắc thêm hơn khác, mang tới chỗ tốt quả thực khó có thể dùng lời nói miêu tả. Chương 83, nguyện thua cuộc. Phương Phi Dương rất muốn tiếp tục tiến lên, nhưng mà đột nhiên phát hiện mình trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, hồn lực còn dư lại không có mấy. Hắn lúc này mới nhớ tới, Này thông thiên tháp tầng thứ tư chính là một mảnh loạn thạch than, cái gì thực vật cũng không có, vì lẽ đó hắn không cách nào dùng thụ ma hấp thu thực vật năng lượng bổ sung tự thân. Trải qua như vậy một phen kịch đấu sau, hắn đã vô lực tái chiến. Mắt thấy xa xa có người thứ hai hình con rối bị kinh động, hướng chính mình xông lại, Phương Phi Dương chỉ có thể có chút không thôi ngắt một thoáng truyền tống ngọc phù, đem chính mình truyền tống tới thông thiên tháp. Phương Phi Dương bước ra màn ánh sáng thứ trong nháy mắt, Trịnh Tân Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống liền cùng nhau hướng về trên tường bảng danh sách nhìn lại, chỉ thấy một trận như là sóng nước lay động, tên Phương Phi Dương xuất hiện ở thứ 1.075 vị trí. Vân Hải Tiên Tông đạt được đệ tử nội môn tổng cộng có 1.192 người, mà Phương Phi Dương mới nhập môn một tháng, xếp hạng liền tăng vọt hơn 100 vị, thậm chí vượt qua bộ phận hồn sĩ cấp đệ tử khác, tốc độ như thế này quả thực nói nghe sởn cả tóc gáy. Ba người cho dù như thế nào đi nữa tự cao tự đại, lúc này cũng dồn dập cảm thấy trên mặt tối tăm, nói một tiếng chúc mừng, liền muốn rời đi. Chấm đã. Phương Phi Dương đột nhiên nói ra, lấy tay đưa ra ngoài, nguyện thua cuộc, các vị sư huynh muốn có thể đi, trước tiên đem mới vừa tiền đặt cược thanh toán đi. Ba người vốn tưởng rằng Phương Phi Dương đã quên chuyện này, cho nên mới lưu lại xem kịch vui, giờ khác này thấy hắn đột nhiên lại nhấc lên này một gốc, từng cái trong lòng hối hận đòi mạng, thầm mắng mình không nên lưu lại xem cho vui. Nhưng mà sự tình đã như vậy, lại nghĩ đổi ý cũng không kịp rồi. Ba người chỉ có đem trong tay ngọc bài ném tới, Vương Đình Ý cùng Chu Đống không nói một lời, Trịnh Thần Quang nhưng trong lòng bị đè nén, nhỏ giọng nói một câu, không phải là ỷ vào ngọc kiếm sắc bén, có cái gì tốt đắc ý. Âm thanh tuy nhẹ, vẫn bị Phương Phi Dương nghe vào thai đoá bên trong, lúc này từ trong càn khôn đại đem ngọc kiếm lấy ra ngoài, nói, nếu không Trịnh sư huynh cầm ngọc kiếm đi vào thử một chút. Chuyện này, nay thì không cần đi, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Trịnh Thần Quang không tiếp, sắc mặt có chút lúng túng. Trịnh sư huynh không cần khách khí, nếu như ngươi có thể vượt qua ta, không chỉ có ngọc này bài nguyên vật trả lại, ngọc này kiếm cũng đưa cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Phương Phi Dương càng làm ngọc kiếm về phía trước đưa cho chuyện. Ta đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, lần sau lại nói. Trịnh Thần Quang lung túng lược câu nói tiếp theo, quay đầu liền đi. Ba người đi rồi, thông thiên tháp bên trong liền chỉ còn giữ lại Phương Phi Dương cùng Thượng Vân Tiêu hai người. Thượng sư minh, đà tạ ngươi. Phương Phi Dương đầy cõi lòng cảm kích nói ra. Thượng Vân Tiêu mới vừa chỉ điểm, để hắn thu hoạch rất nhiều, tính ra mình đã thiếu nợ hắn không chỉ một phần ân huệ lớn hơn rồi. Bất quá Thượng Vân Tiêu đối với lần này trái lại không ngần ngại chút nào, cười nói, không cần khách khí, ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, qua mấy năm nói không chắc trái lại muốn ngươi bảo bọc ta đây. Mặc dù là đùa giỡn ngữ khí, nhưng là có thể nhìn ra, Thượng Vân Tiêu là thật xem trọng Phương Phi Dương tiềm lực. Hôn đồ cảnh giới đệ tử người khiêu chiến thông thiên tháp, tốt nhất ghi lại là 500 năm trước một vị gọi là Trương Trọng đệ tử, lúc đó hắn tiến vào tầng thứ 5, tính đánh giết 16 con linh thú, ta cảm thấy ngươi rất có hy vọng có thể vượt qua hắn. Thượng Vân Tiêu cổ vũ Phương Phi Dương đạo, nhưng mà hắn có chuyện cũng không nói gì. Trương Trọng tiến vào tầng thứ 5 tịnh đánh giết 16 con linh thú, là nhập môn gần 10 năm sau đạt được thành tích. Lúc đó hắn bị bình cảnh kẹp lại, một lần chính là 10 năm, vì lẽ đó tuy rằng vẫn là hồn đồ trình độ, nhưng cơ sở đánh cho vô cùng vững chắc, thực lực chân thật cao hơn nhiều bình thường người mới. Mà sau đó đang đột phá bình cảnh sau đó, Trương Trọng cũng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, kế tiếp tu hành thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cuối cùng làm xong rồi Vân Hải Tiên Tông trưởng lão. Mà Phương Phi Dương chẳng qua là một cái nhập môn mới một tháng người mới mà thôi. Nếu quả thật có thể đem Trương Trọng ghi chép cấp phá tan, cái kia thật đúng là một cái không nhỏ tráng cử rồi. Phương Phi Dương tự nhiên biết đây là Thượng Vân Tiêu đang cổ vũ chính mình, nhưng mà hắn vừa nãy tiến vào tầng thứ tư, chỉ đánh chết một đạo con rối hình người liền lực kiệt từ bỏ. Tầng này con rối hình người ít nói cũng có mấy trăm con, vừa không có bất kỳ thực vật nào có thể vì hắn cung cấp bổ sung, này phải như thế nào thông qua đây? Phương Phi Dương không khỏi hỏi, Thượng sư huynh, ngươi cảm thấy ta làm sao mới có thể thông qua này tầng thứ tư? Chỉ dựa vào phương thốn tuyệt cùng thuấn tức biến, dù cho hơn nữa ngươi mới vừa lĩnh ngộ được vận lực pháp quyết, trong ngắn hạn nghị thông suốt qua tầng này đều tương đối khó khăn. Thượng Vân Tiêu gọn gàng dứt khoát nói, tầng này con rối hình người vật lý phòng ngự rất cao, hơn nữa đều có nhất định võ học nội tình, muốn đột phá sợ rằng đến thay cái dòng suy nghĩ. Thay cái dòng suy nghĩ. Phương Phi Dương rơi vào trầm tư. Về Long Tích Phong sau đó nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Phương Phi Dương lại đi tới Tàng Kinh Các. Tống Hạo chờ người bình thường vẫn còn, bất quá lần này không có nhìn thấy Tạ Trường Hải tại thân ảnh, thay vào đó là một cái mặt trầm như nước cô gái trẻ, xem ăn mặc chắc cũng là xuất thân từ Sương Hỏa Phong. Nhìn thấy Phương Phi Dương, Tống Hạo trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, tiến ra đó nói, Phương sư đệ, ngươi tại sao lại đến rồi? Ồ, Tống sư huynh không hoan nên ta. Ha ha, sao lại nói như vậy? Tống Hạo cười nói. Lần trước dùng 5000 hồn tệ giá rẻ theo Phương Phi Dương cầm trong tay đến một mặt âm sắc kỳ, Tống Hạo chính là chiếm đại tiện nghi, đối với Phương Phi Dương tự nhiên cũng là thêm ra rất nhiều hảo cảm. Phương sư đệ, ngươi không biết là lại muốn tới chọn công pháp chứ? Phương Phi Dương cũng cười nói, đến Tàng Kinh Các, không chọn công pháp còn có thể làm gì đây? Sư đệ thật biết nói đùa, ngươi không phải tháng trước mới vừa chọn hai bản công pháp sao? Tống Hạo cười hỏi. Đúng đấy. Phương Phi Dương có chút kỳ quái, hỏi, chẳng lẽ không có thể chọn nữa? Tống Hạo nghe vậy, chân mày cau lại. Hắn đảm nhiệm Tàng Kinh Các trị thủ cũng có một đoạn cuộc sống, cũng tiếp đãi không ít đệ tử nội môn, người bình thường đến đây chọn qua công pháp sau đó, chậm thì hơn một năm phải kể năm, nhiều sẽ không trở lại. Bởi vì giới tu hành từ trước đến giờ có ham nhiều nhai không nát lời giải thích, đem một môn công quyết học thấu triệt so với đồng thời kiêm tu mấy môn công quyết dễ dàng hơn tiếp cận thành công. mà đem một môn công quyết tu luyện tinh thông lại nói nghe thì dễ, hoa cái một năm nửa năm đều xem như là thiếu rồi. Tống Hạo cảm giác mình có nghĩa vụ nhắc nhở một thoáng người tiểu sư đệ này. Phương sư đệ, ngươi mới vừa vào tông môn, có tiến thủ tâm là tốt, có thể tránh muốn chỉ vì cái trước mắt, không phải vậy thu nhận tâm ma, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma không nói, sau đó muốn đột phá bình cảnh nhưng là khó khăn. Chỉ vì cái trước mắt. Tống sư huynh vì sao nói như vậy? Thấy Phương Phi Dương một bộ nghi ngờ biểu tình, Tống Hạo bất đắc dĩ, chỉ phải nói, thuấn tức biến là một quyển hoàng cấp thượng phẩm thân pháp, phù hợp ngươi phương thốn tuyệt có rất tốt hiệu quả, người bình thường muốn tu luyện thành công, ít nhất muốn một năm này. Nói tới chỗ này, Tống Hạo vô cùng chân thành khuyên nhủ, Phương sư đệ, ta khuyên ngươi hay là trước đêm này môn tu luyện thân pháp thuần thủ, lại tới chọn những pháp quyết khác đi. Phương Phi Dương nghe vậy, cười lắc lắc đầu, hắn tự nhiên biết Tống Hạo là có ý tốt, bất quá hắn cũng có băn khoăn của mình. Thanh Liên tỷ tình trạng cơ thể, không biết có thể kiên trì tới khi nào, chính mình chỉ có mau chóng thể hiện ra thiên phú hơn người, gây nên tông môn các trưởng lao chú ý của, bị bắt làm đệ tử chân truyền, mới có thể cầu phong thái thượng trưởng lao ra tay. Ngày hôm qua cả đêm thời gian, Phương Phi Dương đã cẩn thận nghĩ qua, nếu như tháng này kéo dài tu hành phương thốn tuyệt, thuấn tức biến, lần sau sông thông thiên tháp lúc thành tích tất nhiên sẽ có tăng lên, nhưng muốn đột phá tầng thứ tư, hầu như không có khả năng. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những hình người kia con rối vật lý năng lực phòng ngự xuất sắc, lại am hiểu cận thân đánh lộn, giải quyết quá phiền phức. Nhưng nếu như thay cái dòng suy nghĩ, những này con rối hình người sử dụng thiết làm bằng gỗ thành, không sợ đao kiếm, nhưng cũng sợ nhất hỏa. Nếu như có thể dùng hỏa hệ công pháp đối với trả cho bọn họ, tất nhiên có thể thu được rất tốt hiệu quả. Chương 84, Thú Hỏa Quyết. Phương Phi Dương hôm nay tới Tàng Kinh Các, liền là muốn chọn một quyển hỏa hệ công pháp, ngược lại hắn cũng có cơ sở nhất định, trấn yêu phục ma đồ trên chính là phong ấn có một con Tam Túc Kim Ô, đây là đùa với lửa lão tổ tông. Tống sư huynh, đa tạ nhắc nhở, bất quá ta chỉ là muốn đến mở mang mà thôi, hơn nữa. Nói tới chỗ này, Phương Phi Dương theo trong túi càn khôn đem ngọc bài lấy ra ngoài, ở trên tay quơ quơ, có tiền, tùy hứng. Lần này Tống Hạo cũng không tiện nói gì, đành phải cười nói, đã như vậy, Phương sư đệ ngươi liền vào đi thôi. Vừa nói, vừa bấm mấy cái thủ quyết, chỉ nghe trong hư không truyền đến kẹt kẹt một tiếng, cái kia phiến tạo hình cổ xưa cửa gỗ lại một lần mở ra, lộ sau khi ra cửa mặt thâm thúy bóng tối không biết không gian. Phương Phi Dương cất bước tiến vào trong Tàng Kinh Các, chỉ nghe được phía sau mơ hồ truyền đến hừ lạnh một tiếng chi thanh, tựa hồ là từ đâu cái cô gái trẻ trong miệng phát sinh. Mắt tối sầm lại sáng ngời, tiếp theo rộng rãi sáng sủa, Phương Phi Dương phát hiện mình lại đứng ở cái kia hình tròn thư các bên trong. Tàng Kinh Các tổng cộng có 4 tầng, hắn hiện tại vị trí là tầng thứ nhất, gửi chính là hoàng cấp công quyết. Lần lượt đi lên, 2 tầng là huyền cấp công quyết, 3 tầng tất nhiên cấp công quyết, 4 tầng nhưng là thiên cấp công quyết, bất quá chỗ kia mây mù quấn, nhìn không rõ ràng. Bởi vì theo tu vi tăng lên, Phương Phi Dương tầm mắt đã ở tăng cao, phương thốn tuyệt cùng thuấn tức biến theo thứ tự là hoàng cấp trung phẩm cùng thượng phẩm công pháp, thấp hơn cái tiêu chuẩn này công pháp hiện ra nhưng đã không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn rồi. Lần này Phương Phi Dương mục tiêu rất rõ ràng, muốn tìm một quyển ít nhất là hoàng cấp thượng phẩm hỏa hệ công pháp. Hắn ở tầng thứ nhất hàng thứ 3 trên giá sách cẩn thận tìm kiếm, nơi này gửi đều là hoàng cấp thượng phẩm công quyết, chỉ hỏa thuộc tính thì có gần 10 bản, giá cả cùng thuấn tức biến gần như đều ở đây 3000 đến 5000 điểm môn phái điểm công hiến. Nhưng mà Phương Phi Dương lần lượt xem một lần sau đó, lại phát hiện cũng không có mình đặc biệt tâm nghi. Ôm thử vận khí một chút thái độ, Phương Phi Dương hung ác tâm, thẳng thắn lên tầng thứ 2. Nơi này vẫn là 3 hàng giá sách, phân biệt gửi này huyền cấp hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm công pháp. Công pháp từ trên xuống dưới lần lượt có thể chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 đẳng cấp, huyền cấp cùng hoàng cấp ở phẩm chất trên chênh lệch một toàn bộ đại cảnh giới, ở giá cả trên tự nhiên cũng muốn đắt hơn nhiều. Phương Phi Dương ở phía sau 2 hàng trên giá sách liếc một cái, phát hiện thấp nhất cũng phải 50000 trở lên môn phái điểm công hiến, mình bây giờ căn bản cũng không cần cân nhắc. Liền hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở hàng thứ nhất trên giá sách, nơi này gửi đều là huyền cấp hạ phẩm công pháp, giá cả bình thường ở lượng đến 3 vạn, miễn cưỡng khi hắn trong giới hạn chịu đựng. Phương Phi Dương lần lượt nhìn sang, nhìn thấy trong đó một quyển tựa hồ là dùng cũ kỹ thuật gia chế thành sách cổ lúc, con mắt rõ ràng sáng lên một cái. Quyển sách này ở chỗ này bỏ không thời gian tựa hồ không ngắn, trang sách trên rơi xuống một tầng tế tế cho bụi, có chút phiếm hoàng địa, viết 3 cái thật to chữ triện, Thú Hỏa Quyết. Phía dưới có cặn kẽ chú thích, loại công pháp này thông qua hấp thu hỏa hệ linh thú thú hồn châu, ở trong người mô phỏng tới hỏa hệ linh thú dị năng, uy lực không tầm thường, đặc biệt là thích hợp tự thân nắm giữ hỏa hệ thú võ hồn đệ tử. Trên lý thuyết nói, môn công pháp này lẽ ra nên không chỉ huyền cấp hạ phẩm, nhưng mà nó nhưng có một rất lớn khuyết điểm, quá đắt tiền. Phải biết, càng cao cấp thú hồn châu càng là vật chất quý, mà môn công pháp này muốn tu luyện thuần thục, hấp thu thú hồn châu phẩm chất càng cao càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt. Bình thường đệ tử mới nhập môn, ai cũng không có như thế tài lực hùng hậu, mà đợi được nắm giữ hùng hậu tài lực thời gian, lại hoàn toàn có thể lựa chọn càng cao tầng thứ công pháp để thay thế nó. Chính vì như thế, tu luyện bản công pháp này người cực nhỏ, toàn bộ Vân Hải Tiên Tông cũng tìm không ra mấy cái. Nhưng mà Phương Phi Dương nhưng liếc mắt liền thấy lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Kinh Hồng tiền bối từng nói, nếu muốn dùng trấn yêu phục ma đồ bên trong 2 yêu 2 ma khôi phục thực lực, duy nhất phương pháp chính là nuốt chửng. Nếu đều là nuốt chửng, nếu như có thể vừa tu luyện Thú Hỏa Quyết, lại để cho trấn yêu phục ma đồ bên trong Tam Túc Kim Ô khôi phục thực lực, như vậy nhất cử lưỡng tiện chuyện tình, cớ sao mà không làm đây? Phương Phi Dương nhìn một chút cái kia Thú Hỏa Quyết phía dưới ít giá, 20000 điểm môn phái điểm công hiến, chính mình vừa vặn cầm ra được, cái kia cũng không sao tốt do dự rồi. Phương Phi Dương đem còn có khoản tiền kết xù ngọc bài lấy ra, đặt tại thú hỏa quyết trang sách trên, sau một khắc, trong đầu của chính mình đột nhiên có thêm một bức tranh. Một cái sắc mặt đỏ ngầu nam tử ngồi khoanh chân, theo trong miệng hắn phun ra một đám lửa, ở giữa không trung biến ảo thành các loại linh thú hình dạng. Theo cấp thấp nhất linh thú quỷ hỏa trung bắt đầu, đẳng cấp từ từ tăng lên, hỏa bầm mã, hỏa nha, lưu hỏa cá, nuốt chăn lửa. Lại từ nay về sau, thậm chí từ từ xuất hiện một số yêu thú tại thân ảnh, hỏa giao, hỏa lưu ly thú, diễm quang thiên lưu, nướng viêm thú. Tới cuối cùng, năm loại đứng đầu nhất hỏa hệ thần thú hóa trang lên sân khấu. Cả người xích diễm lượn lờ đế vương chi điệu xích hoàng, triển khai hai cánh bay lượn phía chân trời, phía sau quần điệu thần phục. Hình như lam hạc tất phương chim thần, dùng có chừng một chân đứng thẳng, túi đầu sơ làm lông chim. Hình thể tuy nhỏ, nhưng mang theo một luồng vô thượng hoàng giả uy nghiêm chu tước, ngẩng đầu bệ nghệ thiên hạ. Mặc áo xanh, hình dung cương thi hạn bạt tùy ý cất bước, chỗ đi qua, thổ địa khô nước, giang hồ khô cạn. Cuối cùng là một đạo mọc ra ba cái chân màu mực kim ô hóa trang lên sân khấu, chỉ thấy bóng người ở trên bầu trời sẽ qua, phía sau lưu lại một đạo hỏa diễm mây tía, đuổi theo vĩnh hằng thái dương, càng bay càng xa. Sau đó, hình ảnh dần dần biến mất, Phương Phi Dương trong đầu xuất hiện một đoạn huyền ảo công pháp. Này thú hỏa quyết coi như nhớ kỹ, còn sót lại chính là tu luyện hết sức công phu, cùng với đi tìm một thích hợp hỏa hệ linh thú thú hồn châu phụ trợ tu luyện. Chuyện chỗ này, mà thời gian nửa tiếng cũng sắp đến rồi, Phương Phi Dương cũng sẽ không lưu lại nữa, hơi suy nghĩ, bước ra tàng kinh cát. Tống Hạo đã sớm chờ đợi đã lâu, cười hỏi: "Phương sư đệ, lần này lại chọn công pháp gì?" "Thú hỏa quyết." "Cái gì?" Tống Hạo trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Đây chính là huyền cấp hạ phẩm công quyết ta." "Đúng đấy." Phương Phi Dương cười nói, "Ta cảm thấy nó rất thích hợp ta." "Chính là huyền cấp hạ phẩm công quyết rất đắt ta." Tống Hạo theo bản năng nói ra, lập tức tựa như nhớ tới cái gì, vỗ một cái gáy của chính mình, "Ta đã quên ngươi tháng trước mới vừa kiếm lời một bút." "Ha ha, tiền tài đối với ta mà nói, chỉ là phù vân mà thôi." Phương Phi Dương không được giấu vết xếp vào cái bức. Hai người tùy ý lái chơi cười, nhưng mà một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ một bên truyền đến, "Có tiền không nổi sao? Ham nhiều nhai không nát đó là hành động ngu xuẩn, chọn thú hỏa quyết vậy cũng muốn chính mình học được mới được." Phương Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia lần thứ nhất thấy cô gái trẻ chính lạnh lùng nhìn bên này, tỏ rõ vẻ vẻ khinh thường. Chương 85, ngươi đoán, đây là người nào a? Phương Phi Dương nhỏ giọng hỏi, chính mình thật giống không có tội quá người này a. Nàng gọi là anh, là Tạ Trường Hải dự định đạo lữ, khoảng thời gian này Tạ Trường Hải vẫn không đối mặt, đều do nàng đến thay ca. Vân Hải Tiên Tông cũng không phải Phật tu môn phái, vì lẽ đó tịnh không cấm chỉ kết hôn, môn hạ đệ tử chỉ cần đồng ý, là có thể chính mình chọn chính mình thích hợp bầu bạn. Bất quá vì bảo đảm môn hạ đệ tử không sẽ nhờ đó phân tâm cũng sẽ không thụ gia đình mệnh, vì lẽ đó Vân Hải Tiên Tông lại quy định chỉ có hồn sư trình độ trở lên đệ tử mới có thể kết làm đạo lữ. Tạ Trường Hải trái lại đạt tới yêu cầu, bất quá Lạc Anh chỉ là hồn sĩ cảnh giới, cho nên nàng chỉ có thể coi là Tạ Trường Hải dự định đạo lữ. Phương Phi Dương lần này rõ ràng cái này Lạc Anh tại sao lại đối với mình loại thái độ này. "Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, cái này Lạc Anh tu luyện cũng là thú hỏa quyết." Tống Hạo nhỏ giọng nói bổ sung, nữ nhân này tâm nhãn rất nhỏ, hơn nữa lại tự coi chính mình thiên phú xuất chúng, đều là xem thường người mới, ngươi đừng để ý đến nàng là tốt rồi. "Ừm, ta biết rồi." Phương Phi Dương đáp ứng rồi Tống Hạo một câu, sau đó xoay người mặt hướng Lạc Anh, lớn tiếng nói, "Đơn giản như vậy công pháp, ngu ngốc mới không học được." Hắn cố ý đem ngu ngốc hai chữ nói rất nặng, quả nhiên, Lạc Anh nghe được trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói cái gì mắc mớ gì tới ngươi?" Phương Phi Dương châm biếm lại nói, "Chẳng lẽ Lạc sư tỷ năm đó học công pháp này học rất vất vả?" Làm xuyên vi khách, Phương Phi Dương không phải là cổ hủ tính cách, có người đến bặt nạt đến rồi vậy sẽ phải phấn khởi giáng trả, bằng không người khác chỉ có thể càng ngày càng hung hăng. Hai người trợn mắt đối lập, trong mắt đều có đốm lửa lấp lóe. Lạc Anh đã sớm ở Tạ Trường Hải nơi đó nghe nói qua Phương Phi Dương cái miệng này có bao nhiêu làm người tức giận, thế nhưng nàng đối mặt mình lúc vẫn là cảm thấy không chịu nổi. Nếu không phải là môn quy nghiêm ngặt, hắn thật muốn xông tới cùng Phương Phi Dương đánh một chiếc. "Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đi sông Thông Thiên Tháp, hơn nữa thành tích đem Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống ba người bọn hắn đều so không bằng." Lạc Anh cười lạnh nói, "Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống thuộc về Tàng Kiếm Phong, Lưu Đầu Phong cùng Sương Hỏa Phong, là năm nay chiêu thu người mới đệ tử nội môn ba người đứng đầu, tiền đồ rất bị xem trọng. Bình thường thôi đi, ta cũng chính là tùy tiện sông vui lùa một chút, hoạt động một chút gân cốt." Phương Phi Dương giả vờ bông lòng nói ra, "Hôm qua sông Thông Thiên Tháp hắn đương nhiên là đem hết toàn lực, bất quá xem Lạc Anh bộ này mắt cao hơn đầu thái độ hắn sẽ không sảng khoái, đương nhiên phải nắm lấy tất cả cơ hội sỉ nhục nàng. Cùng đường đường người xuyên việt so với tinh tướng, lão tử trang bất tử ngươi." "Hừ, ta xem ngươi là bành trướng lợi hại." Lạc Anh nhíu môi nói, "Ngươi cái kia hai tay kiếm thuật cũng thì thôi, bất quá nói đến tu luyện hỏa hệ phép thuật, ngươi cũng đùa ta cười." Nói tới chỗ này, Lạc Anh cười ha hả, "Nghe nói vũ hồn của ngươi là một trống không cổ họa. Nắm họa đến đốt sao?" Vừa nói, từ trên người Lạc Anh vừa chạy ra từng tia lượn lờ hỏa khí, ở giữa không trung huyễn hóa thành một đạo màu lửa đỏ đại hầu tử, hai tay đem ba đám quả cầu lửa qua lại quan nhận. Đây là Lạc Anh quang hỏa hầu võ hồn, bởi vì tu luyện thú hỏa quyết quan hệ, hắn này con quang hỏa hầu võ hồn có vẻ phá lệ linh động, cái kia ba đám quả cầu lửa ở tại trong lòng bàn tay biến ảo tới các loại trò gian đến. "Ngươi có thể nhìn kỹ, đây mới là thú hỏa quyết uy lực thực sự." Lạc Anh một tiếng gào to, con kia màu lửa đỏ đại con khỉ hai tay đột nhiên trên dưới trở mình bay lên, cái kia ba đám quả cầu lửa bị không ngừng mà ném không trung lại trở xuống trên tay, từ từ luyện thành một cái hỏa hoàn. Tình cảnh này rất giống Phương Phi Dương đời trước ở xiếc thú đoàn đã gặp cảnh tượng, bất quá đứng đầu nhất xiếc thú diễn viên cũng không cách nào cây đúc cầu trêu đùa như vậy nhanh chóng. Khi quả cầu lửa quẳng đến nhanh nhất lúc, Lạc Anh đột nhiên hướng thiên không chỉ tay, con kia đại hỏa hầu hai tay chấn động, ba viên quả cầu lửa xông thẳng tới chân trời, quanh quẩn trên không trung vần quanh, phảng phất là vật còn sống. "Tiểu tử, muốn đem thú hỏa quyết luyện được, có thể không dễ như vậy." Lạc Anh đắc ý nhìn Phương Phi Dương một chút, trên mặt tất cả đều là khinh miệt biểu tình. "Này rất đáng gờm sao?" Phương Phi Dương hơi kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, này con đại hỏa hầu không đặc biệt gì a. Lần này không đợi Lạc Anh nói chuyện, Tống Hạo liền ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, có thể đem chính mình võ hồn độc lập đi ra, hơn nữa rèn luyện như vậy có linh tính, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Lạc Anh cách gần như vậy, tự nhiên cũng nghe vào tai đóa bên trong, nghe vậy ngạo nghễ cười nói, Tống sư huynh trái lại thật tinh mắt, bất quá ngươi người mới này tựa hồ không lọt mắt bản lĩnh của ta a. Vậy không bằng ngươi cũng bộc lộ tài năng cấp ta xem một chút a. Như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, Phương Phi Dương hít một hơi thật sâu. Từ sau lưng của hắn hiện ra một tấm cổ họa hư tượng đến, mặt trên có tầng tầng lớp lớp huyết ảnh, núi cao sông lớn, đình đài lầu các, kỳ chân dị thú, không phải trường hợp cá biệt. Hừ, bất quá là hai sao võ hồn mà thôi, có cái gì tốt khoe khoang. Lạc Anh nhếch môi, khinh thường nói. Lạc Anh có ý nghĩ như thế tịnh không kỳ quái, bởi vì nàng võ hồn quang hỏa hầu chính là bốn sao võ hồn, thân hình mẹ bén, có thể đánh nhau tay đôi, lại có tấn công từ xa thủ đoạn, chính là một loại phi thường thực dụng võ hồn. Nhưng mà làm cho nàng ý không ngờ được chính là, theo tấm kia cổ họa bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ nha minh, tiếp theo đã nhìn thấy một đạo hỏa nha huy cánh, theo cổ họa bên trong bay ra. Đây là cái gì? Lạc Anh kinh ngạc nói, trong lòng cố nhiên có chút kinh ngạc, nhưng như trước không coi là chuyện to tát. Hỏa nha, xem như là cấp thấp nhất hỏa hệ linh thú một trong, ở quang hỏa hầu trước mặt căn bản không đủ nhìn. Nhưng mà sau một khắc, Lạc Anh kinh ngạc phát hiện, con kia hỏa nha dĩ nhiên đuổi theo quang hỏa hầu ném ra cái kia ba đám quả cầu lửa đi. Hừ, đồ điếc không sợ súng, đốt bất tử ngươi. Lạc Anh lạnh lùng rêu cợt nói. Quang hỏa hầu ném ra quả cầu lửa không phải là phan hỏa, mà là trong bụng dựng dục tinh hoa, nhiệt độ cực cao, liền ngay cả tảng đá đều có thể cấp đốt nấu chảy rồi. Hỏa nha tuy rằng cũng là hỏa hệ linh thú, nhưng cấp bậc thấp hơn, lẽ ra nên không chịu nổi cao như thế ôn. Lạc Anh chờ xem kịch vui, nhưng mà sau một khắc, trong mắt của nàng suýt chút nữa theo trong hốc mắt đụng tới. Chỉ thấy con kia hỏa nha bay gần một viên quả cầu lửa, há to miệng rộng, trực tiếp nuốt xuống, tiếp theo phát sinh vui mừng khôn xiết tiếng kêu, lại hướng về khác một quả cầu lửa bay đi. Lạc Anh đều choáng váng. Xưa nay chưa từng nghe nói hỏa nha có thể nuốt quả cầu lửa, hơn nữa, đây cũng không phải là vậy quả cầu lửa a. Cứ như vậy vừa sửng sốt công phu, con kia hỏa nha lại bay gần khác một quả cầu lửa, miệng rộng một tấm, lần thứ hai nuốt xuống. Liên nuốt hai viên quả cầu lửa sau, con kia hỏa nha liệt liệt hí dài, quanh thân lông chim đều dường như muốn bốc cháy lên. Trái lại con kia quang hỏa hầu thì lại rõ ràng mệ phải xuống, liên tục không ngừng đem cuối cùng một quả cầu lửa thu về, thật chặt ôm vào trong ngực, sợ bị người cướp đi tự đắc. Nay cũng có trách, hỏa cầu này chính là quang hỏa hầu trong bụng tinh hoa ngưng tụ, lập tức bị nuốt lấy hai viên, tự nhiên để nó nguyên khí đại thương. Cũng không biết muốn tu luyện bao lâu mới có thể đem bộ phận này tổn thất cấp bù đắp lại. Quang hỏa hầu là Lạc Anh võ hồn, quang hỏa hầu bị thiệt thòi, Lạc Anh đương nhiên cảm động lây, sắc mặt nhất thời tái nhợt mấy phần. Ngươi này con hỏa nha có gì đó cổ quái. Lạc Anh đem quang hỏa hầu thu hồi trong cơ thể ôn dưỡng, có chút thẹn quá thành giận chỉ vào Phương Phi Dương nói ra. Ngươi đoán. Chương 86, hòa bỉ. Đối mặt nghi vấn, Phương Phi Dương chỉ là nhún vai một cái, mặt không thay đổi nói ra, kỳ thực trong lòng cực kỳ đắc ý. Này dĩ nhiên không phải phổ thông hỏa nha, hắn đây mẹ là Mê Ly Sơn trại bản Tam Túc Kim Ô a. Nhìn ngươi còn trang không tinh tướng, ở Tam Túc Kim Ô trước mặt đùa lửa, ngươi đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan công, khổng phu tử trước mặt bán văn trường, tự rước lấy nục sao? Tam Túc Kim Ô chính là thần mặt trời điểu, liền thái dương nhiệt độ cao cũng không sợ, nuốt ngươi mấy cái quả cầu lửa vậy còn không cùng chơi đùa dường như. Ngươi. Lạc Anh chỉ vào Phương Phi Dương, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vân Hải Tiên Tông môn quy nghiêm ngặt, nàng cũng không dám thật sự đối với Phương Phi Dương động thủ. Nhưng muốn nàng cứ như vậy đem cơn giận này nuốt trở về, hắn cũng không làm được. Lạc Anh là một mưu mô nữ nhân, xưa nay đều là tranh đua miệng lưỡi có gì tài ba, lúc trước ta tu luyện thú hỏa quyết, nửa năm thì có tiểu thành, có bản lĩnh ngươi cũng trong vòng nửa năm tu luyện thành công, ta liền phục ngươi. Nửa năm? Phương Phi Dương thấy buồn cười nói, cái nào dùng lâu như vậy? Sau một tháng ta sẽ lần thứ hai khiêu chiến Thông Thiên Tháp, ngươi nếu là không sợ mất mặt, liền đến xem. Nếu muốn tinh tướng, liền muốn giả bộ tận hứng, Phương Phi Dương cũng không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem mạnh miệng thả ra. Ngược lại trong cơ thể mình trấn yêu phục ma đồ trên, chính là phong ấn một đạo Tam Túc Kim Ô, đây chính là đùa với lửa tổ tông, lẽ ra nên đối với mình tu luyện thú hỏa quyết có giúp đỡ rất lớn. Được, ngươi đã tự tin như thế, ta liền nhìn ngươi có phải là thật hay không có thực lực đó. Lạc Anh giận giữ lược câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Phương Phi Dương cũng cùng Tống Hạo tố cáo cá biệt, trở về Long Tích Phong, chuyện thứ nhất tự nhiên chính là nghiên cứu mới vừa thu vào tay thú hỏa quyết. Bộ này công quyết không hổ là huyền cấp hạ phẩm, Phương Phi Dương chỉ nghiền ngẫm đọc một đoạn ngắn, liền cảm thấy so với Phương Thốn Tuyệt cùng Thuấn Tức Biến muốn bác đại tinh thâm nhiều lắm. Mà mấu chốt nhất là, bộ công pháp này uy lực thì cùng hấp thu thú hồn châu phẩm chất cùng một nhịp thở, huyền cấp hạ phẩm xác định đẳng cấp chỉ là nhằm vào phổ thông linh thú thú hồn châu. Nói cách khác, nếu như có thể may mắn hấp thu đến một cái cao giai linh thú thú hồn châu, cái kia bộ công pháp này có khả năng phát huy ra uy lực đem hơn xa huyền cấp hạ phẩm. Chỉ có điều thú hồn châu vốn là hiếm có, yêu thích đồ vật, càng là phẩm cấp cao thú hồn châu càng là giá trị to lớn, vì lẽ đó cơ hội như thế chỉ có thể là lý tưởng trạng thái. Phương Phi Dương lúc này vùi đầu vào khí thế ngất trời tu luyện ở trong. Không biết có phải hay không bởi vì Tam Túc Kim Ô là hỏa bên trong chí tôn duyên cớ, bộ này thú hỏa quyết Phương Phi Dương bắt đầu rất nhanh, không tới 3 ngày cũng đã hơi có thành tựu. Đúng mà lúc này, vấn đề lớn nhất đến rồi. Tu luyện này thú hỏa quyết then chốt, chính là ở phải có một viên hỏa hệ thú hồn châu phụ trợ, điểm này là dùng cái khác bất kỳ phương thức cũng không thể thay thế được. Phương Phi Dương đã từng có qua một viên hỏa nha thú hồn châu, chỉ tiếc đã bị hắn luyện chế phong ma đan, hiện tại hắn bức thiết cần lại là một viên. Nghĩ tới đây, Phương Phi Dương yên lặng đình chỉ tu luyện, chậm rãi xoay người đứng dậy. Này thú hồn châu chính là hiếm có, yêu thích đồ vật, không biết Vân Hải Tiên Tông bên trong có không có chỗ có thể mua được, bất quá nói về, cho dù có chỗ mua, Phương Phi Dương cũng không có tiền. Một quyển thú hỏa quyết, cơ hồ đem hắn trước đây không lâu tích góp những hồn tệ đó tiêu hao sạch sẽ. Phương Phi Dương quyết định đi tìm Sắt Vách Mạnh Đạt hỏi một chút, bất quá hắn vừa mới mở cửa, trước mặt nhưng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Thượng sư huynh, ngươi tại sao lại đến rồi? Làm sao, không hoan nghênh? Ha ha, sư huynh đây là nói chỗ nào mà nói? Phương Phi Dương cười đem Thượng Vân Tiêu mời đến phòng đến. Thượng Vân Tiêu trái lại đi thẳng vào vấn đề, nói, nghe nói ngươi đi tàng tinh các, chọn một quyển thú hỏa quyết. Đúng đấy. Sư huynh tin tức của ngươi vẫn đúng là linh thông. Nghe nói tu luyện môn công pháp này, cần hỏa hệ linh thú thú hồn châu phụ trợ. Không sai. Ngươi có sao? Không có. Phương Phi Dương cười khổ nói, ta chính muốn đi tìm Mạnh Đạt sư huynh nghĩ một chút biện pháp đây. Đừng tìm hắn, hắn gần nhất kẹt ở thăng cấp bình cảnh trên, chính phiền lắm. Kẹt ở bình cảnh trên. Phương Phi Dương có lòng muốn hỏi kỹ, thế nhưng Thượng Vân Tiêu cũng không có cho hắn cơ hội này, mà là trực tiếp nói, này thú hồn châu chuyện tình, liền túi ở trên người ta. Phương Phi Dương nghe vậy, mừng rỡ hỏi, Thượng sư huynh, ngươi có biện pháp? Đó là đương nhiên. Thượng Vân Tiêu cười nói, chúng ta Vân Hải Tiên Tông lưu đầu phòng, chuyên môn nuôi dưỡng có vài lượng đông đảo các loại linh thú, một phần trong đó làm đạo binh, vật cưới, một bộ phận khác thì lại nuôi thả với giã ngoại, làm tông môn đệ tử thí luyện tác dụng. Phương Phi Dương nghe vậy, mắt sáng lên nói, ngươi là nói, chúng ta len lén đi săn giết mấy con hỏa hệ linh thú, sau đó xem có thể hay không cho tới thú hồn châu. Tại sao phải len lén đi? Thượng Vân Tiêu nói ra, ta mang ngươi quang minh chánh đại đi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, muốn săn bắn bao nhiêu đầu cũng không có vấn đề gì. Vừa nói, Thượng Vân Tiêu vừa từ trong lòng móc ra một tấm thật mỏng thuộc da, bày ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy cái kia vài tờ thuộc da trên, rõ ràng vẽ ra hoàn chỉnh hình người, thân người tứ chi đầy đủ, mặt mày trông rất sống động, phảng phất từ trên thân thể người hoàn chỉnh bóc xuống. Phương Phi Dương sắc âm trầm xuống. Ở một đời trước đang nhìn tiên hiệp trong tiểu thuyết, có một ít hung ác quỷ vật sẽ sống lột da người, chế thành hoa bì, khoác lên người sau là có thể biến thành dáng vẻ của người kia, do đó ở nhân gian cất bước mà không sợ bị người nhìn thấu. Thượng Vân Tiêu nghe lời đoán ý, cười to nói, ngươi đừng có hiểu lầm, tấm này họa bì chính là bí pháp luyện chế, sử dụng vật liệu chính là nhờ cây hòa địa tương, tuyệt đối không phải lột da người làm ra. Thấy hắn nói như vậy, Phương Phi Dương sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ chút. Thượng Vân Tiêu đem họa bì đón gió dương ra, khoác lên người, nhất thời hóa thành một cái sắc mặt âm trầm thanh niên. Thế nào? Như không giống. Thượng sư huynh, ngươi điên rồi. Phương Phi Dương sợ hết hồn. Thượng Vân Tiêu biến thành không là người khác, chính là Tạ Trường Xuyên ca ca, Xương Hỏa Phong đệ tử nội môn Tạ Trường Hải. Không thể không nói, tranh này ra chế luyện thật sự là tinh xảo cực kỳ, theo vẻ ngoài trên xem, Thượng Vân Tiêu bây giờ cùng Tạ Trường Hải hình dáng giống là một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra dường như, động tác thần thái hoàn toàn giống y như thật, liền liền tiếng nói cũng giống nhau như lúc. Ha ha, sợ cái gì, xảy ra chuyện ta chịu vào. Thượng Vân Tiêu cười rất vui vẻ, một bộ nóng lòng muốn thử giọng điệu nói ra, như thế nào, có dám hay không? Vô luận là ở đâu cửa phái, giả mạo những đệ tử khác đều là món rất chuyện kiêng kỵ, nếu như giả mạo là người khác, Phương Phi Dương chắc chắn sẽ khuyên can một thoáng. Bất quá nhìn thấy giả mạo chính là Tạ Trường Hải, Phương Phi Dương trái lại cảm thấy có loại mua bán lại trò đùa dai cảm giác hưng phấn, nói với Thượng Vân Tiêu, này có cái gì không dám, thật muốn chọc sai lầm đến, ta bồi sư huynh cùng nhau gánh là được rồi. Kha kha, yên tâm, chọc không ra loạn gì đến. Thượng Vân Tiêu cười hì hì nói, ngươi có muốn hay không cũng tới món thử xem. Vừa nói, vừa từ trong lòng móc ra một tấm họa bì, đón gió run lên. Ta sát, Lạc Anh a. Phương Phi Dương sổ một câu thô tục. Chỉ thấy cái kia họa bì trên vẽ chính là Lạc Anh hình tượng, tinh xảo cực kỳ, giống y như thật. Như thế nào, tay nghề không sai đi. Thượng Vân Tiêu bỡn cợt cười nói, trong tông môn người người đều biết, Lạc Anh là Tạ Trường Hải dự định đạo lữ, hai chúng ta khoác bọn họ họa bì cùng đi, càng sẽ không chọc người hoài nghi a. Nói có đạo lý. Chương 87, bạo thành thật là thấp. Phương Phi Dương tiếp nhận mặt nạ phụ thêm, nhất thời biến thành Lạc Anh dáng vẻ, nói chuyện cũng đã biến thành lanh lảnh giọng nữ. Hắn thử thăm dò đi mấy bước đường, bước liên tục nhẹ lay động Phạm Nhi treo đến Thượng Vân Tiêu một trận ngựa tới ngựa lui cười to. Sư Minh, sau đó ngươi cần phải thương tiếc Luân Nhà nha. Phương Phi Dương nổi lên làm ác trí tâm, kéo Thượng Vân Tiêu trong tay gắn cái tiểu. Làm xuyên việc khách, trình độ như thế này làm ác đối với Phương Phi Dương mà nói chẳng qua là trò trẻ con, đời trước cả ngày ở gờ gờ trong đám bán manh đùa dẫn tiện, dạng gì trận chiến chưa từng thấy. Nhưng mà tay bị Phương Phi Dương nắm chặt, Thượng Vân Tiêu nhưng sợ hết hồn, thật giống bị hỏa thiêu vậy nhảy ra vài bước, mặt cũng trong nháy mắt đỏ. Chán ghét, ngươi làm gì? Xem Thượng Vân Tiêu hóa trang Tạ Trường Hải, lại lộ ra một tia bé gái e thẹn, Phương Phi Dương một trận phát tởm, nhấc tay đầu hàng nói, "Sư huynh, ngươi làm sao cũng diễn lên. Quên đi, ta chịu thua, ý phục rồi dịu." Thượng Vân Tiêu gọi ra một đóa màu trắng vân giá, mang theo Phương Phi Dương hướng về Ngưu Đầu Phong chạy đi, dọc theo đường đi không biết tại sao, Thượng Vân Tiêu có chút trầm mặc, mặt hồng hồng tựa hồ có hơi tâm sự. Vân Hải Tiên Tông bảy ngọn núi, Ngưu Đầu Phong là diện tích lớn nhất. Này nhất phong trên, linh thú đông đảo, Ngưu Đầu Phong chuyên môn vẽ ra một khu vực làm bãi săn, trong môn phái đạt đến tu vi nhất định đệ tử, đạt được sư trưởng đồng ý sau đó, có thể tới nơi này cùng linh tay thu được rèn luyện. Đương nhiên, muốn vào bãi săn rèn luyện, cần phải bỏ ra tương ứng môn phái điểm cống hiến, hơn nữa vì bảo đảm toàn bộ bãi săn sinh thái cân bằng, mỗi đoạn thời gian tiến vào bãi săn cùng săn giết linh thú số lần đều có nghiêm ngặt hạn chế. Thượng Vân Tiêu cùng Phương Phi Dương cùng nhau đi tới bãi săn trước cửa, nơi này có hai vị Ngưu Đầu Phong đệ tử nội môn phụ trách trông coi, nhìn thấy hai người bọn họ cười nói, "Tạ sư huynh, Lạc sư muội, hai vị làm sao có hứng thú tới chỗ này hẹn họ?" Thay đổi khẩu vị, tìm xem tư tưởng mà. Phương Phi Dương mở miệng cười trêu nói, đồng thời còn hướng cái kia hai cái thủ vệ đệ tử một người liếc mắt đưa tình. Ngược lại khoác lạc anh mặt nạ, cột cũng không phải là mặt của mình. Ngược lại là Thượng Vân Tiêu, trên mặt lại đỏ một thoáng, nói tránh đi, ta mang Lạc sư muội đến học hỏi kinh nghiệm, đây là trưởng lao chứng minh. Vừa nói, vừa đưa tới một tấm hoa văn phiền phức lá bùa. Cái kia hai cái thủ vệ đệ tử tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, cười nói, không thành vấn đề, hai vị vào đi thôi. Bất quá mấy ngày gần đây săn bắn trong sàn có chút không yên ổn, nghe nói là có một con linh thú thức tỉnh rồi man hoang huyết thống, mấy vị trưởng lão mang theo một đám sư huynh chính ở bên trong dàn vật đây. Vừa nói, vừa đem lá bùa kia đưa cho trở về, đồng thời chuyển trở về còn có một khối một bài nhỏ. Phương Phi Dương xem xét một chút, một bài trung tâm chiếu ra một cái to lớn linh tự, cũng không biết là có ý gì. Thượng Vân Tiêu tựa hồ là đoán được hắn nghi ngờ trong lòng, cười giải thích, bãi săn dặm linh thú bồi dưỡng không dễ, cũng không phải tùy tiện giết, mỗi giết một đầu đều phải bỏ ra nhất định môn phái điểm cống hiến. Mà cục gỗ này bài chính là dùng để thống kê con số dùng. Thì ra là như vậy. Phương Phi Dương gật gật đầu, trong lòng có chút hối hận chính mình đem hồn lực hoa không còn chút nào. Này nếu sát linh thú giết hơn nhiều, cũng không đủ môn phái điểm cống hiến trả tiền, chẳng phải là rất mất mặt. Cũng may còn có thượng sư huynh theo, thực sự không được hãy cùng hắn mượn một điểm đi. Mang theo tâm tư như thế, Phương Phi Dương cùng Thượng Vân Tiêu cùng đi tiến vào bãi săn. Vì để cho hết thảy trước đến thí luyện đệ tử có thể phương tiện lựa chọn đối thủ của mình, bãi săn trung tướng không giống thực lực linh thú chia làm 9 cái khu vực khác nhau, phân biệt đối ứng hồn đồ, hồn sĩ, hồn sư, hồn vệ, hồn tướng, hồn soái, hồn vương, hồn đế, hồn thánh chín cái trình độ, lẫn nhau trong lúc đó dùng cấm chế cách ly. Thượng Vân Tiêu mang Phương Phi Dương đi tới thứ hai đến ngược cấp hồn sĩ khu, nơi này linh thú thực lực không cao, hơn nữa số lượng đông đảo, có thể tuyển chọn chỗ trống rất rộng. Phương Phi Dương tuy rằng vẫn chỉ là cấp 9 hồn đồ, nhưng thực lực so với cùng đẳng cấp đệ tử bình thường cao hơn rất nhiều, ứng phó nơi này linh thú là thích hợp. Săn giết bắt đầu trước, Thượng Vân Tiêu đem khối này một bài nhỏ ném cho Phương Phi Dương, trực tiếp nói rõ chính mình toàn bộ hành trình quan chiến, tuyệt không nhúng tay vào, tất cả do Phương Phi Dương chính mình quyết định. Hiển nhiên, này đem không chỉ là một hồi tìm kiếm thú hồn châu quá trình, vẫn là một lần khó được rèn luyện. Đối với như vậy khiêu chiến, Phương Phi Dương vui vẻ tiếp thu. Liền, hai người ngay vùng này, chuyên môn chọn hỏa hệ linh thú ra tay. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, từ đó ngọ đến trạng vạng lại tới đêm đen, sau đó lại là một ngày sáng sớm. Trong khoảng thời gian này, Phương Phi Dương vẫn đang không ngừng chiến đấu, mà toàn bộ trong quá trình, Thượng Vân Tiêu chỉ là đứng ở một bên quan sát, không có xuyên qua một lần tay. Một bài trên con số đã đạt tới 43, chuyện này ý nghĩa là chết ở Phương Phi Dương trên tay hỏa hệ linh thú, đã có 43 chỉ có điều Phương Phi Dương vận may tựa hồ không tốt lắm, này 43 con linh thú bên trong, không có một cống hiến ra thú hồn châu. May mà nơi này cây cỏ phong phú, Phương Phi Dương có thể không ngừng thu được bổ sung, bằng không giống như vậy thời gian dài cường độ cao chiến đấu, hắn khẳng định chống đỡ không tới. Thượng sư huynh, này thú hồn châu bạo suất làm sao thấp như vậy a? Phương Phi Dương tay vịn đầu gối, thở hồng hộc nói ra, không cẩn thận đem xuyên qua trước game thuật ngữ đều mang tiến vào. Bạo suất ý tứ gì? Thượng Vân Tiêu tò mò hỏi. Cái này nghề nghiệp thuật ngữ rồi, ngược lại chính là hình dung này thú hồn châu quá khó lấy. Phương Phi Dương tùy ý lừa gạt một thoáng. Cũng may Thượng Vân Tiêu cũng không trong vấn đề này xoan suýt, chỉ là cười nói, đó là đương nhiên, thú hồn châu thứ này từ trước đến giờ ít ỏi, 100 con linh thú bên trong cũng chưa chắc có thể sản sinh một cái, ngươi cái này nản lòng. Dĩ nhiên không phải, chỉ có điều phát cầu nhỏ thôi. Phương Phi Dương cũng biết này thú hồn châu nhưng thấy, hoán giận quy hoán giận, không đạt đến mục đích hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa trong bụi cỏ một trận gì rào run run, tiếp theo một đạo hỏa diễm con nhím đong đưa bốn con ngắn nhỏ chân chui ra. Thanh niên hỏa diễm con nhím khoảng chừng có hồn sĩ 3 tầng thực lực, trên lưng từng cây gai nhọn lập lòe màu đỏ thắm ánh lửa, toàn bộ phát bắn ra lúc tựu như cùng bầu trời hạ xuống một trận hỏa vũ. Lấy Phương Phi Dương thực lực trước mắt, đụng tới hồn sĩ cấp 1 hoặc là cấp 2 linh thú, lực chiến bên dưới mới có thể thủ thắng, mà hồn sĩ cấp 3 linh thú thì không phải vậy hắn hiện tại có thể đối phó. Hắn vốn định rút đi, bất quá lại nhìn này con hỏa diễm con nhím một chút, trong lòng nhất thời hơi động. Này con hỏa diễm con nhím một cái chân sau khập khiễng, hiển nhiên là có thương tích tại người, mà hắn trên lưng hỏa diễm vác đâm cũng chỉ còn dư lại một phần nhỏ, hẳn là mới vừa đã trải qua một trận chiến đấu. Vác đâm số lượng trực tiếp quyết định hỏa diễm con nhím thực lực, hiện tại này con hỏa diễm con nhím, thực lực đại khái chỉ có đỉnh phong lúc 5 phần 10. Đây là một cái khó được đánh kẻ xa cơ hội, nhưng là có nhất định nguy hiểm. Phương Phi Dương trong lúc nhất thời có chút do dự không dứt, mà cách đó không xa Thượng Vân Tiêu đột nhiên mở miệng hoàn hắn. Thượng sư huynh, chuyện gì? Ngươi nên không phải không biết trong tay chuôi này ngọc kiếm công dụng chứ? Chương 88, cướp quái. Cái gì? Phương Phi Dương túi đầu liếc mắt nhìn trong tay mình xanh tươi ngọc kiếm, thanh kiếm này là đánh cược theo Trang Cẩm Đường châu ấy tháng tới, chỉ biết kỳ phong nhuệ dị thường, còn cái khác công dụng, Phương Phi Dương liền không rõ lắm. Thanh kiếm này chất liệu chính là do một loại tên là kim ba đặc thù thực vật gen đúc, loại thực vật này cứng rắn có thể so với xanh thiết, hơn nữa đối với hỏa thuộc tính linh khí có cực tốt chứa đựng hiệu quả, bị nhen lửa sau sẽ bùng nổ ra cực mạnh lực sát thương. Thượng Vân Tiêu cười nhắc nhở, bất quá loại thực vật này đốt một điểm liền ít đi một chút, nên dùng như thế nào chính ngươi làm chủ a. Hóa ra là như vậy, Phương Phi Dương trong lòng một cái nỗi băn khoăn rốt cục mở ra, nếu quả thật như Thượng Vân Tiêu theo như lời nói, cái kia trận chiến này mình phần thắng lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Phương Phi Dương thử điều vận Tam Túc Kim Ô sức mạnh, hướng về chuôi này kim ba trong kiếm thâu nhập một đạo hỏa thuộc tính chân khí, quả nhiên phát hiện thanh kiếm kia theo mũi kiếm bắt đầu lóng lánh lên một ánh lửa, từ từ hướng phía dưới lan tràn. Mấy sau đó, Phương Phi Dương trong tay nắm đã biến thành một thanh hỏa kiếm, bước lên liệt diễm dường như có linh tính giống như vậy, múa thành một cái cổ xà. Thực sự là một thanh hảo kiếm. Tiếng than thở bên trong, Phương Phi Dương nhún người nhảy lên, trong tay hỏa kiếm hơi lửa diễm con nhím phủ đầu bổ tới. Hỏa diễm con nhím cũng không phải là không có phản kháng, nhưng mà không biết có phải hay không bị thương quá nặng nguyên nhân. Trên lưng hắn vác đâm chỉ bắn ra linh tinh vài điểm, bị Phương Phi Dương ung dung né tránh. Mà bởi vì chân sau bị thương duyên cớ, nó căn bản là không có cách né tránh Phương Phi Dương một đòn chí mạng, trực tiếp bị một chiêu kiếm khoác ở trên đầu. Kim ba kiếm vốn là sắc bén cực kỳ, mà bốc cháy lên sau đó lực sát thương càng tăng lên gấp bội, hỏa diễm con nhím bị chính diện bổ trúng, không chút nào sức đề kháng bị chia làm hai đoạn, thi thể cũng cháy hừng hực lên. Phương Phi Dương có chút lo lắng, vạn nhất ngọn lửa này con nhím vừa vặn có thú hồn châu, mà thú hồn châu vừa vặn bị cháy hỏng làm sao bây giờ? Hỏa diễm còn không có tắt, hắn liền liên tục không ngừng theo trong túi càn khôn lấy ra một đạo túi nước đem hỏa diễm tới tắt, sau đó cũng không quản nóng không nóng, trực tiếp đưa tay đi vào một màn. Ha ha. Phương Phi Dương cười to một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có thêm một cái bồ câu trứng lớn nhỏ cứng rắn hạt châu. Hắn đem móc ra vừa nhìn, đó là một viên màu vàng nhạt hình như hổ phách hạt châu trung tâm có một ngọn lửa nhàn nhạt con nhím bóng mờ. Thú hồn châu. Hỏa diễm con nhím thú hồn châu. Phương Phi Dương hưng phấn hô lớn. Cực khổ rồi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có thu hoạch, cũng không ngừng tới đây sao một chuyến. Ngay tại lúc hắn muốn đem viên kia thú hồn châu hướng về trong túi càn khôn thả đi thời gian, cách đó không xa đột nhiên có người lớn tiếng nói, "Chậm." Lời còn chưa dứt, một cái đại hán râu quai nón từ nơi không xa một đường mau chạy tới. "Vị sư huynh này, có chuyện gì không?" Thấy hắn tựa hồ lai giả bất thiện, Phương Phi Dương có thêm cái tâm nhãn, trước tiên đem thú hồn châu để vào càn khôn đại lại nói. Thấy cảnh này, đại hán kia trên mặt rõ ràng lóe lên một tia mù mịt, nói ra, "Này thú hồn châu không thuộc về ngươi. Ngươi là ai a?" Phương Phi Dương khó chịu hỏi, nghĩ thầm lão tử nhọc nhằn khổ sở giết quái. Bạo trang bị tự nhiên là lão tử, ai cũng đừng nghĩ cướp. Bất quá lần này không chờ hắn trả lời, Thượng Vân Tiêu liền ở phía sau nói ra, đây là Ngưu Đầu Phong Phí Hoắc sư huynh, trên bảng Tiềm Long xếp hạng thứ 319 cao thủ. Hả, vậy lại như thế nào? Phương Phi Dương chẳng biết có được không đáp một tiếng, trong lòng nhưng không phản đối. Tiềm Long bảng 39 vị, rất đáng gồm sao? Ta sớm muộn cũng có thể đạt đến. Đối với Phương Phi Dương thái độ lãnh đạm, Phí Hoắc nhưng rất khó chịu, lạnh giọng nói ra, ngươi là Xương Hỏa Phong Lạc anh đi, đã sớm nghe nói ngươi ngạo khí rất, xem ra đồn đại không ổn. Lời còn chưa dứt, vừa chỉ Thượng Vân Tiêu, nói: "Ngươi tuy là tại Trường Hải dự định đạo lữ, nhưng ở trước mặt ta, vẫn là thu hồi ngươi cái kia phó thối mặt tốt hơn." Theo đạo lý tới nói, Phí Hoắc là có tư cách nói lời này, dù sao Tiềm Long bảng 39 vị, ở trong đệ tử nội môn đã là đứng đầu tồn tại. Tại Trường Hải chẳng qua là Tiềm Long bảng 84 vị, mà Lạc Anh thì lại chỉ xếp hạng Phượng Hoàng con bảng thứ 890 vị, thực lực kém lao đại một đoạn. Không quá lãng phí bỗng nhiên nói xong lời này, nhưng hết ý phát hiện, cái kia tại Trường Hải cùng Lạc Anh trên mặt đều lộ ra nụ cười cổ quái. Cái kia ai? Ngươi mới vừa nói này thú hồn châu không thuộc về ta, là có ý gì? Phương Phi Dương cướp hỏi trước, vừa nói, vừa liếc mắt nhìn trên dưới đánh giá Phí Hoắc. Ngược lại khoác Lạc Anh mặt nạ, đắc tội rồi người cũng không có quan hệ gì với chính mình, sợ cái gì? Nghe Lạc Anh ngữ khí hung hăng, Phí Hoắc lúc này liền muốn phát tác, bất quá lại nghe cái kia Tạ Trường Hải nói ra, không có nguyên nhân liền muốn cướp đồ vật. Chúng ta Xương Hỏa Phong đệ tử, chẳng lẽ là dễ khi dễ? Trong giọng nói, đem Xương Hỏa Phong ba chữ cắn đến rất nặng. Phí Hoắc nghe vậy, trong lòng cả kinh, này Tạ Trường Hải cũng là trong đệ tử nội môn người tài ba. Vạn nhất hắn đến trước mặt trưởng lão cáo trên một hình, mình cũng không tốt lắm giải thích. Một niệm đến đây, Phí Hoắc hít sâu một hơi, nói, gần nhất khoảng thời gian này, bại săn bên trong có một con linh thú thức tỉnh rồi man hoang huyết thống, mấy vị trưởng lão bởi vậy dẫn dắt chúng ta Ngưu Đầu Phong mấy cái đệ tử nội môn đi vào lùng bắt. Lời này trái lại cùng cửa thủ vệ đệ tử nói giống nhau như lúc. Vừa nãy con kia hỏa diễm con nhím, là ta sáng sớm liền nhắm vào, đem đả thương sau ta một đường lần theo đến đây, lại bị các ngươi nhanh chân đến trước. Phí Hoắc chỉ trên đất cháy đen một mảnh hỏa diễm con nhím thi thể, nói ra, này thú hồn châu chính là phán đoán có hay không thức tỉnh man hoang huyết mạch trọng yếu đánh dấu, vì lẽ đó kính xin Lạc sư muội đem nó lấy ra, đừng làm cho ta khó xử. Thật sao? Thượng Vân Tiêu nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười, thật khi chúng ta Xương Hỏa Phong đệ tử tốt như vậy lừa gạt ta. Số 1, này con hỏa diễm con nhím căn bản cũng không có thức tỉnh man hoang huyết thống, bằng không cũng sẽ không như vậy đơn giản bị đánh giết. Thứ hai, hắn chân sau thương thế chính là bị băng hệ phép thuật gây thương tích, nếu ta nhớ không lầm, phí sư huynh ngươi nhưng cho tới bây giờ không tu tập băng hệ phép thuật. Thốt ra lời này mở miệng, phí Hoắc sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Thượng Vân Tiêu nói không sai, này con hỏa diễm con nhím căn bản cũng không phải là cái gì man hoang huyết thống, chân sau thương thế cũng hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là vừa vặn trải qua, nhìn thấy thú hồn châu đỏ mắt mà thôi. Phí Hoắc kẹt ở hồn sư cảnh giới bình cảnh đã rất lâu rồi, vì đột phá bình cảnh, hắn phương pháp gì đều nghĩ qua, nhưng dù là không tìm được cái kia một tia linh cảm. Chính vì như thế, khi thấy viên kia thú hồn châu lúc, Phí Hoắc trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt kích động, luôn cảm giác mình đột phá hy vọng liền ký thác vào mặt trên. Vân Hải Tiên Tông môn quy nghiêm ngặt, đệ tử trong lúc đó không cho từ đấu, Phí Hoắc liền ăn nói ba hoa, muốn đem viên này thú hồn châu lừa gạt tới tay, không nghĩ tới lại bị người tại chỗ nhìn thấu. Mắt thấy thú hồn châu đã tiến vào người khác càn khôn đại, Phí Hoắc chỉ cảm thấy từng trận nhiệt huyết hướng về trên đầu hướng. Trai này cổ đã thẻ hắn gần 10 năm, phương pháp gì đều thử nhưng không có manh mối, ngày hôm nay khó được tại đây viên thú hồn châu trên tìm tới linh cảm, lẽ nào liền muốn như thế từ bỏ? Lẽ nào liền để cho mình vẫn như vậy bị bình cảnh dưới thẻ đi? Chẳng lẽ mình con đường tu hành liền muốn dừng lại với hồn sư cảnh giới? Phí Hoắc càng nghĩ càng nóng lòng, càng nghĩ càng giận, hai mắt đột nhiên biến hóa đến đỏ bừng, mở hai tay ra hướng về Phương Phi Dương đập tới. Sau lưng hắn, mơ hồ hiện ra một đạo đồng da cá sấu lớn cái bóng, cái kia là của hắn võ hồn, đồng giác ngạc. Chương 89, Vân Yên Tiên Mục. Phí Hoắc một trường vung ra, dường như bình địa bên trong treo lên một trận cơn lốc, chỉ theo phần khí thế này, Phương Phi Dương liền biết mình tuyệt không phải là đối thủ. Hắn vội vàng về phía sau nhảy tới, cùng sử dụng hai tay bảo vệ diện mạo, nhưng mà trên mu bàn tay vẫn là một trận đau rát, bị cơn lốc cắt ra từng đạo lỗ hổng. Phí Hoắc một đòn không trúng, ngay sau đó lại là một đòn, đồng giáp ngạc cự đuôi quét ngang, nhấc lên ngập trời sóng khí, đánh về phía Phương Phi Dương. Mắt thấy lần này Phương Phi Dương khó hơn nữa né tránh, nhưng mà sau lưng hắn cách đó không xa Thượng Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Thượng Vân Tiêu giữa hai hàng lông mày, đột nhiên nứt ra rồi một cái dài nhỏ lỗ hổng, từ đó bắn ra một đạo hào quang màu vàng kim nhạt. Vân Yên Thiên Mục. Phí Hoắc kinh hô, trên mặt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, lập tức muốn xoay người muốn chạy. Tiếc rằng bị kim quang kia chiếu một cái, thân thể của hắn tựa hồ lập tức cứng ngắc, không thể động đậy. Phương Phi Dương đứng ở Thượng Vân Tiêu trước người, cũng đắm chìm trong kim quang bên trong, bất quá nhưng không có gì cảm giác không thoải mái, trái lại cảm thấy thân thể ấm áp, như là ngâm mình ở trong nước nóng như thế thoải mái. Hắn nhìn chăm chú hướng về Thượng Vân Tiêu nhìn lại, chỉ thấy hắn giữa hai hàng lông mày giờ khắc này mở ra một cái dựng thẳng đồng, có từng điểm hào quang màu tím nhạt hỗn tạp ở kim quang bên trong chạy ra đến, ở giữa không trung hội tụ thành một cái huyền diệu đồ án, lóe lên rồi biến mất. Ba con mắt Thượng Vân Tiêu nhìn qua không chỉ có không có vẻ quái dị, trái lại lộ ra một cổ thần bí vẻ đẹp. Liên tiếp đùng đùng chi thanh từ trên người Phí Hoắc truyền đến, tiếp theo phía sau hắn đồng giáp ngạc hư tượng bắt đầu trải rộng vết rạn nứt, sụp đổ. Phí Hoắc sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống, chỉ vào Thượng Vân Tiêu nói ra, ngươi không phải Tạ Trường Hải, ngươi là. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Thượng Vân Tiêu xông lên phía trước, một cái tát vỗ vào trên gáy. Phí Hoắc hai mắt đảo một cái, ngất đi. Giờ khắc này Phương Phi Dương xem Thượng Vân Tiêu trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Này Phí Hoắc tốt xấu là Tiềm Long bảng bên trong xếp hạng 39 cao thủ, mà ở Thượng Vân Tiêu trước mặt, căn bản không có sức đánh một trận. Bởi vậy có thể thấy được Thượng Vân Tiêu thực lực, không hổ là đệ tử chân truyền. Thượng sư minh, cái tên này không biết là chết rồi chứ? Phương Phi Dương tiến lên hai bước, đẩy một cái ngã trên mặt đất Phí Hoắc, người sau sủi lơ như một bãi bùn. Không có, chỉ là sẽ hôn mê một quãng thời gian thôi. Thượng Vân Tiêu bĩu môi nói. Vân Hải Tiên Tông môn quy, không phải nghiêm cấm môn hạ đệ tử lén lút tranh đấu sao? Phương Phi Dương có chút không hiểu nói. Đúng là như thế, bất quá hắn ở hồn sư bình cảnh trên thẻ gần 10 năm, đổi lại là ai cũng sẽ bị ép điên rồi. Thượng Vân Tiêu cười khổ lắc đầu nói, chỉ sợ hắn là ở này thú hồn châu trên cảm nhận được cái gì thời cơ, cho nên mới bí quá hóa liều. Đối với người tu hành mà nói, bình cảnh cái từ này tuyệt đối khiến người ta nghe ngóng biến sắc. Món đồ này không nhìn thấy, sợ không được, một khi bị kẹp lại liền mang ý nghĩa tu vi liền như vậy đình trệ, trừ phi có thể chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ, bằng không lại cố gắng thế nào đều là uổng công. Có thể một mực, cũng không ai biết trai này cổ đến tột cùng nên làm sao đột phá, các loại kinh nghiệm mỗi người nói một kiểu, cuối cùng tổng cộng kết, nói tới nhiều nhất câu nói đầu tiên là, xem vật khí. Có mấy người ăn một bữa cơm ngủ một giấc đã đột phá, có mấy người chịu khổ 10 năm, chính là đâm không phá tầng kia giấy cửa sổ. Này đến chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Nói đến bình cảnh cái đề tài này lúc, Thượng Vân Tiêu đích tỉnh tự tựa hồ cũng có chút trầm thấp, hai hàng lông mày trung gian đạo kia dựng thẳng đồng từ từ khép kín, lại khôi phục vì dáng dấp lúc trước. Dám đối với đồng môn đệ tử ra tay, bất luận nguyên nhân gì, đều phải chịu đến trừng phạt, để hắn thụ bị thương cũng là nên, bất quá bị hắn thấy được Vân Yên Thiên Mục, ta thân phận này không dối gạt được. Thượng Vân Tiêu lấy tay ra ngạch, có chút khổ não nói ra. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy như thế khốc huyễn võ hồn, nhưng Vương Phi Dương cũng biết, loại này gọi là Vân Yên Thiên Mục võ hồn hẳn là dị hóa võ hồn một loại, người bình thường là rất khó thức tỉnh. Xem ra này Vân Hải Tiên Tông tuy lớn, nhưng cảm giác tỉnh loại này võ hồn người sợ là cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bằng không Thượng Vân Tiêu sư huynh cũng sẽ không như thế làm khó dễ. Sư huynh, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Đón lấy đương nhiên là mau chóng rời đi rồi. Thượng Vân Tiêu thở dài nói ra, tuy rằng vừa nãy chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng nói vậy đã có trưởng lao phát hiện, chúng ta phải đi nhanh lên, miễn cho bị tóm cái hiện hành. Vừa nói, vừa từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đẩy ra nút lọ. Chỉ thấy Phí Hoắc thân thể kịch liệt co lại, bị hút vào cái kia trong bình. Sư Minh, ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Phương Phi Dương có chút giật mình hỏi, trong đầu không khỏi nhớ lại Tây Du Ký bên trong Ngân Giác Đại Vương cái kia tử kim hồ lô. Diệt khẩu? Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Thượng Vân Tiêu hướng Phương Phi Dương lật cái lườm ít, ta chỉ là tạm thời đưa hắn phong ấn, sau đó đi tìm Tiết trưởng lão, đem hắn này một đoạn ngăn ký ức xóa đi mà thôi. Hả, như vậy à? Phương Phi Dương gật gật đầu, nghĩ thầm Tiết trưởng lão lại còn có xóa đi ký ức đích thủ đoạn, sau đó có thể không thể đắc tội hắn. Nay phong ấn thời gian lâu dài sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương, ta không có thời gian, đi trước một bước, ngươi cũng đuổi nhanh rời đi nơi này. Thượng Vân Tiêu tựa hồ rất gấp dáng vẻ, vội vã lược câu nói tiếp theo, sau đó cho gọi ra cái kia đóa trắng đoan vân giá, bước lên sau đó nhanh chóng rời đi. Phương Phi Dương ngược lại cũng lấy được hỏa diễm con nhím thú hồn châu, nếu Thượng Vân Tiêu đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không có gì đáng lưu luyến. Ngay tại lúc hắn xoay người muốn lúc rời đi, trên mu bàn tay đột nhiên phát lạnh, cảm giác kia phảng phất ở mùa hè nóng bức, đột nhiên đem bàn tay tiến vào trong nước đá. Phương Phi Dương cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ tay của mình bên trên, không biết lúc nào quấn lấy một đạo màu lam nhạt con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ khoảng chừng hai ngón tay dài ngắn, trên thân thể che lớp nhạt vảy màu xanh lam, đầu rất tiểu, nhưng dài ra cái to mọng vô cùng cái bụng. Mà nếu tử quan sát kỹ, ở trên bụng của hắn còn dài hơn 8 cái nô ra điểm trắng. Tuy rằng bình thường cũng xem qua rất nhiều linh thú đồ sách, nhưng này con cổ quái con rắn nhỏ, Phương Phi Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết đến tột cùng là cái gì chủng loại. Tựa hồ phát hiện Phương Phi Dương đang nhìn hắn, cái kia con rắn nhỏ ngẩng đầu lên, dãy rủa to mọng cái bụng, hướng Phương Phi Dương kêu vài tiếng, âm thanh quái lạ, nghe tới lại như đang gọi đầu, đầu, đầu. Phương Phi Dương không khỏi bị chọc phát cười, này con rắn nhỏ thoạt nhìn một điểm không khủng bố, trái lại còn rất manh. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Phương Phi Dương trên mu bàn tay bị Phí Hoắc cơn lốc thổi ra vài đạo lỗ hổng, chảy ra số ít huyết dịch. Mà giờ khắc này, cái kia con rắn nhỏ liền ghé vào trên vết thương, lẻ lươi liếm một cái. Chết tiệt, này không có độc chớ. Phương Phi Dương trước tiên muốn đem cái kia con rắn nhỏ vậy đi ra. Nhưng mà hắn còn chưa kịp có hành động, liền cảm giác mình chán nóng lên, sau đó có một cái màu nhũ bạch tia sáng đồng thời theo mi tâm của chính mình cùng con rắn nhỏ đỉnh đầu tiêu tán đi ra, ở giữa không trung đan xen vào nhau. Đây là. Phương Phi Dương trợn mắt ngất ngụm, trong lòng chỉ muốn đến một cái từ, linh thú nhận chủ. Chương 90, linh thú nhận chủ. Ở trên cái thế giới này, linh thú nhận chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng, ngoại trừ yêu cầu chủ nhân cùng linh thú tâm linh tương thông ở ngoài, còn đối với thực lực của hai bên, võ hồn phù hợp độ cùng với thiên phú thuộc tính có yêu cầu nghiêm khắc. Có thể có mình nhận chủ linh thú, tuyệt đối là một cái có thể gặp mà không thể cầu chuyện tình. Từ khi xuyên qua đến cái thế giới xa lạ này sau, Phương Phi Dương liền ảo tưởng có một ngày mình có thể có một Lạc Phong sủng vật, không nghĩ tới hôm nay rốt cục thực hiện. Tiếc nuối duy nhất là, cái này con rắn nhỏ thoạt nhìn tựa hồ không thế nào lợi hại, hơn nữa ngây ngốc có chút khang đa dáng vẻ. Bất quá tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì phải vội vã rời đi nguyên nhân, Phương Phi Dương muốn đem con rắn nhỏ thu vào trong túi càn khôn mang đi, bất quá cái kia con rắn nhỏ tựa hồ không quá đồng ý, ngược lại là vèo một tiếng bay lên Phương Phi Dương cánh tay. Phương Phi Dương chỉ cảm thấy cánh tay sáng ngời, lại nhìn kỹ lúc, cái kia con rắn nhỏ đã biến thành một đạo hình xăm, chiếm giữ ở cánh tay của chính mình tiến lên. Được rồi, như vậy cũng coi như thuận tiện, theo hắn đi thôi. Đi ra thời điểm không có gì khúc chiết, bất quá đến rồi cửa lúc, hai vị thủ vệ đệ tử đưa hắn ngăn cản. Lạc sư muội làm sao một người đi ra? Tạ Trường Hải sư huynh đây. Nếu không phải là bọn họ nhắc nhở, Phương Phi Dương suýt chút nữa quên chính mình còn khoác Lạc Anh mặt nạ đây, nghe vậy sau đó sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Tạ sư huynh có chút việc, vì lẽ đó ta một người đi ra. Đối với nàng thuyết pháp này, hai vị kia đệ tử cũng không nghi ngờ, một người trong đó lại hỏi, Lạc sư muội ở bên trong khoảng thời gian này có hay không nhìn thấy cái kia thức tỉnh rồi man hoang huyết mạch linh thú? Thật giống không có. Nói lời này lúc, Phương Phi Dương theo bản năng nghĩ tới hóa thành hình xăm cái kia bụng lớn con rắn nhỏ, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, như vậy một cái manh vật làm sao cũng không giống như là có thể cùng man hoang huyết thống liên lụy một bên, vì lẽ đó thẳng thắn xẹt qua không để cập tới. Thấy nàng nói như vậy, người kia lắc đầu nói, vừa nãy bên trong truyền đến tin tức, nói cái kia cố man hoang khí tức đột nhiên đứt đoạn mất, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa nói, vừa hướng Phương Phi Dương đưa tay nói, nếu là sư muội muốn rời khỏi, tính toán một bài liền xin mời lấy ra đi. Phương Phi Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao đem này một gốc đã quên. Thượng sư huynh bây giờ không có ở đây, trên người mình cũng không nhiều như vậy hồn tệ trả tiền a. Tính toán một bài ở Tạ sư huynh trên người. Phương Phi Dương quyết định nói láo. Nhưng mà, một cái khác đệ tử nhưng cười nói, Lạc sư muội đừng nói giỡn. Vừa nói, vừa nhẹ nhàng chiêu ra tay, Phương Phi Dương trong lồng ngực khối này tính toán một bài liền tự động bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Người kia túi đầu liếc mắt nhìn một bài trên con số, liễu lơi nói, 44 con linh thú. Lạc sư muội các ngươi điên rồi a. Ha ha, vật này lại sẽ ở trên người ta, xem ra là ta gần nhất áp lực quá lớn, trí nhớ hạ thấp rồi. Phương Phi Dương dùng cười to che giấu bối rối của mình. Cái kia hai cái thủ vệ đệ tử cũng không để ý lắm, một người trong đó bấm ngón tay tính toán nói, 44 con linh thú, tổng cộng cần 36,000 điểm môn phái điểm cống hiến, Lạc sư muội xin mời thành toán chướng lại đi đi. Bao nhiêu? Phương Phi Dương hầu như không thể tin vào tai của mình. 36,000 điểm. Ngươi tại sao không đi cướp? Lạc sư muội đừng đùa. Không phải đùa giỡn, là thật không có tiền. Lạc sư muội ngươi lời này có ý gì? Này mỗi con linh thú giá cả đều là tông môn định tốt, ai tới đều là giống nhau, lại không phải chúng ta làm khó dễ ngươi. Lấy đi một bài vị kia thủ vệ đệ tử bất mãn nói. Mà tên còn lại cũng phụ họa nói, nếu Lạc sư muội không tin, chúng ta không ngại tìm trưởng lão đi nói rõ lý lẽ đi. Vừa nói, vừa từ trong lòng lấy ra chỉ linh đang nhỏ, một bộ muốn dung linh đang gọi người tư thế. Đừng đừng đừng. Phương Phi Dương vội vàng ngăn cản hắn. Đùa giỡn, mình bây giờ chính là khoác mặt nạ, muốn thật sự có trưởng lão đối mặt, bảo đảm không cho phép liền lộ vùi lấp. Không phải là 36,000 điểm hồn tệ sao? Ta cấp còn không được sao? Nghe nàng nói như vậy, hai vị kia thủ vệ đệ tử sắc mặt thiếu ngôi, nói, sớm nói như vậy không lâu chẳng có chuyện gì. Đã như vậy, cũng nhanh chút trả tiền đi. Cái này, hai vị có chỗ không biết, ta hồn tệ luôn luôn đều là đặt ở Tạ sư huynh chỗ ấy, không bằng chờ một lúc chờ Tạ sư huynh đi ra, các ngươi tìm hắn đòi, có được hay không vậy? Phương Phi Dương giả vờ đáng thương nói ra. Làm xuyên việc khách, Phương Phi Dương đời trước trà trộn với các loại cờ quần, bán manh là của hắn sở trường cho hay. Huống chi mình bây giờ chính là khoác lạc anh mặt nạ, có mấy lời dùng mỹ nữ thân phận nói ra, độ tin cậy còn có thể có ngoài ngạch bổ trợ. Có được hay không vậy? Có được hay không vậy? Rất. Đình, dừng lại. Hai vị thủ vệ đệ tử đồng thời kêu ngừng nói. Nói như vậy, hai vị là đồng ý. Cái này. Hai vị thủ vệ đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, trong đó một vị ngượng ngùng nói ra, tuy rằng ngươi và Tạ trưởng Hải sư huynh là đã sớm dự định tốt đạo lữ, có thể làm như vậy còn chưa phải quá hợp quy củ a. Ai nha, này có quan hệ gì mà? Phương Phi Dương tàn nhẫn mà hướng người kia liếc mắt đưa tình đi qua, hơn nữa, ta và Tạ sư huynh đều là Xương Hỏa Phong đệ tử, chạy trời không khỏi nắng mà. Thấy hai người còn có chút do dự, Phương Phi Dương thẳng thắn tận dụng mọi thời cơ, nói ra, hai vị nếu còn chưa tin, ta cho các ngươi lưu cái chứng tử. Nói xong không đợi hai người trả lời, liền theo trong túi càn khôn lấy ra giấy bút, viết một phong thành ý 10 phần giấy nợ. Bản thân là anh, cùng Tạ trưởng Hải sư huynh cùng nhau, cộng nợ Ngưu Giác Phong Liệp Tràng 36,000 hồn tệ, trong vòng 3 ngày trả sạch, như quá hạn không trả, kim ngạch tự động tăng gấp đôi, tình nguyện tiếp thu môn quy xử trí. Viết xong sau ở phía dưới thử cái thật to tên, là anh. Như thế nào, hai vị hiện tại tin tưởng ta chứ? Phương Phi Dương đem giấy nợ đưa tới trong đó một vị tay môn đệ tử trên tay. Mắt thấy này giấy nợ hắc giấy bạch tự viết rõ rõ ràng ràng, không cho chống chế, hơn nữa kim ngạch tự động tăng gấp đôi cái điều kiện này thực sự đủ ngận, hai vị thủ vệ đệ tử cũng không khỏi đến có chút động lòng. Hai vị còn do dự cái gì? Ta Lạc Anh cùng Tạ trưởng Hải sư huynh đều là Xương Hỏa Phong đệ tử nội môn, lẽ nào sẽ vì còn con này 36,000 hồn tệ mà tự phần sao? Phương Phi Dương lại một lần nhấn mạnh Lạc Anh, Tạ trưởng Hải cùng tên Xương Hỏa Phong. Mà nói đều nói đến phân thượng này, nếu lại không đồng ý, bao nhiêu có vẻ hơi bất cận nhân tình. Trong đó một vị thủ vệ đệ tử nói ra, được rồi, nếu như vậy, này giấy nợ chúng ta trước hết lưu lại, Lạc sư mọi người có thể lý khai. Một người khác lập tức nói bổ sung, bất quá trong vòng 3 ngày, nếu như Lạc sư mọi không chủ động đến trả khoản, hai chúng ta tất sẽ mang theo này giấy nợ, tìm tới Xương Hỏa Phong đi, đến thời điểm mọi người trên mặt cần không dễ nhìn. Yên tâm, yên tâm. Phương Phi Dương liên tục không ngừng làm bảo đảm, ở hai vị thủ vệ đệ tử nhìn theo hạ rời đi, đi ra thật xa còn liên tiếp xoay người lại nhắc nhở, vạn nhất ta đã quên, hai vị nhất định phải nhớ tới đến Xương Hỏa Phong tìm ta nha. Nhớ kỹ, ta là Lạc Anh, nhất định phải tới nha. Tuyệt đối đừng biết đến thật không thiện. Chương 91, lại sông thông thiên tháp. Trở về Long Tích Phong sau đó, Phương Phi Dương tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu nghiên cứu nổi lửa diễm con nhím thú hồn châu đến. Dựa theo thú hỏa quyết mặt trên viết trình tự, Phương Phi Dương đầu tiên là đem viên kia thú hồn châu đặt ở thanh thủy bên trong rót mấy tiếng, đem ngoài mặt nhũn dần sau, dùng dao nhỏ đem biểu bị cắt, nhất thời có màu đỏ thắm nóng bỏng linh dịch chảy ra. Những này linh dịch chính là hỏa diễm con nhím trong cơ thể chỗ tinh hoa. Phương Phi Dương thận trọng nắm chén nhỏ đem linh dịch thu thập lại, lau một điểm ở mình tả hữu trên huyệt thái dương, nhất thời có một luồng lửa nóng khí tức nhảy vào đầu óc, trong lúc nhất thời ảo giác bộc phát. Hắn phảng phất nhìn thấy một đạo hỏa diễm, ở giữa không trung biến ảo thành hỏa long, hỏa phượng, hỏa hồ, hỏa miêu các loại linh thú hình tượng, mãi đến tận cuối cùng hình ảnh ngắt quãng thành một đạo hỏa diễm con nhím bóng mờ. Từng tia hỏa diễm khí tức theo con kia hỏa diễm con nhím trên người tản mắt ra, tụ hợp vào trong kinh mạch của hắn, sau đó vận chuyển mấy chu thiên, cuối cùng từ từ biến mất vào hắn cả người các đại khiếu huyệt bên trong. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Phương Phi Dương từ từ tiến nhập tâm linh không minh, bảng quan nhịp điệu bên trong. Thân là người trong tu hành, một khi tiến vào loại nhịp điệu này, thường thường có thể liên tục nhiều ngày không ăn không uống, ngược lại trong cơ thể vẫn không ngừng mà theo ngoại giới hấp thu linh khí, đủ để chống đỡ tự thân tiêu hao. Phương Phi Dương này vừa bế quan, chính là một tháng. Trong lúc Mạnh Đạc không yên lòng, sang xem mấy lần, bất quá mỗi lần đều nhìn thấy Phương Phi Dương ở khắc khổ tu hành, cũng không có quấy rầy. Không biết qua bao lâu, Phương Phi Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, mở mắt ra, mà trước người hắn chén nhỏ bên trong thú hồn linh dịch vừa vặn tiêu hao hầu như không còn. Chỉ thấy hắn duỗi ra một ngón tay, có một tiểu tùng ngọn lửa nhất thời theo đầu ngón tay của hắn bay ra, ở giữa không trung liên tục biến ảo thành hỏa nha cùng hỏa diễm con nhím hình tượng, trong cả căn phòng nhiệt độ đều bởi vậy lên cao rất nhiều. Hấp thu hỏa diễm con nhím thú hồn châu sau đó, Phương Phi Dương thú hỏa quyết cuối cùng cũng coi như có một chút thành tựu, mà càng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ là, Trấn yêu phục ma đồ trên phong ấn Tam Túc Kim Ô tựa hồ cũng so với trước kia có linh tính rất nhiều. Có lẽ đúng như Diệp Kinh Hồng tiền bối từng nói, chỉ có không ngừng nuốt chửng mới là mở ra yêu ma phong ấn, phát huy ra bọn họ thực lực chân chính đường tắt duy nhất. Nghĩ tới đây, Phương Phi Dương trên mặt không khỏi có thêm vẻ mỉm cười. Đang lúc này, từ phía sau chuyển tới một âm thanh, nhìn ngươi cao hứng, tựa như đang trên mây. Phương Phi Dương thình lình quay đầu lại, phát hiện Thượng Vân Tiêu chính cười hì hì ngồi sau lưng hắn trên ghế, bên cạnh trên khay trà bày đặt một chén nhiệt khí lượn lờ nước trà. Thượng sư huynh, ngươi là vào bằng cách nào? Phương Phi Dương nhớ được bản thân rõ ràng có khóa cửa. Đi tới đi. Thượng Vân Tiêu cười ha ha, gỡ bỏ đề tài, ngươi có biết hay không hôm nay là ngày gì? Phương Phi Dương mở mịt lắc đầu. Ngươi lần này bế quan gần một tháng, lần trước ngươi và Lạc Anh ước hẹn sau một tháng đi sông Thông Thiên Tháp, tính tính tháng ngày, vừa vặn chính là ngày hôm nay. Trùng hợp như vậy. Phương Phi Dương lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên bế quan lâu như vậy. Cũng còn tốt không có làm lỡ sông Thông Thiên Tháp thời gian, không phải vậy sau đó còn không bị người chê cởi tử. Thế nào? Nhìn ngươi mới vừa dáng vẻ, thú hỏa quyết hẳn là luyện thành chứ? Thượng Vân Tiêu Ân cần hỏi han. Luyện thành. Phương Phi Dương nghe vậy cười cợt, trong nụ cười lộ ra vô cùng tự tin, lần này ta lại muốn đi đánh một ít người mặt rồi. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Thượng Vân Tiêu tựa hồ chính đang chờ câu này, từ trên ghế nhảy lên một cái, thuận lợi đem cái kia đóa màu trắng vân giá khai ra hết. Phương Phi Dương leo lên vân giá, Thượng Vân Tiêu mang theo hắn một đường bay nhanh, không bao lâu liền chạy tới trên Thông Thiên Phong. Giờ khắc này đã mặt trời chiều về tây, ngày đó cũng sắp đi qua, còn không có tiến vào Thông Thiên Tháp, xa xa mà là có thể nghe thấy bên trong truyền đến một trận phách lối tiếng nói chuyện. Đều đã trễ thế này, tiểu tử kia sẽ không dám tới chứ? Ta xem 8/10 là như thế này. Hừ. Thú hỏa quyết bác đại tinh thâm, trong vòng một tháng học được, đơn giản là mơ hão. Thú hỏa quyết tu luyện, nhất định phải hỏa hệ linh thú thú hồn châu phụ trợ. Tiểu tử kia mới nhập môn không bao lâu, làm sao có khả năng làm cho đến? Hừ, biết mình thua chắc rồi, vì lẽ đó sáng suốt không đến sông tháp, cũng coi như tiểu tử này thông minh. Vốn còn muốn tới xem một chút hắn đến cùng có hay không chân tài thực học, không nghĩ tới không công làm lỡ thời gian dài như vậy, thực sự là mất hứng. Mấy cái này âm thanh Phương Phi Dương đều rất quen thuộc, chính là Ngô Niệm, Vương Kỳ, La Nguyệt, Trang Cẩm Đường bốn vị ngọn núi thủ tịch đệ tử. Tựa hồ còn có Tạ Trường Hải cùng Lạc Anh thanh âm. Phương Phi Dương sớm đoán được bọn họ sẽ đến xem màn kịch hay của chính mình, bất quá chính mình thú hỏa quyết tu luyện đã thành, vừa vặn lợi dụng cơ hội này đánh một chút mặt. Một niệm đến đây, Phương Phi Dương trong lòng đều có chút không thể chờ đợi được nữa lên, cùng Thượng Vân Tiêu cùng nhau hướng về cửa đại điện đi đến. Khái khái. Cửa vị kia lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên ho khan hai tiếng. Phương Phi Dương hơi nghi hoặc một chút, mà Thượng Vân Tiêu nhưng sửng sốt một chút, sau đó thật nhanh từ trong lòng lại móc ra một tấm mặt nạ khoác lên người, nhất thời hóa thân làm một cái ngây thơ đáng yêu tên béo. Thượng sư minh, ngươi làm gì thế lại muốn khoác mặt nạ? Cái này, cá nhân ham muốn, chỉ là cá nhân ham muốn mà thôi. Thượng Vân Tiêu cười đáp. Tuy rằng này giải thích cũng nói xuôi được, nhưng Phương Phi Dương luôn cảm thấy vừa nãy tình cảnh này có chút quái lạ, bất quá Thượng sư minh chính mình nếu không muốn nhiều lời, hắn cũng là không hỏi nhiều. Các vị, đợi lâu rồi. Phương Phi Dương vừa bước một bước vào Thông Thiên Tháp bên trong, ánh mắt bốn phía quét qua. Giờ phút này bên trong tụ tập 9 người, ngoại trừ Ngô Niệm, Vương Kỳ, La Nguyệt, Trang Cẩm Đường, Tạ Trường Hải cùng Lạc Anh ở ngoài, còn có Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống ba người. Hừ, ngươi vẫn đúng là dám đến. Nhìn thấy Phương Phi Dương hiện thân, Lạc Anh cái thứ nhất hừ lạnh nói. Chuyện cười, ta tại sao không dám tới? Nhìn ngươi tính trước kỹ càng dáng vẻ, thú hỏa quyết tu luyện thành công. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Nay vừa thấy mặt không nói mấy câu, Lạc Anh hỏa khí lại nổi lên. Một tháng này tới nay, Nưu Đầu Phong lượng vị đệ tử có tới 3 lần đi tìm nàng, cầm một tấm không giải thích được giấy nợ muốn nàng trả tiền lại, làm Lạc Anh phiền muộn không thôi. Sau đó ở Vương Kỳ cùng Ngô Niệm điều đình bên dưới, chuyện này cuối cùng sống chết mà bay, nhưng Lạc Anh tâm tình lại bị làm cho hỏng bét. Nàng bây giờ lại như một cái thùng thuốc súng, một điểm liền nổ. Mắt thấy nàng xung quanh cơ thể hỏa thuộc tính linh khí hội tụ, tựa hồ nôn nóng muốn ra tay, Phương Phi Dương sau lưng Thượng Vân Tiêu đột nhiên ho khan một tiếng. Phảng phất bị một thùng nước đá dội xuống, Lạc Anh hỏa khí nhất thời bị dội tắt, cái kia tên béo lạ mặt vô cùng, nhưng mà hắn vừa nãy ho khan trong nháy mắt đó, chính mình phảng phất bị một đạo mánh thu tập trung như thế, cả người tóc gáy đều dựng lên. Trong đệ tử nội môn, có ai có thể có như vậy công lực? Chẳng lẽ là vị nào đệ tử chân truyền? Mà Ngô Niệm, Vương Kỳ, La Nguyệt, Trang Cẩm Đường cùng Tạ Trường Hải cũng cảm nhận được điểm này, xem Thượng Vân Tiêu ánh mắt của đều trở nên tràn ngập kính nghệ. Chương 92, thú huyết hình xăm. Được rồi, nhiều lời vô ích, ngươi bây giờ liền bắt đầu xông tháp đi. Hóa thân làm tên béo Thượng Vân Tiêu mở miệng nói ra. Được. Phương Phi Dương đáp một tiếng, hướng về đại điện ở giữa màn ánh sáng đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tạ Trường Hải nhắm mắt nói ra, chấm đã, coi như muốn xông tháp, cũng phải nói tới trước tới sau chứ. Hả? Thượng Vân Tiêu liếc mắt một cái Tạ Trường Hải. Người sau chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, nhưng vẫn là cố gắng đem lời muốn nói ra, Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống ba người tới trước, lẽ ra phải do ba người bọn hắn trước tiên xông tháp. Đây là bọn hắn mấy cái trước đó liền thương lượng kỹ càng rồi, ở trong một tháng này, Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống ba người đều phân biệt tiếp nhận rồi đặc huấn, thực lực đều có mức độ lớn tăng cao. Để cho bọn họ trước tiên xông tháp, bày ra thực lực đồng thời cũng có thể cấp Phương Phi Dương tạo áp lực, nhất cử lưỡng tiện. Như vậy à? Thượng Vân Tiêu trầm ngâm một chút, dùng ánh mắt trưng cầu một thoáng Phương Phi Dương ý kiến. Không thành vấn đề à, nếu ba vị sư huynh trước phải xuống tháp, vậy ta thì chờ một chút được rồi. Phương Phi Dương cũng không tức giận, mình tới bên cạnh tìm hai cái ghế, một chương đoạn cấp thượng vân tiêu, một chương chính mình ngồi. Không chỉ có như vậy, hắn còn theo trong túi càn khôn lấy ra hai chén nước chè xanh cùng mấy thứ điểm tâm, cùng thượng vân tiêu cùng nhau thích ý hưởng thụ dùng, vừa ăn còn vừa nói, mấy vị xin mời, chúng ta không nội, không nội. Tạ Trường Hải vốn là muốn mượn cơ hội này kích thích một thoáng Phương Phi Dương, không nghĩ tới nhưng là kết quả như thế, nhất thời cảm giác mình toàn lực một quyền đánh vào cây bông trên, loại kia vắng vẻ cảm giác để hắn cực kỳ khó chịu. Không nói chuyện đã thả ra, vào lúc này tự nhiên không có đổi ý đạo lý. Tạ Trường Hải dùng ánh mắt đối với bên cạnh Chu Đống báo cho biết một thoáng, người sau hít một hơi thật sâu, bước vào ở giữa cung điện màn ánh sáng bên trong. Sông tháp chính thức bắt đầu. Một tháng trước, Chu Đống nuốt hận dừng lại với tầng thứ hai, điều này làm cho hắn trong lòng mình rất là khâm phục. Một tháng qua, hắn tu luyện cực kỳ khắc khổ, rốt cục ở mấy ngày trước theo cấp 8 hồn đồ thăng cấp đến rồi cấp 9, thực lực có tăng lên không nhỏ. Mà vì để cho hắn có thể vào lần này sông trong tháp đạt được khá một chút thành tích, Nô Niệm còn chuyên môn hướng về Xương Hỏa Phong các trưởng lão cầu xin một cái pháp khí cho hắn. Tầng thứ nhất Chu Đống thông qua đến mức rất thuận lợi, tới tầng thứ hai đối mặt cốt tiến hóa lúc, hắn đem cự linh nham võ hồn cho gọi ra đến, mấy khối đá tảng chất thành một đống, như là một tòa núi nhỏ che ở hắn trước mặt của, đem hết thể phóng tới cốt tiến đều cản lại. Lần trước không có chuẩn bị, vì lẽ đó ở cửa ải này bên trong bị thiệt thòi, mà lần này, Chu Đống tuyệt không nguyện dẫm lên vết xe đổ. Thuận lợi thông qua cửa ải thứ hai sau, hắn ở cửa thứ ba bên trong gặp phải phiền toái. Cửa ải này bên trong thiết một vượng, thực lực so với cốt tiến hoa phải mạnh hơn không ít, mà Chu Đống cũng rốt cục đem Nô Niệm giúp hắn lấy được pháp khí dùng đến. Cái kia là một khối có sắc bén góc cạnh hòn đá nhỏ, Chu Đống đem nắm trong tay, hắn cho gọi ra ba khối cự linh nham trên, đột nhiên liền mọc ra từng cây lớn nham đâm ra đến, lực sát thương tăng gấp bội. Dựa vào cái này pháp khí, Chu Đống ở tầng thứ ba bên trong nên ngang mà đi, nhìn thấy thiết một vượng chính là một trận mật đập. Thiết một vượng tuy rằng phòng ngự xuất chúng, thế nhưng ở công kích như vậy bên dưới, nhưng cũng khó có thể chống đối, bị đập đứt gân gãy xương, gào gào kêu quái dị. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, Thiết Mục Viên Vương nhìn không được thủ hạ bị bắt nạt sao, rốt cục xuất hiện. Mà một mực đang lúc này, Chu Đống cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, hồn lực trải qua khoảng thời gian này tiêu hao, đã còn dư lại không có mấy. Cự linh nham võ hồn lực công kích mạnh mẽ, nhưng hai hại là đúng hồn lực tiêu hao cũng lớn. Hơn nữa Chu Đống lại trẻ tuổi nóng tính, không hiểu được hợp lý quy hoạch mình hồn lực, cho nên mới phải để cho mình ở thời khắc mấu chốt rơi vào bị động. Những trận chiến đấu tiếp theo không có gì hồi hộp, Chu Đống miễn cưỡng chịu đựng mấy chiêu, trong cơ thể hồn lực liền tiêu hao không còn một ngống, đành phải bất đắc dĩ sử dụng truyền tống ngọc phù. Tuy rằng cùng lần trước so với, hắn đã có tiến bộ rất lớn, mà ở Chu Đống trên mặt không nhìn thấy một tia mừng rỡ. Bởi vì Phương Phi Dương lần trước cũng đã đột phá đến tầng thứ tư, nói cách khác, chính mình khổ tu một tháng, lại có một việc chất lượng tốt pháp khí trợ giúp, lại còn không có Phương Phi Dương lần trước thành tích tốt. Đây không thể nghi ngờ là một cái khiến người ta ủ rũ chuyện tình. Tất cả mọi người đem sự chú ý tập trung ở trên mặt tường trên bảng xếp hạng, quả nhiên, một trận sóng nước lay động sau đó, tên Chu Đống xuất hiện ở thứ 1.134 vị trí, so với Phương Phi Dương xếp hạng rơi ở phía sau lão đại một đoạn. Lúc này không chỉ có là hắn, liền Ngô Niệm, Tạ Trường Hải cùng Lạc Anh sắc mặt cũng đều rất khó xem. Xương Hỏa Phong thực lực từ trước đến giờ là 6 ngọn núi bên trong xếp hạng cao, mà Chu Đống là Xương Hỏa Phong năm nay mới thu đệ tử trung tiên phú tốt nhất, không nghĩ tới nhưng cái thứ nhất thua trận. Đây thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta. Bất quá khiêu chiến cũng không có đến đây là kết thúc. Ta đến. Vương Đình Ý lớn tiếng nói, ngẩng đầu đi vào màn ánh sáng, mà cùng hắn cùng thuộc về Ngưu Đầu Phong thủ tịch đệ tử Vương Kỳ, thì lại âm thầm nắm chặt nắm đấm. Vương Đình Ý là năm nay Ngưu Đầu Phong chiêu thu đệ tử ưu tú nhất, ảnh báo võ hồn tiến có thể công, lùi có thể trốn, tính thực dụng cực cường, hơn nữa ở này trong vòng một tháng, hắn cũng rất tranh khí thăng cấp đến rồi cấp 9 hồn đồ trình độ. Mà vì để cho hắn có thể phát huy đầy đủ thực lực, Ngưu Đầu Phong cũng bỏ ra vô lớn, chuyên môn đi bãi săn giết một đạo ảnh báo, dùng tiên huyết sau lưng Vương Đình Ý sang một bộ thú huyết hình xăm. Loại bí thuật này chỉ thích hợp với thú võ hồn sở hữu giả, hiệu quả là có thể gia tốc thú võ hồn trưởng thành, tịnh dùng người tu hành cùng mình võ hồn kết hợp càng chặt hơn mật. Vương Đình Ý ở hình xăm sau đó không lâu, một lần đột phá đến cấp 9 hồn đồ trình độ, điều này làm cho Ngưu Đầu Phong các vị trưởng lão cùng đệ tử đều cảm thấy không có nhìn lầm người. Tiến vào màn ánh sáng sau đó, Vương Đình Ý làm chuyện thứ nhất chính là kéo áo, loa lộ trên người. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, ở sau lưng của hắn, xăm lên một đạo trông rất sống động con báo hình tượng. Đồ án đường viền là màu máu đỏ, dường như tiên huyết hội đầm, khi hắn vận dụng hồn lực thời gian, cái kia huyết sắc càng là tươi đẹp, toàn bộ con báo cũng giống như là sống lại như thế, tỏa ra lấm lâm thanh uy. Không biết có phải hay không là ảo giác, ở xăm bộ này ảnh báo thú huyết hình xăm sau đó, Vương Đình Ý khí chất trở nên sắc bén rất nhiều, cả người tản ra dường như thực chất sắc ý. Cửa thứ nhất, cửa ải thứ hai không có chút hồi hộp nào bị hắn đột phá, tới cửa thứ ba, Vương Đình Ý rốt cục dùng ra bản lãnh thật sự. Chỉ thấy cho gọi ra ảnh báo võ hồn, dần dần mà cùng bản thân của hắn hòa làm một thể, ở thú huyết hình xăm ảnh hưởng, hắn biến thành bóng người báo thân hình so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, quanh thân mơ hồ có sương mù màu đen bốc hơi. Ảnh báo loại này linh thú, sở trường nhất chính là ẩn nấp đánh lén, mà Vương Đình Ý cũng đem này một ưu thế nguyên vẹn thể hiện rồi đi ra. Ở cửa thứ ba đối mặt thiết một vượng lúc, hắn tốt vô cùng khống chế được khoảng cách, mỗi lần chỉ đối mặt vừa đến hai cái thiết một vượng, hơn nữa đều là đang ẩn nút hành tích, tới gần sau đó triển khai đánh lén. phương thức chiến đấu như vậy lấy được rất tốt hiệu quả, không chỉ có thể so sánh buông lòng giải quyết đối thủ, hơn nữa cũng rất lớn thấp xuống hồn lực tiêu hao. Chỉ tiếc khi Thiết Mục Viên Vương xuất hiện sau đó, phương thức chiến đấu như vậy liền không thể thực hiện được. Chương 93, cấp 1 hồn sĩ. Không biết tại sao, Thiết Mục Viên Vương tựa hồ có thể nhìn thấu Vương Đình Ý hành tích, vừa lên đến liền đối với ẩn thân bên trong Vương Đình Ý phát động đột nhiên tập kích. Bởi vậy, Vương Đình Ý đành phải vội vàng lên chiến. Mà đến nơi này lúc, là có thể nhìn ra trước hắn tiết kiệm hồn lực tầm quan trọng. Luận chính diện sức chiến đấu, Vương Đình Ý có lẽ còn không sánh bằng Chu Đống, nhưng mà Chu Đống đụng phải Thiết Mục Viên Vương trước, trong cơ thể hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn, mà Vương Đình Ý vẫn còn cất giữ 8 phần 10 hồn lực. Song phương triển khai một phen đắc chiến, Thiết Mục Viên Vương thực lực tựa hồ càng mạnh hơn, nhưng Vương Đình Ý thú huyết hình xăm vào lúc này phát huy cường đại tác dụng, đưa hắn ảnh báo võ hồn thực lực hoàn toàn dụ phát ra. Ác chiến gần sau nửa giờ, Thiết Mục Viên Vương một cái tát phiến ở Vương Đình Ý trên đầu, mà Vương Đình Ý cũng một chảo bắn trúng Thiết Mục Viên Vương trong lòng. Hai người đúng là liều mạng cái đồng quy vu tận. Trong chớp mắt, Vương Đình Ý thân hình bị truyền tống tới Thông Thiên Tháp, mà mở mắt trước tiên, hắn liền hướng trên vách tường Tiềm Long bảng nhìn lại. Một trận sóng nước biến ảo sau đó, tên của hắn xuất hiện ở thứ 1.093 vị, vẫn là xếp hạng Phương Phi Dương sau đó. Vương Đình Ý thở thật dài, trận chiến này hắn đã dùng hết khả năng, nhưng mà không nghĩ tới nhưng vẫn là so với Phương Phi Dương chênh lệch một đường. Mà ở bên xem cuộc chiến mấy vị thủ tịch đệ tử cùng với Tạ Trường Hải cùng là anh, trên mặt cũng đều là vẻ thất vọng. Liên tục hai người vừa tải, đều không có thể vượt qua Phương Phi Dương một tháng trước ghi chép, này tịnh không thể nói rõ bọn họ không đủ xuất sắc, chỉ có thể nói Phương Phi Dương thành tích quá mức yêu nghiệt rồi. Bây giờ, tất cả hy vọng chỉ có thể ký thác vào cuối cùng trên người một người rồi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở Trịnh Thần Quang tại trên người, mà người sau hiển nhiên cũng cảm nhận được một tia áp lực, bất quá hắn nhưng cũng không có bất kỳ hoảng loạn, mà là rất có tự tin cười nói, không cần lo lắng, xem ta đi. Sau đó, Trịnh Thần Quang tịnh không nói gì thêm, mà là hít vào một hơi thật dài, cất bước bước vào màn ánh sáng bên trong, bắt đầu xung tháp. Mà ở trong đại sảnh, Lạc Anh thực sự không kìm nén được phiền não trong lòng, căng thẳng hỏi, Trang sư huynh, Trịnh Thần Quang trong một tháng này đều đã làm gì? Trịnh Thần Quang là Tàng Kiếm Phong đệ tử, mà Trang Cẩm Đường là Tàng Kiếm Phong trong đệ tử nội môn thủ tịch, đối với hắn tình trạng gần đây lẽ ra nên có hiểu biết. Lần này xông tháp trước, Chu Đông phát khí, Vương Đình Ý thú huyết hình xăm cũng là lớn việc nhà biết trước chuyện tình, cũng bởi vậy đối với bọn họ mang nhiều kỳ vọng. Nhưng mà Trịnh Thần Quang nhưng vẫn không biểu hiện ra cái gì điểm đặc biệt, liền ngay cả Trang Cẩm Đường cũng vẫn ngậm miệng không nói, không có thổ lộ nửa điểm ý tứ. Vốn là bọn họ không nói, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng mà đến lúc này giờ khắc này, Lạc Anh thực sự không nhịn được. Trang sư minh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nếu là Trịnh Thần Quang không có gì vũ khí bí mật, chúng ta ngày hôm nay mặt mũi này nhưng là ném lớn hơn. Tạ Trường Hải cũng ở vừa nói, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Trang Cẩm Đường cười cận, chỉ gương đá, ở trong đó chiếu rọi tới Trịnh Thần Quang thân hình. Chỉ thấy Trịnh Thần Quang hít một hơi thật sâu, ánh mắt từ từ trở nên một mảnh hư vô, theo đỉnh đầu của hắn tiêu tán tới trên dưới 100 điều hiện ra bạch quang hồn kia, vòng quanh đầu của hắn tuần hoàn đến đáp lại. Thân thể của hắn bắt đầu không thể ức chế co giật lên, những kia hồn tia càng chuyển càng nhanh, tịnh dần dần có dung hợp xu thế. Trong đại sảnh, Lạc Anh đột nhiên kinh hô thành tiếng, đây là đang đột phá bình cảnh. Không chỉ là hắn, ngoại trừ Phương Phi Dương ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vừa ước ao lại hưng phấn vẻ mặt. Bởi vì có thể tận mắt đến người khác đột phá bình cảnh, cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm có, đối với tương lai mình xung kích bình cảnh cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chư vị ở đây đều biết rõ điểm này, mỗi người đều nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, đặc biệt là mấy vị cũng kẹt ở bình cảnh trên nội môn thủ tịch đệ tử, hận không thể đem đầu đều đưa đến gương đá bên trong đi. Một lát sau, Trịnh Thần Quang đột nhiên cả người chấn động, cái kia từng đạo mảnh khảnh hồn tia đột nhiên hội tụ làm một điều màu nhũ bạch hình như sữa bò khí mang, sau đó màu trắng khí mang trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành thật nhỏ linh khí rực nhỏ, một lần nữa biến mất vào hắn khiếu huyệt bên trong. Sau khi phá rồi dựng lại, nói chính là hiện tại tình hình như thế. Trịnh Thần Quang thân thể cũng thuận theo đình chỉ co giật, ánh mắt cũng từ từ khôi phục lại sự trong sáng. Khôi phục ý thức thứ trong nháy mắt, Trịnh Thần Quang lập tức từ trong lòng móc ra một khối ngọc bài, dùng sức nắm tại lòng bàn tay, từ phía trên lóe qua một tia sáng trắng, bị hút vào trong cơ thể. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là đang hấp thu ẩn chứa trong đó hồn lực. Hồn lực vào cơ thể, ở kinh mạch toàn thân bên trong đi một cái đại tuần hoàn, xương là tích góp nhất chuyển hồn nguyên, mà những này hồn nguyên hội lấy hồn tia hình thức tồn tại. Tu sĩ ở mỗi một cảnh giới đều có tự thân khiếu huyệt chứa đựng cực hạn, một khi hồn tia số lượng đạt đến cực hạn này, nhất định phải đối mặt bình cảnh. Bất luận ngươi cố gắng như thế nào, không đột phá bình cảnh, tuyệt đối không thể ngưng luyện ra tiếp theo chuyển hồn nguyên đến. Rất hiển nhiên, Trịnh Thần Quang chính là ở thử nghiệm cô đọng hồn nguyên. Khoảng chừng qua 5 phút, chỉ thấy hắn thật dài hô một cái khí, trên mặt hiện ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Từ đỉnh đầu của hắn, chậm rãi mọc ra một đoạn nhỏ mảnh khảnh hồn kia, theo gió pháp phối. Bên trong cung điện một mảnh vui mừng, liền ngay cả Thượng Vân Tiêu tựa hồ cũng bị cảm hóa, khóe miệng nở một nụ cười. Lạc Anh hưng phấn đỏ cả mặt, hỏi Trang Cẩm Đường nói, "Trang sư huynh, Trịnh Thần Quang làm sao có thể ở loại thời khắc mấu chốt này đột phá bình cảnh? Các ngươi là không phải đã sớm kế hoạch tốt?" Trang Cẩm Đường cũng cười không ngậm mồm vào được, nghe vậy nói ra, Trịnh Thần Quang vốn là kẹt ở hồn đồ cảnh giới bình cảnh trên, lần này tới sông tháp trước, ta dẫn hắn đi kiếm mộ bế quan nửa tháng, một lòng cảm thụ kiếm ý, hắn có thể đột phá bình cảnh sợ rằng cùng này một khi lịch có quan hệ rất lớn đi. Kiếm kia mộ là Tàng Kiếm Phong cấm địa, bên trong ký gửi Tàng Kiếm Phong đã cố đệ tử bên người xứng binh, chính là binh khí phần mộ, nên tên là kiếm mộ. Kiếm mộ bên trong sát khí ngang dọc, tuy tiện tiến vào chỉ có thể mang đến đại họa sát thân, coi như là Tàng Kiếm Phong đệ tử muốn đi vào chọn tiền bối xứng minh, cũng phải có trưởng lão phê văn, tịnh do chuyên môn kiếm mộ người quản lý chăm sóc, mới có thể tiến vào. Trịnh Thần Quang dám lấy hồn đồ tu vi tiến vào bên trong, cũng là cú bính, bất quá có thể bởi vậy tìm tới đột phá bình cảnh cơ hội, tất cả liền đều đáng giá. Vừa đúng đã trở thành cấp 1 hồn sĩ, nói vậy đánh vỡ Phương Phi Dương ghi chép là không có chút hồi hộp nào rồi. Tạ Trường Hải ở vừa nói, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn có thể làm cho ngồi ở một bên Phương Phi Dương cùng Thượng Vân Tiêu nghe được. Không chỉ có là hắn, cái khác mấy cái thủ tịch đệ tử cũng đều là muốn như vậy. Một tháng trước, Trịnh Thần Quang cùng Phương Phi Dương chênh lệch vốn cũng không tính quá lớn, mà bây giờ hắn lại đột phá bình cảnh, tu vi tăng một đoạn dài, theo lý mà nói, phá tan Phương Phi Dương ghi chép hẳn là chuyện hợp tình hợp lý. Đối với Tạ Trường Hải, Thượng Vân Tiêu chỉ coi là không nghe, bưng chén trà, một bộ ung dung thích trí biểu tình. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Phương Phi Dương thì lại tựa lưng vào ghế ngồi đánh tới ngáp đến, chỉ lát nữa là phải đang ngủ dáng vẻ. Thấy cảnh này, mấy vị thủ tịch đệ tử, Tạ Trường Hải cùng Lạc Anh trong lòng đều sinh ra một cơn tức giận, càng chờ mong lên Trịnh Thần Quang biểu hiện. Chương 94, chớ cản đường. Trịnh Thần Quang xác thực không để cho bọn họ thất vọng, thăng cấp đến hồn sĩ cảnh giới sau đó, thực lực của hắn có bước tiến lớn dài, trước hai quan thông qua vô cùng dễ dàng, mà cửa thứ ba cũng chỉ là ở Thiết Mộc Viên Vương nơi đó gặp phải điểm phiền phức. Lần này Thiết Mộc Viên Vương xuất hiện lúc, cũng là mang theo binh khí của chính mình Lang Nha Đồng. Bất quá Trịnh Thần Quang đem huyết phủ võ hồn triển khai ra sau đó, cái kia cố đại khai đại hợp khí thế bệ nghệ thiên hạ, vẫn là rất nhanh sẽ đem Thiết Mộc Viên Vương áp chế. Song phương chiến đến 100 hiệp, Trịnh Thần Quang một cái lực phách hoa sơn, đem Thiết Mộc Viên Vương liền người mang tốt phách vì hai đoạn, đón lấy thuận lợi thông qua tầng thứ 3. Thấy cảnh này, trong đại sảnh mấy vị thủ tịch đệ tử trong mắt đều toát ra không ức chế được vẻ mừng rỡ. Cửa thứ 4 là thủ đóng linh thú là con rối hình người, một tháng trước, Phương Phi Dương chỉ giết một đạo con rối hình người liền lực kiệt lui ra. Nói cách khác, Trịnh Thần Quang chỉ cần có thể chém giết vượt quá một đạo con rối hình người là có thể ở xếp hạng trên vượt qua Phương Phi Dương. Mà Trịnh Thần Quang quả nhiên cũng không có để những người khác người thất vọng, chỉ thấy hắn huyết phủ tung bay, như một đoàn hồng ảnh, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chỉ bỏ ra nửa giờ, liền chém giết mấy chục con rối hình người. Mà phen này nghiêng về một phía tàn sát cũng cuối cùng đem cửa ải này bù dẫn ra ngoài rồi. Đó là một đạo hình thể thạc đại con rối hình người, thẳng đứng lên sắp có cao 10 mét, tay trái cầm đao, tay phải cầm thuẫn, khoác trên người kiên cố áo giáp, phảng phất một vị pháo đài di động. Trịnh Thần Quang chống sức chân khí một đũa hướng về mắt cá chân vỗ tới. Cái kia con rối hình người đem tâm chắn trong tay hướng về trên đất một chặt, liền đem mình cản cái chặt chẽ. Trịnh Thần Quang này một lưỡi búa bổ vào hắn trên kiên, đem cánh tay của chính mình chấn động đến mức tê dại cực kỳ, mà đối phương trên kiên, liền một tia tế vi vết tích đều không có để lại. Kế tiếp con rối hình người một đao bổ tới. Chớ nhìn hắn vóc người khôi vĩ, nhưng mà động tác nhưng vô cùng nhanh chóng, Trịnh Thần Quang chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sáng như tuyết ánh đao đã đến trước mắt, liền một điểm thời gian phản ứng cũng không có. Hắn chỉ kịp chết một hạ thân tử, sau đó liền cảm thấy vai trái mát lạnh, một cánh tay đã rời khỏi thân thể. May mà đây là đang trong ảo cảnh, bằng không nhưng là thật sự thành người tàn tật. Đến lúc này, Trịnh Thần Quang cũng biết rõ bản thân mình cùng con rối hình người bột chính lệnh, lại kiên trì không có chút ý nghĩa nào, đành phải tiếp nối bước lên truyền tống ngọc phủ. Chỉ thấy cả người hắn hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt trở lại thông thiên tháp trong đại sảnh. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người liền hướng trên vách tường tiềm long bảng nhìn sang. Quả nhiên, một trận sóng nước biến ảo sau đó, tên Trịnh Thần Quang xuất hiện ở 1.043 vị trí, so với trước tăng lên một đoạn lớn, hơn nữa xếp tới Phương Phi Dương trước mặt. Thấy cảnh này, mấy vị thủ tịch đệ tử Tạ Trường Hải cùng Lạc Anh trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo, dồn dập hướng Phương Phi Dương đầu đi có khác ý tứ hàm xúc ánh mắt của. Mà Trịnh Thần Quang càng là nắm chặt to bằng nắm tay hô một tiếng, vì chính mình khuyến khích đồng thời, cũng coi như là đối với Phương Phi Dương thị uy rồi. Mà kêu một tiếng này, cũng đem Phương Phi Dương trước buồn ngủ trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Làm sao? Đánh xong. Phương Phi Dương thật dài chậm rãi xoay người, liếc một cái tiềm long bảng. Không tệ lắm, xếp hạng đều vượt qua ta, thật là lợi hại. Phương Phi Dương trong miệng thở dài nói, nhưng mà bất kể là thần thái vẫn là ngữ khí, cũng làm cho người cảm thấy hắn là ở qua loa. Phương Phi Dương, ngươi không nên quá lớn lối. Lạc Anh lại một lần không nhịn được nhảy ra ngoài, Trịnh Thần Quang đã đột phá hồn độ cảnh giới bình cảnh, trở thành cấp 1 hồn sĩ, thực lực bây giờ của hắn vượt xa ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi. Gấp cái gì, so qua mới biết mà. Phương Phi Dương bình tĩnh hướng nàng phất tay một cái, nói, tránh đi sang một bên, chớ cản đường. Ngươi. Lạc Anh lại muốn tức giận, bất quá bị Tạ Trường Hải ngăn cản. Liên để hắn trước phải ý một lúc chờ hắn vừa tại kết thúc, nhìn hắn có còn hay không mặt đứng ở chỗ này. Phương Phi Dương vốn là đã muốn bước vào màn ánh sáng bên trong, nghe nói như thế rồi lại gãy trở lại, cười lạnh đối với Tạ Trường Hải nói, ngươi thật giống như rất chắc ta sẽ thua. Vạn nhất ta nếu là thắng đây. Lần này không đợi Tạ Trường Hải nói chuyện, Trang Cẩm Đường liền lớn tiếng nói, không thể, hồn đồ cùng hồn sĩ cách một cảnh giới lớn, thực lực có khác nhau một trời một vực. Đừng nói đến như vậy tuyệt đối, chuyện gì đều có vạn nhất mà. Phương Phi Dương cười nói, theo túi càn khôn bên trong móc ra chuôi này kim ba kiếm, hướng Trang Cẩm Đường cướp lơ. Người sau lập tức khí cấp bại phôi nhảy lên, ngươi. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, thanh kiếm này rất khó luyện chế. Chôi này kim ba kiếm chính là dùng một loại đặc thù thực vật kim ba tạo nên, từ trước đến giờ là Trang Cẩm Đường mến yêu đồ vật, truyền vào hỏa hệ linh khí sau sẽ cháy hừng hực, bùng nổ ra gấp bội lực sát thương. Bất quá làm như vậy cũng sẽ đối với thân kiếm tạo thành không thể nghịch hư hao, vì lẽ đó sau khi luyện thành, Trang Cẩm Đường một lần cũng không có cam lòng chuyển vào hỏa hệ linh khí qua. Rất khó luyện chế sao? Phương Phi Dương nhún vai một cái, không sao cả nói ra. Trước đây không lâu hắn ở bãi săn bên trong đã sử dụng qua một lần, hiện tại kim ba kiếm thân kiếm rõ ràng lõm xuống một khối nhỏ, tuy rằng không ảnh hưởng chỉnh thanh kiếm sắc bén, nhưng chung quy không quá đẹp quang rồi. Vì đạt được tốt xếp hạng, ai quản được nhiều như vậy. Phương Phi Dương cười nói, lập tức ở Trang Cẩm Đường quả thực muốn ăn ánh mắt của người bên trong, ung dung bước vào màn ánh sáng bên trong. Một tháng qua, hắn chủ tu thú hỏa quyết, còn tu luyện mấy chiêu tuyệt chiêu, thực lực có tăng lên trên diện rộng, bất quá phía trước tam quan bên trong cũng không cần thiết đem có bài tẩy đều nhảy ra đến, sử dụng kiếm thuật đối địch như vậy đủ rồi. Tất cả mọi người vây quanh ở gương đá bên, nhìn chăm chú vào Phương Phi Dương nhất cử nhất động, liền ngay cả Thượng Vân Tiêu cũng từ trên ghế đứng lên, đi tới gương đá phía trước. Một tháng không gặp, Phương Phi Dương công lực tựa hồ lại có tiến bộ, loại này tiến bộ không chỉ có thể hiện ở sức mạnh cùng phương diện tốc độ, càng nhiều hơn thể bây giờ đối với lực lượng trưởng khống kỹ xảo tiến lên. Chỉ thấy chuôi này kim ba kiếm ở trong tay của hắn, đột nhiên trùng như sơn nhạc, đột nhiên mềm mại như vũ, đột nhiên đại khai đại hợp, đột nhiên hình như quỷ mị. Càng khoa trương hơn là, hắn dĩ nhiên dùng một thanh kiếm sử xuất đao pháp, phủ pháp, truy pháp, thương pháp, côn pháp chờ rất nhiều cái khác binh khí chiêu thức. Ma đâm, phách, chọn, chặn, dính, chiến, vứt, chuyển tám loại vận lực pháp môn, cũng ở trên người hắn chiếm được thể hiện cực kỳ rõ nét, đặc biệt là đang đối mặt Thiết Mộc Viên Vương thời điểm, Phương Phi Dương đơn giản là đem đối thủ khi tiểu hài tử trêu đùa một phen. Thấy cảnh này, tất cả mọi người theo bản năng đem cùng Trịnh Thần Quang so sánh một phen. Trịnh Thần Quang huyết phủ võ hồn cố nhiên là sắc bén không chịu nổi, nhưng cùng này Thiết Mộc Viên Vương cũng là kịch chiến một lúc lâu mới thủ thắng, nơi nào so với được với Phương Phi Dương thoải mái như vậy thoải mái. Mắt thấy Phương Phi Dương hời hợt một chiêu kiếm gọi xuống Thiết Mộc Viên Vương đầu lâu, sau đó vừa ngắm phong cảnh vừa đi tiến vào tầng thứ tư màn ánh sáng, mấy vị thủ tịch đệ tử đều có chút nói không ra lời. Chỉ từ trước tam quan biểu hiện đến xem, Phương Phi Dương cử trọng lực hình, hiển nhiên là còn có thừa lực, nhìn như vậy lên mà nói, vượt lại Trịnh Thần Quang tựa hồ là thập nã cựu ổn sự tình. Chỉ có Trịnh Thần Quang khu phục, nói: "Hừ, ba vị trí đầu đóng ung dung, có gì đặc biệt? Cửa thứ tư con rối hình người có thiết giáp hộ thể, đúng là hắn loại kiếm pháp này khắc tinh." Chương 95, đừng cho lão nhân già ta gây phiền toái. Lời nói này mặc dù nhiều ít đeo điểm vị chua, ngược lại không phải hoàn toàn không có đạo lý, là anh lập tức phụ hòa nói, một tháng trước hắn cũng là ung dung qua cửa thứ ba, kết quả ở cửa thứ tư chỉ giải quyết rồi một đạo con rối hình người liền lực kiệt thối lui ra khỏi. Mọi người vừa nghĩ, cũng thật là có chuyện như vậy a, cái kia liền tiếp tục xem tiếp đi. Tiến vào cửa thứ tư, Phương Phi Dương trên mặt ung dung vẻ mặt rốt cục biến mất, hơi trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy hắn đem chuôi này kim ba kiếm thu hồi trong túi càn khôn, sau đó song trưởng chạy phẳng, có hai hợp ngọn lửa tự hắn trong lòng bàn tay hiện ra. Liên ở dưới con mắt mọi người, hai hợp hỏa diễm bắt đầu tăng vọt, biến hình, bên trái trong ngọn lửa truyền ra một tiếng to rõ nha mình, mà bên phải thì lại hóa thành một đạo hỏa diễm con nhím hình tượng. Thấy cảnh này, Lạc Anh cái thứ nhất thất thanh kêu lên, thú hỏa quyết. Hắn làm sao có khả năng? Nói được nửa câu sẽ thấy cũng nói không được nữa, bởi vì sự thực thắng hùng biện, hình ảnh trước mắt là chứng minh tốt nhất. Phương Phi Dương lại thật sự chỉ dùng một tháng liền lĩnh ngộ thú hỏa quyết, hơn nữa ở trong chiến đấu đem vận dụng đến. Lạc Anh không khỏi nghĩ đến chính mình học công pháp này lúc đích tình cảnh, lúc đó nàng chính là đầy đủ bỏ ra có thời gian nửa năm, trải qua khổ cực mới có một chút thành tựu. Cho tới nay, Lạc Anh đều tự cao tự đại, cảm giác mình là một thiên tài, chỉ có điều thời gian tu hành còn thiếu, vì lẽ đó vẫn chưa thể bước lên Tiềm Long bảng thậm chí Phượng Hoàng con bảng. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này nhưng cho nàng lớn lao đả kích, một cái nhập môn mới vừa một tháng người mới, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là của mình vài lần, này còn có thiên lý hay không? Mà coi như nội tâm của nàng có chút ủ rũ thời gian, Tạ Trường Hải thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, nghe nói tu luyện thú hỏa quyết, nhất định phải có hỏa hệ linh thú thú hồn châu phụ trợ, tiểu tử này nhập môn mới một tháng, ở đâu ra thú hồn châu? Lạc Anh sững sờ, vừa nãy không chú ý, bị Tạ Trường Hải như thế vừa để tỉnh, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái chi tiết nhỏ. Quãng thời gian trước, có hai cái nhu đầu phong đệ tử tìm tới cửa, luôn miệng nói mình ở bãi săn giết mấy chục con linh thú mà không có trả tiền, còn có một trương giấy nợ làm chứng. Lạc Anh tự nhiên là oan uổng cực kỳ, bất quá đối phương cùng mình không thù không oán, mà lại nói có mũi có mắt, cũng không giống như là ác ý nói xấu. Sau đó sự tình tuy rằng bị đè xuống, nhưng Lạc Anh trong lòng phảng phất thẻ một cây gai, đều là ý nghĩ không thông đạt. Mà đúng vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chi tiết nhỏ, cái kia hai cái nhu đầu phong đệ tử đã từng cung cấp một phần linh thú danh sách, bên trong thật giống thì có hỏa diễm con nhím. Nghĩ tới đây, Lạc Anh xem Phương Phi Dương ánh mắt của nhất thời mang tới sát khí, nắm đấm cũng thật chặt nắm lại. Bài săn chuyện nhất định là hắn dở trò quỷ. Nghe nàng nói như vậy, Tạ Trường Hải, Vương Kỳ cùng Lô Niệm ánh mắt của đều thay đổi sâm lạnh lên. Vô luận là ở đâu cái tông môn, giả mạo những đệ tử khác thân phận cũng là lớn nghi kỵ, nếu như đúng là như thế, chuyện này cũng không thể giảng hòa. Tạ Trường Hải từ trong lòng móc ra một đạo mục linh đan, vật này có thể hô hoán tông môn đội chấp pháp, do bọn họ đến xử lý trong tông môn một số trái với môn quy hành vi. Tốt vào lúc này, Thượng Vân Tiêu lên tiếng, các vị không nên hiểu lầm, hỏa diễm con nhím thú hồn châu là ta cho hắn. Hắn vừa ra trận liền hiện lộ qua một lần thân thủ, vì lẽ đó ở đây những người khác đối với hắn vẫn là hết sức cung kính, bất quá lần này Tạ Trường Hải thực sự không nhịn được, hỏi, xin hỏi các hạ là ai? Ta tên Trương Thị, là tông môn đệ tử chân truyền. Thượng Vân Tiêu mặt không đổi sắc nói ra, giờ khắc này hắn khoác mặt nạ, cũng không lo lắng bị người nhìn ra, vì lẽ đó thuận miệng liền báo cái tên đi ra. Vân Hải Tiên Tông hiện nay có mấy chục tên đệ tử chân truyền, trong đó có không ít đều là bế quan lâu dài, liền ngay cả tông môn các trưởng lão bình thường cũng không thấy được, chớ nói chi là những này nội môn đệ tử. Tạ Trường Hải chân mày cau lại, Trương Thị danh tự này hắn đích xác nghe qua, bất quá chân nhân nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy, cũng không biết là thật hay giả. Mà Thượng Vân Tiêu tựa hồ cũng nhìn thấu hắn lo lắng, cười nói, các ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút cửa Lục trưởng lão mà. Cửa vị kia lão giả râu tóc bạc trắng tên là Lục Thần Chiếu, chính là Vân Hải Tiên Tông trưởng lão, chuyên môn phụ trách quản lý Thông Thiên Tháp tất cả công việc. Mà theo Thượng Vân Tiêu dứt tiếng, theo cửa cũng truyền đến Lục trưởng lão chậm rãi âm thanh, "Trương thị, đừng cho lão nhân gia ta gây phiền toái." Giọng nói chuyện, giống như là trưởng bối đối với vãn bối thiện ý trêu chọc. Tạ Trường Hải đám người không lời có thể nói, Lục trưởng lão ý tứ của những lời này, đã là biến tướng thừa nhận cái này thân phận của Trương thị. Chỉ có Thượng Vân Tiêu nghe được câu kia đừng cho lão nhân gia ta gây phiền toái hàm nghĩa chân chính, cười hắc hắc trả lời một câu, "Biết rồi." Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì, mọi người kéo dài đưa mắt tập trung ở Phương Phi Dương tại trên người. Sự tiến triển của tình hình quả nhiên không ngoài từ Phương Phi Dương dự liệu, những này con rối hình người chính là dùng thiết làm bằng gỗ tạo, không sợ đao kiếm nhưng sợ nhất hỏa. Đối mặt hắn biến ảo ra hỏa nha cùng hỏa diễm con nhím, đại đa số con rối hình người vẫn là không sợ chết vọt lên, nhưng thường thường còn không có đối mặt, bộ vị mấu chốt cũng đã sáng tỏ thiêu cháy. Phương Phi Dương cũng nhiều cái tâm nhãn, chuyên môn công kích con rối hình người hai chân then chốt, chỉ cần cháy hỏng một chỗ, con rối liền trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Dùng phương pháp như vậy, hắn một đường không đánh mà thắng tiến về phía trước phát, phía sau lưu lại một chồng chồng liều lĩnh thanh niên con rối hình người cháy đen thi thể. Mà khi hắn sắp tiếp cận cửa hải tiếp theo màn ánh sáng lúc, con rối hình người bột rốt cục ra sân. Phương Phi Dương chỉ liếc mắt nhìn, trong lòng liền hồi hộp một thoáng. Nay đến con rối hình người bột hắn vừa nãy là đã gặp, bất quá khi đó nó vẫn là một tay cầm đao một tay cầm thuẫn, hiện tại nhưng đổi thành hai tay đều cầm thuẫn. Cái kia hai mặt trên khiên lại tản ra mắt trần có thể thấy xanh biếc ánh sáng, tựa hồ có số lớn thủy nguyên tố hội tụ. Thủy có thể khắc hỏa, đây là giới tu hành tất cả mọi người biết đến thưởng thức. Phương Phi Dương không tin tà chỉ huy hỏa nha cùng hỏa diễm con nhím phát động công kích, nhưng mà cái kia con rối hình người đem hai mặt cái thuận hướng về trước người dựng đứng, hỏa nha phụt lên hỏa diễm vừa tiếp xúc với gần liền tiêu tan vì vô hình, mà hỏa diễm con nhím gai nhọn cũng chỉ có thể ở cái thuận mặt ngoài lưu lại từng cơn sóng gợn. Quả nhiên, hội tụ lượng lớn thủy nguyên tố sau, này hai mặt cái thuận sức phòng ngự thẳng tắp tăng lên trên. Đón lấy, cái kia con rối bột vung tay lên, tấm chắn trong tay như mũi tên rời cùng hướng về Phương Phi Dương đập tới. May mà tu luyện thuần tức biến thành công, Phương Phi Dương ở thời khắc mấu chốt lướt ngang vài bước, tránh được cái thuận va chạm. Đã thấy cái kia con rối bột tay kéo một cái kia mặt cái thuẫn lại bay ngược trở lại. Hắn nhìn kỹ, nguyên lai cái thuẫn mặt trái xuyên có xích sắt, một đầu khác nắm tại cái kia con rối bột trên tay. Bởi vậy, này hai mặt cái thuẫn công năng liền không chỉ có là phòng ngự, mà là đã biến thành một cái tiến có thể công lui có thể thủ, xa gần giai nghi đại sát khí. Thế cuộc lập tức liền sốt sáng lên. Đến nơi này lúc, Phương Phi Dương cũng không có thể lại có thêm giữ lại, lại một lần đem kim ba kiếm lấy ra ngoài, toàn lực đưa vào hỏa hệ linh khí. Chỉ thấy kim ba kiếm lưỡi kiếm đột nhiên bốc cháy lên, dường như giơ cây đuốc giống như vậy. Mà hắn không một cái tay trên thì lại đàn hồi động, hỏa nha cùng hỏa diễm con nhím ở sự điều khiển của hắn hạ, theo phương hướng khác nhau hướng về con rối bột phát động đánh mạnh. Chương 96, ngự kiếm thuật. Thời khắc này, Phương Phi Dương biểu hiện để bên ngoài sân xem cuộc chiến tất cả mọi người hiện lên một có loại cảm giác không thật. Một cái hồn đồ cảnh giới người mới, lại có thể phân tâm nhị dụng, sử dụng hai loại hoàn toàn không dính dáng chiến pháp, chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc đối thủ của hắn càng mạnh hơn, con rối bột có vượt quá cấp 2 hồn sĩ thực lực, đầy đủ cao hơn Phương Phi Dương tới 2 cấp. Tại nơi chiến đấu, con rối bột trong tay hai mặt cái thuẫn đồng thời rời tay bay ra, ở giữa không trung một cái đan sen, nhanh như tia chớp bắn trúng hỏa diễm con nhím hư tượng. Chịu đến đụng như vậy, hỏa diễm con nhím hư tượng nhất thời tiêu tan vì một ánh lửa, mà Phương Phi Dương trong cơ thể kinh mạch cũng thuận theo chịu đến xuống tới, phun ra một ngụm máu đến. Trong đại sảnh, mấy vị thủ tịch đệ tử thấy cảnh này đều là trên mặt vui vẻ, mà Trịnh Thần Quang càng là không nhịn được bật cười. Nếu Phương Phi Dương cũng thua ở con rối bột trong tay, cái kia so với hắn sẽ không có bất kỳ ưu thế nào, có lẽ chính mình còn có thể bởi vì đột phá bình cảnh mà thu được ngoài ngạch thêm phần. Các vị, này Phương Phi Dương xem ra cũng chỉ có thể dừng lại nơi này. Nô Niệm liếc mắt nhìn Thượng Vân Tiêu, thấy người sau mặt không hề cảm xúc, vì vậy tiếp tục nói ra, theo tiến độ trên xem, hắn và Trịnh Thần Quang hẳn là gần như, bất quá cân nhắc đến hắn sử dụng kim ba kiếm pháp khí như vậy, vì lẽ đó ta cảm thấy sự chân thật của hắn thực lực hay là muốn hơi kém hơn Trịnh Thần Quang. Nô Niệm mà nói chiếm được mọi người tán thành, Trang Cẩm Đường rất là tiếc hận nói, đáng tiếc ta kim ba kiếm, đây chính là tốt nhất hồn binh, ta đều không cam lòng dùng. Trịnh Thần Quang thì lại rất không cam lòng nói, nếu như ta có một cái như kim ba kiếm như vậy hồn binh, nhất định có thể quá cửa ải này. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe đến bên người có người xì xì bật cười. Trịnh Thần Quang theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tự xưng Trương thị đệ tử chân truyền chính cười hì hì nhìn hắn, trên mặt biểu tình giống như là đang nhìn một chuyện cười. Trịnh Thần Quang chỉ cảm thấy một luồng hỏa xông lên trán, hoàn toàn quên mất thân phận của đối phương, quắc, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì a, chính là cảm thấy ngươi khoác lác mà thôi. Đối phương thản nhiên đáp. Hừ, ngươi xem thường ta thật sao? Chờ hắn theo vừa tại kết thúc, ta liền hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, chúng ta đi sàn diễn võ trên đánh một trận. Hơn nữa ta đem tu vi áp chế đến hồn độ trình độ, không chiếm hắn tiện nghi. Trịnh Thần Quang dứt khoát ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ra khiêu chiến. Mà đối diện Trương Thị chỉ là cười hừ một tiếng, nói ra, tốt. Mà đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, gương đá bên trong chiến cuộc đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy Phương Phi Dương đột nhiên đem song trưởng sắp nhập, dùng sức vỗ một cái, đoàn kia hỏa nha phát sinh liệt liệt hí dài, lập tức bay nhào tới trong tay hắn kim ba trên thân kiếm. Một giây sau, kim ba trên thân kiếm hỏa diễm vọt lên cao hơn ba thước, mơ hồ biến ảo ra một đạo tam túc kim ô hình tượng. Tiếp theo liền thấy Phương Phi Dương dùng sức vung tay lên, đem chuôi này cháy hừng hực kim ba kiếm hướng con rối bột ném tới. Trong đại sảnh nhất thời vang lên một tràng thốt lên chi thanh, làm cái gì vậy? Quả thực hồ đồ, không còn binh khí, mà sau còn đánh như thế nào? Quá lô mãng, quả thực không thể nói lý. Thật sự coi con rối này trên tay hai mặt cái thuẫn là trang trí sao? Mà sự tiến triển của tình hình cũng như mọi người dự liệu như thế, cái kia con rối bột khổ người tuy lớn, hành động nhưng nhanh nhẹn vô cùng, nhìn thấy Phương Phi Dương cầm trong tay hỏa kiếm thoát tay ném đối mặt, trước tiên đem hai mặt cái thuẫn giơ lên, che ở trước người mình. Này hai mặt trên khiên đều ngưng tụ tương đương không tầm thường hệ nước hồn lực, chính là hỏa hệ hồn lực khắc tinh, huống chi hai lá chắn chống chất, sức phòng ngự đã cao đến rồi đáng sợ mức độ. Nếu là liều mạng, coi như là bám vào có hỏa nha kim ba kiếm, cũng không thể nào đem hai mặt cái thuẫn xuyên thủng. Nhưng mà, ngay kim ba kiếm cách lần đầu tiên cái thuẫn còn có không tới một mét khoảng cách lúc, Phương Phi Dương đột nhiên đưa ngón trỏ ra, nhất câu vẩy một cái. Trong cõi u minh phảng phất có một bàn tay vô hình nắm chặt rồi kim ba kiếm chua kiếm, tiếp theo đã nhìn thấy hỏa nha triển dựng, kéo thân kiếm một cái nhẹ chuyển ngoặt, theo hai mặt cái thuẫn kẽ hở trùng phi qua, trực tiếp vòng tới con rối bột phía sau. Sau một khắc, kim ba kiếm lây so với trước kia nhanh hơn mấy lần tốc độ, đâm thẳng con rối bột sau não. Trong đại sảnh, Trang Cẩm Đường đột nhiên á kêu ra tiếng. Chuyện này, đây là ngự kiếm thuật. Chuyện này làm sao? Làm sao có khả năng? Ngự kiếm thuật đương nhiên không chỉ có thể ngự kiếm, trên thực tế, chỉ cần là vật hữu hình đều có thể điều động. Môn phép thuật này hạt nhân chính là dùng khí thế dẫn dắt tự thân binh khí, đạt đến cách không thao túng mục đích, nhất định phải đối với lực lượng vận dụng pháp tắc có rất sâu lĩnh ngộ mới có thể làm được. Mà học được ngự kiếm thuật sau đó, chỉ cần chuyên cần khổ luyện, sớm muộn có một ngày có thể chân đạp phi kiếm, ra vào thanh minh, làm một người mọi người hâm mộ kiếm tiên. Hầu như mỗi một cái tàng kiếm phong đệ tử đều lấy ngự kiếm phi thiên làm mục tiêu. Hầu như mỗi một cái tàng kiếm phong đệ tử đều sẽ đi khắc khổ nghiên cứu ngự kiếm thuật huyền bí. Chỉ tiếc, môn công phu này cần đối với sức mạnh khống chế có cực sâu lý giải, bình thường chỉ có tu vi đạt đến hồn sư trình độ trở lên đệ tử mới có thể chân chính tinh thông. Nhưng mà Phương Phi Dương dùng biểu hiện của chính mình phá vỡ này một truyền thống nhận thức, hắn hiện tại mới chỉ là hồn đồ trình độ, hơn nữa còn không phải tàng kiếm phong đệ tử, nhưng vừa nãy chiêu kiếm này hắn điều động ra dáng. Trang Cẩm Đường là hiện nay tàng kiếm phong trong đệ tử nội môn thủ tịch, thiên phú tự không cần nhiều lời. Nhưng mà hắn tự hỏi ở hồn đồ trình độ lúc, cũng tuyệt đối nắm giữ không được ngự kiếm thuật huyền bí. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, nghĩ thầm trên kiếm đạo có thiên phú như thế đệ tử lại không phải tàng kiếm phong, chuyện này quả thật là phung phí của trời a. Mà theo hắn này một tiếng thét kinh hãi, trong đại sảnh truyền đến một trận đánh hơi lạnh thanh âm. Đứng ở chỗ này, người nào không biết ngự kiếm thuật lợi hại? Ai lại không biết muốn tu thành ngự kiếm thuật độ khó? Có thể nói, chỉ dựa vào vừa nãy chiêu thức ấy, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, Phương Phi Dương đều xứng đáng thiên phú dị bẩm bốn chữ này. Mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Phương Phi Dương chiêu kiếm này đâm thẳng con rối bột sau não, bởi vì ở trong đó có năng lượng tinh hạch, là con rối hình người chỗ cốt lõi. Thời khắc thế này muốn né tránh đã vạn vạn không còn kịp rồi, đã thấy cái kia con rối bột song lá chắn trên lam quang lóe lên, mặt trên ngưng tụ hệ nước năng lượng trong nháy mắt biến mất, sau đó trực tiếp ở sau gáy của hắn trên huyền hóa ra một cái màu lam nhạt băng tre. Băng khắc hỏa, này băng hệ vòng bảo vệ chỉ cần ngăn cản Phương Phi Dương một giây, con rối bột là có thể điều chỉnh thân hình, đem Phương Phi Dương này tuyệt sát một chiêu kiếm đỡ được. Mà Phương Phi Dương muốn lại tới lúc biến chiêu, giờ khắc này cũng không kịp rồi. Song phương đều đến rồi tên đã lắp vào cung, không phát không được hoàn cảnh. Sau một khắc, cháy hừng hực kim ba kiếm âm vào con rối bột sau não băng hệ vòng bảo vệ trên, lưỡi kiếm cắm vào đi khoảng chừng 1/3 sau liền bị kẹp lại, cũng không có thương cùng con rối bột trong đầu tinh hoạch. Như đối thủ là nhân loại hoặc là linh thú, chiêu kiếm này đều xem như là tuyệt sát, chỉ tiếc Phương Phi Dương đối thủ là bởi vì luyện chế ra tới con rối, chỉ cần não bộ tinh hoạch không bị hao tổn xấu, thương thế của hắn đều không nguy hiểm đến tính mạng. Chương 97, nam đi ra em gái lưu lại. Phòng khách ở ngoài xem cuộc chiến mọi người vào đúng lúc này đều phát ra một tiếng vừa tiếc hận lại nhìn có chút hả hê thở dài thành, tựa hồ cảm thấy Phương Phi Dương liều mạng một đòn thất bại, không còn sức mạnh lớn lao. Nhưng mà liền xem Phương Phi Dương đột nhiên hai chân một điểm, nhẹ bỗng về phía sau tung bay tới mấy thước khoảng cách, sau đó ngón trỏ tay phải như kiếm giống như lâm ra, trong miệng hét lớn một tiếng, bạo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cắm ở con rối bột trên nót kim ba kiếm, đột nhiên bắn ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường quang. Kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, chôi này cứng rắn không thể phá vỡ kim ba kiếm lại trong nháy mắt đổ nát thành thiên vạn châm lửa tinh. Mà đi theo một trong số đó lên đổ nát, còn có con rối bột đầu. Ngược lại là Phương Phi Dương, bởi vì trước đó lui ra mấy thước khoảng cách, tự thân không có chịu đến bất kỳ lan đến. Trong đại sảnh, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, nửa ngày không nói ra được một câu, chỉ có cái kia gọi là Trương Thị đệ tử chân truyền mỉm cười thở dài nói, có thể quyết định thật nhanh bỏ qua một thanh hồn minh, phần này quyết đoán thực sự là hiếm thấy a. Vừa nói, vừa ngắm Trịnh Thần Quang một chút, nói, ngươi mới vừa nói chờ một lúc muốn với hắn một mình đấu, không đổi ý chứ? Trịnh Thần Quang mở mịt há miệng, cuối cùng không hề nói gì đi ra. Chỉ bằng mới vừa ngự kiếm thuật cùng cuối cùng lần này lực bộc phát, hắn đã rõ ràng nhận thức được mình và Phương Phi Dương chênh lệch. Thật muốn lên đài một mình đấu, cái kia cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Con rối hình người buột vượt nhưng đã ngã xuống, cửa thứ tư này lại không thể ngăn cản Phương Phi Dương cản trở rồi. Phương Phi Dương từ từ hướng về dẫn tới cửa thứ năm màn ánh sáng đi đến, hắn tận lực muốn biểu hiện bình thường một chút, nhưng mà tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn đi tựa hồ có hơi vất vả, cả người đều ở đây cực kỳ nhỏ nhẹ co giật. Liên tưởng đến hắn mới vừa rồi cùng con rối bột đánh lâu như vậy, lại sử dụng đại chiêu, trong cơ thể hồn lực vậy cũng sắp khô kiệt, hơn nữa ở trong chiến đấu phun một ngụm máu, kinh mạch sớm đã bị thương. Tạ Trường Hải cái thứ nhất lắc đầu nói ra, bây giờ Phương Phi Dương trên thực tế đã đến cung dương hết đà trạng thái, coi như tiến vào cửa thứ năm, sợ rằng cũng chỉ có thể là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ý kiến của hắn chiếm được tất cả mọi người tán thành, cửa thứ năm thủ quan linh thú là cây cỏ tinh linh, có thể hòa mình với thực vật bên trong, tùy ý qua lại, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa bất luận cái nào đều có 3 cấp hồn sĩ thực lực, so với con rối hình người cần phải khó đối phó có thêm. Lạc Anh càng là phụ hòa nói, ta dám đánh cuộc, không ra 10 phút, hắn cũng sẽ bị đánh ra đến. Thật sự? Ngươi đánh cuộc gì? Cái kia mập mạp Trương thì đột nhiên mở miệng hỏi vừa từ trong lòng móc ra một khối ngọc bài đến. Lạc Anh xem xét một chút, đó là dùng cao cấp nhất tử vân ngọc tạo nên ngọc bài, bên trong có thể chứa đựng hồn tệ ít nhất cũng là lấy trăm vạn kế. Trong lòng nàng không khỏi một trận chột dạ, đối phương là đệ tử chân truyền, tiện tay là có thể lấy ra như thế một khối ngọc bài đến, mà chính mình chỉ là cái nhập môn không tới 10 năm đệ tử nội môn, có dòng dõi tính gộp lại, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy hồn tệ. Mà mấu chốt nhất là, đối phương định liệu trước dáng vẻ, rõ ràng không có sợ hãi a. Lạc Anh há miệng, cuối cùng vẫn là không dám phản ứng chứng thị. Thông Thiên Tháp bên trong, Phương Phi Dương bỏ ra màn ánh sáng, dẫn vào mí mắt chính là một mảnh màu xanh lục, mà chóp mũi cũng nghe thấy được một luồng cây cỏ mùi hoa. Hắn khắp mọi nơi liếc mắt một cái, trong lòng nhất thời một trận vui vẻ a, cửa ải này dĩ nhiên là cái rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng, vô số cao to cây cối che kín bầu trời, dưới chân phủ kín cỏ xanh, trong rừng khai biến hoa tươi. Vừa nãy cửa thứ tư cảnh tượng là một mảnh loạn thạch than, bởi vậy trong cơ thể hắn thụ ma không cách nào hấp thu thực vật linh khí, cho nên mới phải có khổ cực như vậy. Nói thật, khi tiến vào này tầng thứ năm trước, Phương Phi Dương sắc thực đã đến cung dương hết đà, trong cơ thể hồn lực còn sót lại không đủ 1/2 phần 10. Nhưng mà tiến vào này tầng thứ năm sau đó, không cần hắn hết sức thôi thúc, trong cơ thể thụ ma thì dường như bị một loại nào đó kích thích giống như vậy, điên cuồng hấp thu lên bốn phía thảo mộc linh khí đến. Trong lúc nhất thời, Phương Phi Dương trên da đều mơ hồ lộ ra một tầng ánh sáng xanh lục, trong cơ thể thương thế cũng đang nhanh chóng chữa trị bên trong. Mà ngay vào lúc này, theo bốn phía bên trong vùng rừng rậm, đột nhiên truyền đến một trận vèo vèo thanh âm. Phương Phi Dương hết sức chăm chú, đem tính cảnh giác nhắc tới cao nhất, đó lấy, hắn liền thấy để hắn xanh mục kết thiện một màn. Bốn phía trên nhánh cây, cánh hoa trên, trong bụi cỏ, đột nhiên xuất hiện từng cái chỉ có cao 3 tấc tiểu nhân, quanh thân tản ra xanh tươi ánh sáng, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Những tiểu nhân này cũng chia nam nữ, nam mỗi người khuôn mặt tuấn tú, vóc người kiên cường, mặc trên người dùng lá cây biên chế quần áo. Mà nữ tử thì lại vóc người thướt tha, dung mạo tú lệ, trên người còn mang theo không giống nhau mê người mùi hoa. Các nàng quần áo chính là dùng hoa tươi dệt thành, chỉ bao lấy trên người mấy cái rõ ràng vị trí, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết. Phương Phi Dương nuốt nước miếng một cái. Hắn không biết là, giờ khắc này trong đại sảnh quan chiến mọi người đã sôi sùng sục. Ha ha, tiểu tử này không tật xấu chứ? Lập tức dẫn nhiều như vậy cây cỏ tinh linh đi ra. Này có bao nhiêu con? 300 trở lên tuyệt đối có chứ. Mỗi một con đều có 3 cấp hồn đồ thực lực à, coi như là ta, lập tức đối mặt nhiều như vậy cũng đủ cật lực. Lời của mọi người bên trong dù sao cũng hơi nhìn có chút hả hê mùi vị, tiếp theo đã nhìn thấy Phương Phi Dương trong lỗ mũi có một đạo tiên huyết chảy ra. Xem, hắn chảy máu mũi. Nhất định là nội thương phát tác. Lạc Anh liên tục không ngừng kêu lên, tiểu tử này nhất định là không nhanh được. Lời của nàng lần thứ 2 chiếm được những người khác tán thành, chỉ có cái kia Trương thị có chút quái lạ, đỏ mặt hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra, nhìn răng rớp, đích thật là không nhanh được. Phương Phi Dương hôn mê, hạnh phúc tới quá nhanh, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Như vậy sống sắc thơ ngát cảnh tượng, đời trước chỉ ở đảo quốc cái tình động tác phiến bên trong từng thấy, không nghĩ tới hôm nay khai nhàn giới. Sông cái thông thiên tháp còn có loại này phúc lợi. Vậy sau này tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội a. Phương Phi Dương trong lòng ý nghĩ kỳ quái, tuy rằng bị mấy trăm tên cây cỏ tinh linh vây quanh, nhưng trong lòng hắn nhưng một điểm cũng không có cảm giác sợ hãi, trái lại có chút hưng phấn. Chết thì chết đi, như thế cảnh tượng hương diễm, liếc mắt nhìn liền kiếm được. Theo đạo lý nói, bị nhiều như vậy cây cỏ tinh linh vây quanh, tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn, Phương Phi Dương cũng biết rõ điểm này, không tính thế nào phản kháng. Nhưng mà đám này cây cỏ tinh linh đưa hắn vây lại sau đó, nhưng chưa phát động công kích, cứ như vậy lặng lặng quan sát hắn. Lúc bắt đầu Phương Phi Dương vẫn thật hưởng thụ, bất quá thời gian lâu dài hắn cũng có chút mao, bị một đám em gái nhìn chằm chằm còn chưa tính, một đám hán tử cũng ở bên cạnh xem tính chuyện gì xảy ra. Này, nam đi ra, em gái lưu lại. Phương Phi Dương hướng bốn phía la một câu. Ngược lại cũng không hy vọng có thể đột phá cửa ải này, qua miệng nghiện không được à. Nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, những kia cây cỏ tinh linh lại nghe hiểu hắn, nam tính cây cỏ tinh linh yên lặng đem người sáp nhập vào bốn phía cây cỏ bên trong. Mà còn giữ lại nữ tính cây cỏ tinh linh thì lại bước liên tục nhẹ nhàng, theo bốn phương tám hướng hướng về hắn dựa vào đối mặt. Chương 98, cầm thú. Chuyện này. Tại sao lại như vậy? Phương Phi Dương chỉ cảm thấy nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên, tay chân cũng không biết phóng tới bên kia được rồi. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương tụ lại ở xung quanh, bên hai tất cả đều là hoanh hoanh yến yến, trong lỗ mũi nghe thấy được tất cả đều là mê người mùi hoa, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, đây đều là thiên đường của nhân gian. Đến lúc này, Phương Phi Dương liền là người ngu cũng có thể đoán được, tất cả những thứ này hơn nửa cùng trấn yêu phục ma đồ trên thụ ma có quan hệ. Thụ ma có thể cùng thực vật giao lưu, trưởng không thực vật mở tạ tuần hoàn, trong này khả năng cũng bao hàm cây có tinh linh như vậy một thuộc tính linh thú. Khó trách bọn hắn không chỉ có không công kích chính mình, còn nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Phương Phi Dương nhất thời yên lòng, đây thật là ông trời đều hỗ trợ a. Nguyên tưởng rằng muốn dừng lại với tầng thứ 5, không nghĩ tới cửa ải này thậm chí ngay cả đánh cũng không cần đánh. Đã như vậy, vừa vặn nhân cơ hội buông lòng một chút, bổ sung một thoáng trong cơ thể hồn lực, sẽ đem vừa nãy bị thương dưỡng cho tốt lại nói. Phương Phi Dương liền thanh tĩnh lại, những tiểu mị người tài nữ tính cây cỏ tinh linh xúm lại đến bên cạnh hắn, rỗi ra trắng đoán cánh tay ngọc, ở quanh người hắn nhẹ nhàng đấm bóp. Phương Phi Dương chỉ cảm thấy từng luồng tinh khiết thảo mộc linh khí theo những kia trên bàn tay truyền đến, trong cơ thể hồn lực như nước biển thủy triều vậy ổn định khôi phục, mà trước kia bị thương kinh mạch, cũng ở đây cỗ thảo mộc linh khí tầm bổ hạ, dần dần kín miệng. Cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, cho tới đến lúc sau, Phương Phi Dương lại nhắm hai mắt lại, phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy. Trong đại sảnh mọi người đã không lời có thể nói, hình ảnh trước mắt hoàn toàn vỡ vụn bọn họ nhận thức, còn chưa từng có người nào tài năng ở sông Thông Thiên Tháp trong quá trình hưởng thụ được đãi ngộ như thế đây. Bang này cây cỏ tinh linh đều là ngớ ngẩn sao? Có hay không làm rõ tình hình? Nhiệm vụ của các ngươi là ngăn cản người khác xung tháp, không phải giúp hắn làm xoa bóp a. Chuyện này, này nhất định là Thông Thiên Tháp xảy ra vấn đề, ta muốn trách cứ, trách cứ. Lạc Anh tàn nhẫn mà nói ra. Không nghĩ tới lời còn chưa dứt, một bên Trương Thị đột nhiên tàn nhẫn mà dậm một cái chân, mắng một tiếng cầm thú, sau đó quay đầu bước đi. Lần này ngược lại đem Lạc Anh làm ngây ngẩn cả người, ngươi không phải cùng Phương Phi Dương một bọn sao? Phản ứng làm sao so với ta còn kịch liệt? Có tật xấu chứ? Bị hơn trăm cái cây cỏ tinh linh vây quanh, này hồn lực tốc độ khôi phục quả thực như bay như thế, chỉ dùng không tới 10 phút, Phương Phi Dương cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, trong cơ thể mới vừa bị thương cũng kín miệng như lúc ban đầu. Nhìn thấy chu vi một đám tuyệt sắc bỏ túi thiếu nữ xinh đẹp vây quanh chính mình, Phương Phi Dương thật không nỡ lòng bỏ cứ vậy rời đi, bất quá chính mình chung quy là ở sông tháp trong quá trình, lại nói bên ngoài còn có một đoàn người nhìn, thế nào cũng phải bận tâm một điểm hình tượng a. Liên hắn chỉ có thể ở một đống mỹ nữ chen chúc bên trong, cẩn thận mỗi bước đi hướng đi đi thông cửa thứ 6 màn ánh sáng. Mà đang ở hắn bước vào tầng thứ 6 màn ánh sáng trong nháy mắt, bên trong cung điện chờ đợi những người khác bên hai, cũng nghe được một tiếng chuông du dương. Keng. Đó lấy, trước mắt mọi người hoa một cái, trước mắt đột nhiên có thêm một cái râu tóc trắng phèo ông lão. Lục trưởng lão, ngài. Ngài làm sao vào được? Nô niệm phản ứng nhanh nhất, đi đầu hành lễ nói. Những người khác dồn dập như vừa tỉnh giấc chiêm bao, theo hành lễ, mà ông lão kia chỉ là phất phất tay, ra hiệu bọn họ đứng dậy, ánh mắt lại vẫn chăm chú vào gương đá tiến lên. Lục thân chiếu, đảm nhiệm Vân Hải Tiên Tông trưởng lão đã có mấy chục năm. Luôn luôn phụ trách quản lý cùng giữ gìn Thông Thiên Tháp, bình thường hắn chỉ là ở cửa làm đơn giản một chút đăng ký cùng bàn giao, cực nhỏ bước vào đại điện đến. Mà giờ khắc này hắn vào được, không chỉ có vào được, hơn nữa biểu tình còn phi thường nghiêm túc. Một cái đệ tử mới nhập môn, lại phá hồn đồ cảnh giới vừa tải đi lại. Này vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Lục Thần Chiếu thấp giọng nói ra. Hồn đồ cảnh giới đệ tử người khiêu chiến Thông Thiên Tháp, tốt nhất ghi chép là 500 năm trước một vị gọi là Trương Trọng đệ tử, lúc đó hắn tiến vào tầng thứ 5, tính đánh giết 16 con linh thú. Nhưng mà Trương Trọng đạt được cái kỷ lục này thời gian là ở nhập môn gần 10 năm sau, lúc đó hắn bị bình cảnh thẻ gần 10 năm, vì lẽ đó mặc dù là hồn đồ trình độ, nhưng thực lực chân thật cao hơn nhiều bình thường người mới. Mà sau đó đang đột phá bình cảnh sau đó, Trương Trọng cũng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, kế tiếp tu hành thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cuối cùng làm xong rồi Vân Hải Tiên Tông trưởng lão. 500 năm qua, rất nhiều hồn đồ cảnh giới người mới khiêu chiến qua cái kỷ lục này, nhưng không một thành công, thậm chí ngay cả tới gần cũng không có. Mà hôm nay, này ghi lại cứ như vậy âm thầm bị phá, hơn nữa phá kỷ lục phương thức là như vậy khác người. Giờ khắc này Lục Thần Chiếu trong lòng đối với Phương Phi Dương tràn đầy hứng thú. Phương Phi Dương sông tháp con đường vẫn còn tiếp tục, mắt tối sầm lại, sáng ngời, hắn đi tới tầng thứ 6, sông tới mặt chính là một trận mịt mở hơi nước. Phương Phi Dương khắp mọi nơi liếc mắt một cái, tầng này hoàn toàn chính là cái thủy thế giới, trước mắt có một mảnh đường kính hơn 1.000 thước hồ lớn, và hồ bên kia lóng lánh đi thông tầng thứ 7 màn ánh sáng, mà theo hồ con này đi tới đầu kia chỉ có thể thông qua một tòa tinh tế thật dài theo giữa hồ xuyên qua tiểu cầu. Kẻ ngu si cũng biết cầu kia trên ngầm có ý sắc cơ, bởi vì này một cửa thủ quan linh thú khẳng định giấu ở đáy nước hạ, đến thời điểm ở trên cầu không có quá to lớn né tránh không gian, vạn nhất rơi đến trong nước nhưng là càng không đường sống. Phương Phi Dương thở thật dài, nếu như nói trên một cửa để cho mình chiếm món hời lớn, vậy này đóng hiện ra lại chính là còn nhân phẩm lúc. Trước mắt hắn lớn nhất thủ đoạn, một là kiếm thuật, hai là hỏa pháp, chỉ tiếc ở mảnh này trong thế giới nước, hỏa pháp trên căn bản là không lối thoát. Chính là dựa vào kiếm thuật, cái kia hẹp hẹp tiểu cầu lại sẽ rất lớn hạn chế hành động của hắn, dùng thực lực của hắn mất giá rất nhiều. Muốn thông qua cửa ải này, khó a. Phương Phi Dương lắc lắc đầu, bước ra một bước, một cái chân rơi vào đạo kia tiểu trên cầu. Mặc dù biết đã biết lần có thể thông qua cửa ải này hy vọng nhỏ bé không đáng kể, nhưng chúng quy phải liếc mắt nhìn một cửa ải này là cái gì thủ quan linh thú mới cam tâm a. Theo hắn bước đi này bước ra, cách đó không xa bình tĩnh trên mặt hồ nhất thời nổi lên một trận gợn sóng. Tiếp theo liền thấy mặt nước đột nhiên sôi trào, vô số thật nhỏ giọt nước mưa càng nổi trên mặt nước mặt, ở giữa không trung hội tụ, dần dần hiện ra hình người đường viền. Hắn đây mẹ không phải thủy nguyên tố sao? Phương Phi Dương lẩm bẩm lầu bầu một câu, loại sinh vật này xuyên qua trước trái lại thường thường ở trong game gặp. Chỉ thấy con kia thủy nguyên tố khí thế hung hăng hướng về hắn ép tới, Phương Phi Dương không chút nghĩ ngợi chính là một quả cầu lửa con tới. Đã thấy cái kia thủy nguyên tố căn bản không né tránh, mặc cho đoàn kia quả cầu lửa nện ở trên người mình, bốc hơi lên lúc thì trắng xương. Quả cầu lửa tiêu tan, cái kia thủy nguyên tố trên người lại bị ngọn lửa thiêu đốt ra một cái hố nhỏ, nhưng mà một giây sau, theo dưới chân hắn hồ nước bên trong bay lên một đoàn hào quang màu xanh lam, trong nháy mắt chữa trị thân thể hắn. Ta sát. Phương Phi Dương mắng một câu, trương tay đánh ra một đạo hàn mang. Kim ba kiếm đã phá hủy, bất quá hắn trong càn khôn đại còn có dự phòng, tuy rằng phẩm chất cùng kim ba kiếm không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng quán chú Phương Phi Dương hồn lực sau đó, cũng là vô cùng sắc bén. Chương 99, hạt đậu. Phương Phi Dương một chiêu kiếm bổ tới, cái kia thủy nguyên tố ngây ngốc đưa tay chặn lại, nhất thời chỉnh cánh tay đều bị cắt xuống. Nhưng mà một cái nháy mắt, theo dưới chân hắn trong hồ lớn, có cấp tốc bổ sung tới càng nhiều hơn nước hồ, một cái mới cánh tay cứ như vậy dài ra đi ra. Ngay sau đó, cái kia thủy nguyên tố hai tay hất lên, dưới chân vô phong dậy sóng, một cơn sóng hướng về Phương Phi Dương đánh tới. Cũng may Phương Phi Dương vẫn không có trên cầu, đúng lúc lui ra một bước, tránh thoát cái này đầu sóng, nhưng trong lòng cũng có một tia nghĩ mà sợ. Này nếu ở trong hồ, lớn như vậy một cơn sóng nào tới, chật hẹp trên cầu làm sao né tránh. Nhắc tới cũng kỳ, Phương Phi Dương chân vừa rời đi mặt cầu, cái kia thủy nguyên tố liền không nữa công kích, chỉ là nhìn chằm chằm nhìn xa xa hắn. Phương Phi Dương nổi giận, hắn đây mẹ là mở treo a. Này trong hồ lớn bên trong nước hồ cơ hồ là vô cùng vô tận, đây chẳng phải là mang ý nghĩa thủy nguyên tố vĩnh viễn có thể được đến khôi phục. Thân thể bất tử. Này còn đánh giám a. Phương Phi Dương dưới cơn nóng giận muốn bỏ gánh, ngay tại lúc giờ khắc này, hắn trong lòng hơi động, phát hiện hạt đậu chẳng biết lúc nào chạy ra, nhìn thủy nguyên tố một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Hạt đậu là hắn cho mình linh sủng đặt tên tự. Trước đây không lâu ở bãi săn bên trong, Phương Phi Dương không giải thích được chiếm được một đạo ngây thơ đáng yêu con rắn nhỏ nhận chủ. Này con rắn nhỏ khoảng chừng hai ngón tay dài ngắn, trên thân thể che lớp nhạt vảy màu xanh lam, đầu rất tiểu, nhưng dài ra cái to mọng vô cùng cái bụng. Mà nếu tử quan sát kỹ, ở trên bụng của hắn còn dài hơn 8 cái nhô ra điểm trắng. Phương Phi Dương chưa từng thấy kỳ quái như thế linh thú, cũng không biết hắn đến tột cùng là cái gì chủng loại. Bởi vì này con rắn nhỏ tiếng kêu thực sự quá kỳ quái, tựa hồ là đang kêu đầu. Đầu. Đầu, Phương Phi Dương liền dứt khoát cho hắn đặt tên gọi là hạt đậu. Hạt đậu lười cực kỳ, bởi vì là nhận chủ linh thú duyên cớ, đại đa số thời điểm hắn yêu thích hóa thành một cái hình xăm, bám vào Phương Phi Dương trên cánh tay. Mà số ít thời điểm, hắn cũng sẽ không giải thích được biến mất cái một hai ngày, cũng không biết làm gì đi tới. Bởi vì phải tu luyện thú hỏa quyết duyên cớ, Phương Phi Dương thẳng thắn cũng không để ý hắn, do chính hắn đi chơi. Ở mới vừa xông thắp trong quá trình, hạt đậu vẫn luôn rất tiến tĩnh, vậy mà lúc này giờ khắc này, hắn không biết thế nào đột nhiên nhảy ra ngoài, nhìn dáng dấp tựa hồ còn rất hưng phấn. Phương Phi Dương không khỏi hỏi, hạt đậu, làm sao vậy? Đậu đậu. Đậu. Đậu đậu đậu. Phương Phi Dương lấy làm kinh hãi, hạt đậu thành vì mình linh sủng sau, hai người là có thể tâm linh câu thông, vì lẽ đó Phương Phi Dương có thể nghe hiểu được hạt đậu nói. Ngươi đừng xung động a, ngươi đánh không lại hắn. Nhưng mà hạt đậu đã như mũi tên rời cung sông ra ngoài, đang ở giữa không trung, hướng con kia thủy nguyên tố phun ra một cái màu trắng hàn khí. Cho dù cách đến rất xa, Phương Phi Dương vẫn như cũ cảm thấy rùng cả mình, mà con kia thủy nguyên tố bị luồng khí lạnh kia phun một cái, cả người đột nhiên cứng ngắc, mặt ngoài thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết làm bông tuyết. Mà hạt đậu ở phun ra cái này hàn khí sau đó, tinh thần cũng nhanh chóng uể oải hạ xuống, thân thể cuốn một cái, bay ngược gậy trở về. Không nghĩ tới này hạt đậu bình thường một bộ ngốc manh dáng dấp, lại sẽ có lớn như vậy năng lực, trục lợi Phương Phi Dương kinh ngạc một cái ngốc. Bất quá tốt như vậy bù đao cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, kiếm trong tay quang lóe lên, vị này thủy nguyên tố đông tuyết liền bị bổ cái tứ phân ngũ liệt. Vỡ vụn khối băng rơi vào trong nước, chậm rãi chìm tới đáy, lần này, thủy nguyên tố lại không thể phục hồi như cũ. Ta sát, châu bò a. Phương Phi Dương tự nhủ, muốn khích lệ một câu hạt đậu, lại không nghĩ rằng hạt đậu tựa hồ mệt đến cực kỳ trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn, hóa thành trên cánh tay một bộ hình xăm. Được rồi, xem ra hạt đậu kéo dài lực còn có trở tăng mạnh a. Dựa vào hạt đậu đột nhiên phát huy, Phương Phi Dương giết chết một cái thủy nguyên tố, nhưng mà lớn như vậy một cái hồ lớn, bên trong thủy nguyên tố không biết có bao nhiêu cái, xem ra hôm nay là chỉ có thể chấm dứt ở đây rồi. Nhìn thấy cách đó không xa trên mặt nước lại một lần nổi lên gợn sóng, một cái hoàn toàn mới thủy nguyên tố theo dưới nước ló đầu ra đến, Phương Phi Dương rất thẳng thắn ngắt một thoáng truyền tống ngọc phù, trực tiếp truyền ra thông thiên tháp. Thấy hoa mắt, Phương Phi Dương tại thân ảnh rơi vào ở giữa cung điện, mấy vị thủ tịch, Tạ Trường Hải cùng là anh, còn có Trịnh Thần Quang ba người bọn hắn đều vẫn còn, nhưng không có phát hiện Thượng Vân Tiêu sư minh cái bóng. Mặt khác, cửa cái kia Lục trưởng lão không biết tại sao cũng tiến vào đại điện, rất xa nhìn chính mình, tựa như cười mà không phải cười, trong ánh mắt tựa như có thâm ý. Ta làm sao vậy? Phương Phi Dương chính mình đem mình quan sát một phen, không phát hiện cái gì tật xấu a. Mà đang lúc này, bên tai truyền đến một tiếng giống to, ngươi cái kia linh sủng, là thế nào tới? Vương Kỳ trừng hai mắt hỏi. Theo hắn nắm chặt quả đấm cùng khẽ run cánh tay có thể thấy được, giờ khắc này tâm tình của hắn đang đứng ở độ cao trong hưng phấn. Linh sủng có thể không phải người nào đều có thể thu phục, không chỉ cần muốn người thi thuật cùng linh thú trong lúc đó có tuyệt đối tín nhiệm, còn muốn dùng bí pháp cấu kết thần hồn, trong đó nguy hiểm tự không cần nhiều lời, hơi có sai lầm nhân hòa linh thú đều sẽ bị thương. Vương Kỳ là Ngưu Đầu Phong thủ tịch đệ tử, mà Ngưu Đầu Phong đệ tử đại thể thức tỉnh đều là thú võ hồn, ở thu phục linh sủng phương diện có trời xanh ưu thế. Có thể mặc dù là hắn, cũng là đến rồi cấp 8 hồn sĩ cảnh giới sau đó, mới thu phục mình con thứ nhất linh sủng. Chớ nói chi là hắn lúc đó thu phục linh sủng, thực lực và vừa nãy cái kia quái lạ con rắn nhỏ căn bản không ở một cấp bậc tiến lên. Ta cũng không biết. Phương Phi Dương bày buông tay, nói ra, hình như là hạt đậu uống ta một ngụm máu, sau đó không giải thích được thành ta linh sủng rồi. Nghe nói như thế, Vương Kỳ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Có mấy người vận may chính là được, đây là dù là ai cũng ước ao không đến chuyện tình. Ngươi này con linh sủng ta rất yêu thích, có hứng thú hay không chuyển nhượng? Không có hứng thú. Phương Phi Dương trả lời rất thẳng thắn. Tuy rằng không biết hạt đậu rốt cuộc là cái gì chủng loại linh thú, nhưng Phương Phi Dương trong lòng có linh cảm, tên tiểu tử này thật không đơn giản. Vương Kỳ cũng không từ bỏ, ngươi không biết bồi dưỡng linh sủng, con vật nhỏ này theo xem như là ngươi lãng phí, ngươi ra cái giá, ta tuyệt đối không trả giá là được rồi. Thật sự. Phương Phi Dương liếc hắn một cái, 100 ức hồn tệ. Vương Kỳ suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc tử, 100 ức hồn tệ. Này đều có thể đem toàn bộ Vân Hải Tiên Tông mua lại, thiệt thòi cái tên này cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta là rất nghiêm túc. Ta cũng vậy rất nghiêm túc. Ngươi cái này ra giá đơn giản là đùa giỡn, chỉ có người điên mới chịu đáp ứng. Ngươi không phải nói tuyệt đối không trả giá sao? Không có tiền trang cái gì đại gia? Ngươi. Vương Kỳ cảm giác mình không thể nói thêm nữa, không phải vậy cần phải bị tươi sống tức chết. Linh sủng chuyện tình sau này hay nói đi, không ngại xem trước một chút hắn xếp hạng. Lục trưởng lão nhàn nhạt đã mở miệng. Bị hắn vừa nói như thế, Vương Kỳ đành phải không cam lòng ngậm miệng lại, tiếp theo lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung chăm chú vào trên vách tường trên bảng tiềm long. Chỉ thấy một trận sóng nước biến ảo sau đó, Phương Phi Dương thứ tự xảy ra mức độ lớn vượt qua, theo 1,07 năm trực tiếp tiêu thăng đến 1,003 vị, chỉ thiếu một chút là có thể chen vào trước 1000 tên. Phải biết, hắn chỉ có cấp 9 hồn đồ tu vi, hơn nữa mới vẹn vẹn nhập môn 2 tháng a. Chương 100, quang vinh cái rắm. Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống trước kia còn đối với Phương Phi Dương khâm phục, đặc biệt là Trịnh Thần Quang, luôn cảm giác mình bất kể là thiên phú vẫn là thực lực, đều không kém Phương Phi Dương. Nhưng mà đến lúc này, không phục cũng phải chịu phục. Mình đã đột phá đến rồi hồn sĩ cảnh giới, nhưng vẫn như cũ không sánh bằng hồn đồ cảnh giới Phương Phi Dương, ngoại trừ chịu thua ở ngoài, lại còn có cái gì dễ nói. Mà mấy người khác sắc mặt cũng đều khó coi, Vân Hải Tiên Tông 6 ngọn núi trong lúc đó từ trước đến giờ là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh, Phương Phi Dương thể hiện ra như vậy thiên phú, ngày sau không thể nghi ngờ sẽ làm lòng Tích Phong xuất tận danh tiếng, đây là bọn hắn cũng không muốn thấy. Chỉ có Lục Thần Chiếu trưởng lão liên tiếp gật đầu nói, không sai, không sai. Ta phụ trách quản lý này Thông Thiên Tháp cũng không có thiếu năm, bất quá như ngươi xuất sắc như vậy hải tử, cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Vừa nói, vừa từ trong lòng móc ra một khối hắc hữu hữu khối thép đến, đưa về phía Phương Phi Dương, nói, vật này coi như là cấp phần thưởng của ngươi đi. Đây là cái gì? Phương Phi Dương theo bản năng nhận lấy, chỉ cảm thấy vào tay, bắt đầu trầm trọng, lớn chừng bàn tay khối thép chất lượng chí ít ở 100 cân trở lên, hơn nữa nhìn đến lâu, càng phát giác màu đen kia bên trong lộ ra điểm điểm tia sáng, như buổi tối tinh thần. Mà một bên Trang Cẩm Đường lại lập tức kêu ra tiếng, tinh thần hắc thiết. Phương Phi Dương lập tức hoảng nhiên, loại này tinh thần hắc thiết độ cứng lớn, có thể kéo dài và rất mạnh, đối với các loại linh khí bao dung tính đều rất mạnh, hơn nữa có người nói bao hàm vũ trụ tinh thần chi lực, chính là luyện chế binh khí tuyệt hảo vật liệu. Trang Cẩm Đường xuất thân từ Tàng Kiếm Phong, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra loại vật liệu này, có thể coi là hắn, cũng vẫn không có một thanh dùng tinh thần hắc sắt chế tạo binh khí đây. Tuy rằng đỏ mắt, nhưng đây là Lục trưởng lão ban cho Phương Phi Dương, hắn cũng không có thể nói cái gì. Nhưng hắn không nói, không có nghĩa là người khác cũng không nói. Lục trưởng lão, ngươi nói đây là cấp Phương Phi Dương khen thưởng, xin hỏi hắn làm cái gì, đáng giá tinh thần hắc thiết đắt giá như vậy khen thưởng? Lạc Anh không để ý Tạ Trường Hải liên tiếp có ánh mắt, nể đầu hỏi. Nghe được của nàng nghi vấn, Lục trưởng lão chỉ là cười cợt, nói ra, đứa nhỏ này phá hồn đồ trình độ đệ tử sông Thông Thiên Tháp ghi chép, cái kỷ lục này chính là Trần Phong 500 năm, thành tích như vậy còn không đáng khen thưởng sao? Hắn phá ghi lại phải không giả, có thể cũng phải nhìn hắn là làm sao rách. Lạc Anh chỉ vào gương đá lớn tiếng nói, mới vừa quá trình Lục trưởng lão ngươi cũng thấy đấy, cửa thứ 5 cây cỏ tinh linh nơi đó xảy ra vấn đề, hắn căn bản cũng không có trải qua chiến đấu, mà cửa thứ 6 cũng là bởi vì cái kia không giải thích được linh sủng mới có thể chém giết một đạo thủy nguyên tố. Loại này tới không minh bạch thành tích, nếu như cũng có thể bị khen thưởng, ta thực sự khó có thể tâm phục. Bất luận lấy loại phương thức nào, có thể qua ải chính là thực lực, huống hồ những kia cây cỏ tinh linh sở dĩ không công kích hắn, hơn nửa là bởi vì hắn là thiên quý người, đây chính là hắn tiềm lực to lớn chỗ. Lục trưởng lão một câu nói đem Lạc Anh trận đến á khẩu không trả lời được. Trong giới tu hành, có một ít kỳ nhân dị sĩ trời sinh cầm giữ có sự khác biệt với thường nhân dị năng. Người như vậy, thường thường sẽ bởi vì này chút dị năng còn có càng rộng lớn hơn phát triển tiền cảnh, giới tu hành đối với bọn họ có một cái xưng hô, thiên quý người, là ý nói bọn họ là trời cao chăm sóc người. Tỷ như hiện nay Vân Hải Tiên Tông đệ tử chân truyền bên trong, thì có một phần thiên quý người, rất được tông môn coi trọng. Nói lời này lúc, Lục trưởng lao ánh mắt nhìn Phương Phi Dương, tựa hồ cũng nghĩ theo hắn chỗ ấy lấy được một số đáp án. Khiêm tốn một chút, này đều là phù vân, phù vân. Phương Phi Dương thấy thế, cười ha hả, trong lòng nghĩ nhưng là, lao tử là châu bò không giải thích người xuyên việt, tự mang nhân vật chính hào quang nam nhân, cái kia cái gì thiên quý người, lao tử xong nổ cho. Lạc Anh còn chưa phải cam tâm, nàng vốn là nghĩ đến xem Phương Phi Dương chuyện cười, không nghĩ tới nhưng trơ mắt nhìn Phương Phi Dương xuất tận danh tiếng, cảm giác này làm cho nàng buồn bực suy nghĩ phát điên. Lục trưởng lão, coi như Phương Phi Dương là thiên quyến người, ta vẫn cứ cảm thấy còn có một người so với hắn càng hẳn là chịu đến khen thưởng. Lạc Anh vừa nói, vừa chỉ một thoáng đứng ở một bên Trịnh Thần Quang, người sau mặt mờ mịt. Trịnh Thần Quang cũng là năm nay đệ tử mới nhập môn 2 tháng cũng đã đột phá hồn độ cảnh giới bình cảnh, đây chính là thật đã thật tu hành thành tích, chẳng lẽ không càng đáng giá cổ vũ sao? Muốn nói hắn lời này thì cũng chẳng có gì vấn đề, nhập môn 2 tháng đột phá hồn độ bình cảnh đích thật là một cái rất đáng gờm thành tích. Cũng không phải của hắn thiên phú hoặc là tu vi có cỡ nào ghê gớm, thuần túy là bởi vì bình cảnh món đồ này không đạo lý tốt dạng, cũng không lấy cá nhân ý chí hoặc nỗ lực trình độ vì rời đi. Trịnh Thần Quang đi kiếm mộ tu hành nửa tháng, liền tìm được đột phá bình cảnh linh cảm, chỉ có thể nói đây là nhà hắn mộ tổ bước lên thanh niên, gặp may rồi. Nghe xong là anh, Lục Thần Chiếu nở nụ cười gần nói ra, Trịnh Thần Quang đích thật là biểu hiện ưu dị, nhưng đây do bọn họ Tàng Kiếm Phong trưởng lão ban thưởng, liên quan gì tới ta? Ta phụ trách là quản lý Thông Thiên Tháp, Phương Phi Dương đánh vỡ Thông Thiên Tháp ghi lại, ta ban thưởng cổ vũ hắn là chuyện tiên kinh địa nghĩa. Nếu là thường ngày, Lục trưởng lão đã biểu hiện ra không cao hứng đích tình tự, là anh chắc chắn sẽ không lại mở miệng. Vậy mà hôm nay không biết bị làm sao, nàng trong đầu liền còn lại thẳng thắn, dù như thế nào phải đem Phương Phi Dương tiêu ngạo tiêu diệt. Lục trưởng lão, ngươi đã nói Phương Phi Dương là thiên quyến người, nhìn như vậy tốt hắn, không nếu như để cho hắn và Trịnh Thần Quang đánh một trận, chớ luận sinh tử, tất phân thắng thua, xem bọn họ hai rốt cuộc là ai ưu tú hơn, càng đáng giá lấy được thưởng. Lạc Anh vừa nói, vừa xem xét một chút Phương Phi Dương, nói, ngươi không cần lo lắng, Trịnh Thần Quang tuy rằng đột phá bình cảnh, nhưng cùng ngươi lúc giao thủ có thể đem hồn lực áp chế ở hồn độ trình độ một thoáng, tuyệt không chiếm tiện nghi của ngươi. Thế nào? Có dám hay không? Phương Phi Dương không sao cả cười cợt, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Lục trưởng lao nói ra, đồng môn trong lúc đó, lớn bao nhiêu thù hận. Nhất định phải đánh cái gì chớ luận sinh tử quyết đấu, này không hợp quy củ. Quy củ là người định, chỉ cần song phương đều đồng ý, ta nghĩ cũng không có gì không được. Lạc Anh không lùi một phân nói, huống hồ có chúng ta ở bên nhìn, vẫn đúng là có thể để cho bọn họ đưa mạng hay sao? Nhiều nhất trọng thương, ăn nhiều chút đan dược, tu dưỡng mấy tháng cũng là tốt rồi. Nói xong lại một lần nữa đe dọa nhìn Phương Phi Dương, nói, như thế nào, thân là người tu hành, liền này chút dũng khí cũng không có sao. Đối mặt hùng hổ dọa người là anh, Phương Phi Dương không sao há miệng, ta vừa mới nói một chữ, liền nghe Lạc Anh phía sau có một người kêu to lên, chậm đã, có hay không hỏi qua ý kiến của ta. Trịnh Thần Quang cái trán tràn đầy mồ hôi, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, vừa vội lại kêu lên tức giận, ta cũng không muốn quyết cái gì đâu, ta lại không đốc, không có chuyện làm mà tìm ngược. Nghe nói như thế, Lạc Anh cũng lên, nổi giận nói, Trịnh Thần Quang, thân là tu sĩ làm sao có thể liền điểm ấy tự tin cũng không có. Coi như vì lý tưởng hiến thân, đó cũng là quang vinh chuyện tình. Phi, quang vinh cái rắm. Ngươi làm sao không hiến? Trịnh Thần Quang nổi giận. Chương 101, theo một dạng đồng đội. Cũng khó trách hắn sẽ có biểu hiện như thế, vừa nãy Phương Phi Dương trong Thông Thiên Tháp cho thấy thực lực hắn chính là nhìn ở trong mắt, trong lòng đã sớm nắm mình và hắn tương đối qua. Liên lấy tầng thứ tư đối mặt con rối bột lúc tuyệt sát một chiêu kiếm mà nói, Trịnh Thần Quang ở trong đầu mô phỏng vô số lần, đổi thành đối mặt mình như vậy đích tình hình, tuyệt đối chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ may mắn. Hơn nữa Lạc Anh luôn mồm luôn miệng không rời cái gì chớ luận sinh tử, nhiều nhất trọng thương, hắn đây mẹ cũng quá đáng sợ rồi. Khi mạng của lão tử không đáng giá a. Trịnh Thần Quang, vừa nãy chính ngươi cũng từng nói, muốn khiêu chiến Phương Phi Dương, chỉ cần ngươi bây giờ không đổi ý, sau khi đánh xong ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt. Lạc Anh cưỡng bức hay sao lại đổi thành lấy lợi đi dụ? Nhưng mà Trịnh Thần Quang thái độ cũng không so với kiên quyết. Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là hiện tại, ta đổi ý, ta còn không muốn sớm như vậy sẽ chết. Ta không đánh, ta chịu thua, muốn đánh chính ngươi đánh tới. Trịnh Thần Quang hung hăng lược câu nói tiếp theo, không để ý Lạc Anh muốn ăn thịt người ánh mắt của, quay đầu đi ra Thông Thiên Tháp đi. Ha 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 ha. Phương Phi Dương cười đến đều sắp đau sốc hông, đặc biệt là xem Lạc Anh mặt táo bón dường như biểu tình, hắn liền theo trong đáy lòng cảm thấy sảng khoái. Loại này tinh tướng hay sao ngược lại bị người mình làm mất mặt đích tình huống, thật là làm cho người ta thích nghe ngóng rồi. Đây chính là trong truyền thuyết đồng đội ngu như heo a. Mà xem Phương Phi Dương cười thành như vậy, Lạc Anh cũng lại không để ép được trong lòng vô danh hỏa, hét lớn, "Phương Phi Dương, ngươi không nên quá đắc ý, có dám hay không cùng ta đánh một trận?" "Ngươi?" Phương Phi Dương ngưng cười thành, liếc nàng một chút, "Ngươi là ba cấp hồn sĩ, ta chỉ là một cấp 9 hồn đồ, theo ta quyết đấu, ngươi hảo ý nghĩ." Lời còn chưa dứt, liền xem Lạc Anh móc ra một cây dài một tấc ngân châm, lập tức đâm vào đỉnh đầu của mình huyệt bách hội bên trong, chỉ chưa một đoạn nhỏ còn lộ ở bên ngoài, cả người cũng té lộn mèo một cái té ngã. "Làm gì? Người giả bị đụng a?" Phương Phi Dương sợ hết hồn, "Lục trưởng lão ngươi, nhưng khi nhìn đến, ta không chạm nàng nha." Lục Thần Chiếu nghe vậy cười, "Không cần phải lo lắng, nàng đây là đang cầm cố tu vi mà thôi." Quả nhiên, mấy giây sau đó, Lạc Anh đứng lên, nàng trên đỉnh đầu ngân châm đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ đậm, dường như muốn tích xuất hỏa diễm đến. "Ta đã đem tu vi của ta áp chế ở giống như ngươi cấp 9 hồn độ trình độ, thế nào? Có dám hay không cùng ta đánh một trận?" Lạc Anh chỉ vào Phương Phi Dương núi, phách lối đưa ra khiêu chiến. "Ngươi đã muốn tìm ngược, ta còn có cái gì lại nói?" Phương Phi Dương không sao cả nói ra, "Đi thôi." Vân Hải Tiên Tông môn quy nghiêm ngặt, môn hạ đệ tử không được tư đấu, thế nhưng nếu như là trình độ không sai biệt lắm đệ tử trên võ đài luận bàn, xác minh sở học, nhưng cũng không cấm chỉ. Trên Thông Thiên Phong có một tòa chuyên môn diễn võ trường, giống như Thông Thiên Tháp, cũng là một mảnh ảo cảnh không gian, do tông môn vô số tiền bối cộng đồng mở phát ra. Ở mảnh này ảo cảnh trong không gian, các đệ tử có thể chính mình thiết kế đối chiến địa hình, hoàn cảnh, đối thủ, thậm chí có thể giả thiết một người chiến, đoàn đội chiến, tiến công phòng ngự biểu thị chiến vân vân. Mặc dù là ảo cảnh không gian, nhưng vì gắng đạt tới chân thực, vì lẽ đó các đệ tử ở đây giao thủ hoặc là luyện tập đều là liều lĩnh bị thương nguy hiểm. Trên diễn võ trường Phương mang theo tấm biển, đao thương không có mắt, sinh tử nhận lệnh. Liên đủ để chứng minh Vân Hải Tiên Tông cao tầng môn thái độ đối diễn võ trường. Đương nhiên, vì bảo đảm các đệ tử thân người an toàn, trong diễn võ trường vẫn là trang bị thông thường phiên trực trưởng lão, phụ trách quản chế các đệ tử hành vi, cùng với xử lý đột phát tình hình. Phương Phi Dương cùng Lạc Anh liền lựa chọn đi diễn võ trường giao thủ, mấy vị khác thủ tịch đệ tử cùng tại trường Hải tự nhiên là đi theo, bất quá Lục Thần Chiếu trưởng lão lại cũng bỏ lại Thông Thiên Tháp chức trách, lựa chọn cùng nhau sang đây xem chàng náo nhiệt. Tại chấp cần trưởng lão nơi đó đăng ký qua đi, hai người cùng nhau tiến vào diễn võ trường, lựa chọn một mình đấu hình thức, hoàn cảnh tùy cơ. Leo lên võ đài sau đó, thì có một tầng trong suốt chiếu sáng theo võ đài đỉnh lan tràn ra, đem hai người bọn họ bao ở trong đó, mà dưới đài người xem người chỉ có thể ở tại lồng ánh sáng bên ngoài. Ngoài sân đấu, Tạ Trường Hải thấp giọng hỏi Ngô Niệm nói, "Sư Minh, trận luận võ này ngươi thấy thế nào?" Hắn từ trước đến giờ nhìn Phương Phi Dương không vừa mắt, mà Lạc Anh lại là hắn dự định đạo lữ, tự nhiên đứng ở Lạc Anh vừa. Nhưng mà không biết tại sao, khi hai người đều đứng ở trên võ đài lúc, Tạ Trường Hải trong lòng nhưng không rõ có chút hoang mang, đối với Lạc Anh hoàn toàn không có lòng tin. Ngô Niệm liếc mắt nhìn Tạ Trường Hải, nói ra, "Rộng lượng, ta cảm thấy Lạc Anh thủ thắng hẳn là không vấn đề chút nào." "Sư Minh, ngươi thật cảm thấy như vậy?" "Ân." Ngô Niệm gật đầu, Lạc Anh là ba cấp hồn sĩ, tuy rằng hắn hiện tại cầm giữ chính mình bộ phận hồn lực, nhưng đối địch kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu đều vẫn còn, mà Phương Phi Dương chỉ là cái người mới, song phương chênh lệch vẫn còn rõ ràng. Còn có, Lạc Anh võ hồn quang hỏa hầu chính là 4 sao võ hồn, mà Phương Phi Dương võ hồn chỉ là 2 sao, phương diện này chênh lệch vẫn còn rất lớn. Vương Kỳ ở một bên nói bổ sung, lại nói Phương Phi Dương liền binh khí cũng không có, kiếm pháp còn có thể phát huy ra bao nhiêu còn là một vấn đề đây. Trang Cẩm Đường như trước đối với mất đi kim ba kiếm mà canh cánh trong lòng. Nghe tất cả mọi người nói như vậy, Tạ Trường Hải hơi hơi yên tâm chút, nhưng không có chú ý tới một bên Lục trưởng lão, từ đầu đến cuối đều mặt mỉm cười, lặng lẽ không nói. Chỉ thấy một ánh hào quang lóe qua, Phương Phi Dương cùng Lạc Anh thân hình xuất hiện ở một mảnh trong hoang mạc, bốn phía đều là thô ráp đất cát, không có một gốc cây thực vật. Lạc Anh trong lòng vui vẻ, mấy người bọn họ trong âm thầm thảo luận lúc, liền nhắc qua Phương Phi Dương tựa hồ có thể theo thực vật bên trong lấy được năng lượng, mà bây giờ cái lôi đài này ảo cảnh không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt hắn bổ sung khởi nguồn, đối với mình vô cùng có lợi. Nghĩ tới đây, Lạc Anh cấp tốc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ thấy từ trên người Lạc Anh vừa chạy ra từng tia lượn lờ hỏa khí, ở giữa không trung huyễn hóa thành một đạo màu lửa đỏ đại hầu tử, hai tay đem ba đám quả cầu lửa qua lại công nhận. Đây là Lạc Anh quang hỏa hầu võ hồn, bởi vì tu luyện thú hỏa quyết quan hệ, hắn này con quang hỏa hầu võ hồn có vẻ phá lệ linh động, cái kia ba đám quả cầu lửa ở tại trong lòng bàn tay biến ảo tới các loại trò gian đến. Đã thấy Phương Phi Dương không có bất luận động tác gì, cứ như vậy ung dung đứng ở nơi đó, một bộ không sao cả dáng vẻ. Nhìn hắn bộ này bại hoại dáng vẻ, Lạc Anh trong lòng càng ngày càng giận. Dựa theo của nàng thông thường đấu pháp, lúc này hẳn là trực tiếp một quả cầu lửa liền đập tới, nhưng mà mới vừa muốn động thủ, nàng đột nhiên vang lên một tháng trước ở Tàng Kinh Các tao nộ. Lúc đó quang hỏa hầu ba đám quả cầu lửa, không giải thích được bị Phương Phi Dương cho gọi ra tới hỏa nha nuốt lấy hai đám. Phải biết, này ba đám quả cầu lửa chính là quang hỏa hầu trong bụng tinh hoa tụ, bị nuốt lấy hai đám sau, quang hỏa hầu nguyên khí đại thương, tu luyện một tháng đều chưa hề hoàn toàn khôi phục. Xem Phương Phi Dương cái dáng vẻ kia, Lạc Anh trong lòng hơi động, lẽ nào hắn lại muốn dở lại trò cũ? Chính là bởi vì có thêm tầng này lo lắng, Lạc Anh ngược lại không dám đơn giản hành động, tâm tư nhất chuyển, cái kia quang hỏa hầu một tiếng rít lên, hướng về trên người nàng bổ một cái. Sau một khắc, quang hỏa hầu thân hình tiêu tan, Lạc Anh trên người nhưng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, phản phất hỏa thần phụ thể. Ném hỏa hầu võ hồn mặc dù có thể là tứ cấp võ hồn, cũng là bởi vì hắn vừa có thể đánh xa có thể cận chiến, bây giờ Lạc Anh chủ động bỏ đánh xa bộ phận năng lực, trực tiếp để quang hỏa hầu phụ thể, xem ra là muốn cùng Phương Phi Dương chơi cận chiến đến rồi. Chương 102, màu hồng. Ngươi đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Phương Phi Dương lắc đầu cười nói, nếu như Lạc Anh thật sự kéo dài khoảng cách với hắn đánh du kích chiến, hắn thật là có điểm năng giải, cần phải là chém giết gần người, kiếm thuật của hắn cùng hỏa pháp là có thể phát huy được tác dụng rồi. Bất quá lời này Lạc Anh tự nhiên không nghe loạn, thậm chí còn cho rằng Phương Phi Dương là cố ý cuống lừa nàng. Ít nói nhảm, chịu chết đi. Lạc Anh thân hình dương ra, ba bước vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, trước mặt một quyền đánh đối mặt. Quyền đến trên đường, theo trên nắm tay bước lên từng tia lượn lờ hỏa khí, hóa thành một cái dự tợn đầu khỉ hình tượng. Bộ quyền pháp này tên là Bạo Viêm Quyền, chính là hoàng cấp thượng phẩm quyền pháp, chiêu thức giống như vậy, thế nhưng với hỏa hệ hồn lực bao dung tính rất tốt, phù hợp hỏa hệ võ hồn cùng thú hỏa quyết có hiệu quả. Phương Phi Dương tu tập có thuấn tức biến, đương nhiên sẽ không bị đơn giản như vậy một quyền bắn trúng. Hắn một cái thác thân liền tránh ra Lạc Anh công kích, đồng thời đầu ngón tay có một đạo ngọn lửa bắn ra, hóa thành một thanh dài một thước ngắn hỏa diễm đoản kiếm. Kim ba kiếm tuy rằng đã hủy, nhưng trong túi càn khôn còn có đồ dự bị trường kiếm, chỉ có điều Lạc Anh nếu không dụng binh khí, Phương Phi Dương cũng sẽ không muốn chiếm món hời của nàng rồi. Tu luyện thú hỏa quyết sau đó, Phương Phi Dương trong cơ thể hỏa thuộc tính hồn lực có mức độ lớn tăng trưởng, đã có thể làm được đơn giản hỏa diễm hóa hình, tĩnh duy trì một quãng thời gian. Phương Phi Dương hay dùng đạo này hỏa diễm ngưng tụ đoạn kiếm, triển khai nổi lên phương thốn tuyệt, cùng Lạc Anh đấu ở cùng nhau. Hai người giao thủ mấy chiêu, Lạc Anh thì lại ỷ vào ném hỏa hầu phụ thể, thể chất tăng nhiều, càng hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp. Phương Phi Dương đương nhiên không muốn liều mạng với hắn, ỷ vào chính mình thân pháp linh hoạt, chiêu thức quỷ dị, khắp mọi nơi triển khai du đấu, tình cảnh trên không một chút nào ở hạ phong. Đánh một trận, Lạc Anh trước sau không đụng tới Phương Phi Dương một chéo áo, trong lòng từ từ nôn nóng, nói châm chọc nói, trốn đằng đông nấp đằng tây tính là gì nam nhân, có bản lĩnh đừng chạy a, tới đón ta một quyền. Phương Phi Dương vừa né tránh sao, một vừa cười nói, có thể đón ngươi một quyền thì thế nào? Đừng có năng động, ném hỏa hầu phụ thể, sức mạnh của ta tăng lên dữ dội mấy lần, ngươi làm sao có khả năng đỡ được? Vạn sự đều có ngoại lệ, vạn nhất ta đỡ được đây. Hừ, ngươi nếu đỡ được, ta liền thật sự bội phục ngươi, đón lấy cũng không cần đánh lại, ta trực tiếp chịu vừa. Được, đây chính là ngươi nói. Lời còn chưa dứt, Phương Phi Dương tung người một cái nhảy ra hơn 10 mét ở ngoài đứng lại, nói, ta liền đón ngươi một quyền, đến đây đi. Ngươi xác định không né? Lạc Anh lạnh lùng nói ra, nhưng trong lòng căn bản không tin Phương Phi Dương nói. Cái tên này quỷ kế đa đoan, làm sao có khả năng từ bỏ chính mình thân pháp trên ưu thế? Nhất định có trò lừa. Không né? Né làm sao bây giờ? Né là tôn tử của ngươi. Liền quyết định như thế rồi. Lạc Anh quát to một tiếng, đem song quyền hung hăng hô kích, bắn ra từng điểm đốm lửa nhỏ, sau đó một quyền vung ra. Quyền trên đỉnh núi cái kia dự tận đầu khỉ có vẻ càng ngày càng rõ ràng, thậm chí dò ra nửa người đến, hướng Phương Phi Dương giang dài múa chảo. Được. Ngoài sàn đấu, Tạ Trường Hải quát một tiếng màu. Lạc Anh cú đấm này, kỹ xảo và vân vân vẫn còn tại kỳ thứ, mấu chốt là có thể đem nắm đấm bên trong viêm hỏa lực lượng cô động thành hình, cùng tự thân võ hồn kết hợp, này cho thấy của nàng thú hỏa quyết đã tu luyện đến rất cao minh trình độ. Qua loa phòng trừng, uy lực của một quyền này so với vừa nãy chí ít lớn hơn 3/10, nên tính là Lạc Anh đỉnh phong thực lực. Ta cũng không tin, cú đấm này ngươi cũng có thể tiếp được đến. Tạ Trường Hải nhỏ giọng tự nhủ, con mắt chặt chẽ chăm chú vào Phương Phi Dương trên người. Chỉ thấy Phương Phi Dương cũng không trốn không tránh, đem hai tay lẫn nhau nắm, giữa song trưởng đạo kia hỏa diễm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một đồ dưa hấu lớn nhỏ bữa lớn. Không có bất kỳ hoa chiêu, Phương Phi Dương chiếu đầu khỉ một cây búa liền quất tới. Đập ngươi nha. Bởi vì vui kiếm thuật hay nguyên nhân, vì lẽ đó bình thường Phương Phi Dương đều sẽ chọn hỏa diễm hoa kiếm, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không biết biến ảo những vũ khí khác. Cứng đối cứng, cây búa đương nhiên so kiếm muốn thích hợp nhiều. Sau một khắc, cây búa nện ở đầu khỉ bên trên, Lạc Anh rên lên một tiếng đau đớn, khoanh tay cổ tay lui hai bước, xem Phương Phi Dương ánh mắt của lại là giật mình lại là phẫn nộ. Đem tự thân tu vi cầm cố ở cấp 9 hồn đồ trình độ sau đó, Lạc Anh hồn lực cũng thuận theo yếu bớt, nhưng ném hỏa hầu dù sao cũng là tứ cấp võ hồn, phụ thể sau đó đối với chiến đấu lực tăng lên tuyệt không thể coi thường. Lạc Anh nguyên tưởng rằng cứng đối cứng Phương Phi Dương tuyệt không phải là đối thủ của chính mình, ai biết vừa nãy đòn đánh này bên dưới, thua thiệt dĩ nhiên là bản thân nàng. Lẽ nào tiểu tử này một mực giả heo ăn thịt hổ? Lạc Anh trong lòng dâng lên một cái bản thân nàng đều không thể tin được ý nghĩ, lập tức lại bị nàng hủy bỏ. Không thể, không thể, hắn là cấp 9 hồn đồ trình độ, đây là không tạo được giả, vừa nãy nhất định là chỗ đó có vấn đề, ảo giác, đây đều là ảo giác. Nghĩ tới đây, Lạc Anh lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Phương Phi Dương nhào tới. Ồ. Phương Phi Dương nghiêng người tránh thoát, đồng thời ngạc nhiên nói, không phải nói chỉ cần ta chính diện đón ngươi một quyền, ngươi liền chịu thua sao? Lạc Anh không trả lời, chỉ là như điên rồi vậy phát động công kích. Ha ha, nói chuyện như thối lắm như thế, cũng là chút tiền đồ này rồi. Phương Phi Dương lắc đầu cười nói, thân thể như gió bảy tơ liễu, ở Lạc Anh mưa to gió lớn vậy trong công kích tránh chuyện xê dịch. Cũng được, ta vốn không muốn làm cho ngươi quá lung túng, đây là ngươi buộc ta. Phương Phi Dương than thở, thân hình lui nhanh đồng thời dương tay đánh ra một đám lửa, ở giữa không trung hóa thành hỏa diễm con nhím hư tượng. Chỉ thấy con kia hỏa diễm con nhím cùng lên phần lưng, trên lưng mấy trăm cây gai nhọn loẹ loẹ tỏa sáng, một bộ liền muốn phóng ra dáng vẻ. Hỏa diễm con nhím loại này linh thú là điển hình công cường thủ yếu hình, một đợt mưa tên có thể tạo thành cực lớn sát thương. Nhưng mà một vòng bạo phát qua đi, sau đó vác gai nhọn cần một đoạn một lần nữa sinh trưởng thời gian, khoảng thời gian này chính là hỏa diễm con nhím yếu ớt nhất thời khắc. Lạc Anh tự nhiên biết điểm này, liền nàng dừng thân hình, hai tay hội tụ viêm khí chống đối ở trước người mình. Nàng có tuyệt đối tự tin có thể chống lại hỏa diễm con nhím một tuôn này báo tố vậy gai nhọn xạ kích. Ngay tại lúc giờ khắc này, đáy lòng của nàng không rõ phát lạnh, khỏe mắt dư quang liếc lên một áng lửa tự nàng dưới chân đất cắt bên trong thoát ra, hóa thành một đạo hỏa nha, đánh thẳng hắn hạ bản. Lần này tập kích tới quá đột nhiên, mà Lạc Anh toàn bộ sự chú ý đều đặt ở hỏa diễm con nhím trên người, đúng là chưa kịp né tránh. Sau một khắc, hỏa nha theo bên người nàng sẽ qua, vô thanh vô tức tiêu tan ở trong không khí. Lạc Anh sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu cười ha hả, ha 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 ha, bị ngươi sợ hết hồn, gần như vậy đều đánh không tới. Ngươi thật đúng là rác rưởi a. Thật sao? Phương Phi Dương chẳng biết có được không cười cợt. Sau một khắc có gió thổi tới, Lạc Anh đột nhiên cảm thấy trên người phát lạnh, trên người màu sắc rực rỡ la quần đột nhiên hóa thành một mực hấp điệp, bay múa đầy trời, lộ ra thiết thân. Khoảng cách gần như vậy, hỏa nha làm sao có khả năng đánh không trúng? Chỉ có điều Phương Phi Dương hạ thủ lưu tình, chỉ đốt quần của nàng mà thôi. A. Lạc Anh phát sinh một tiếng vừa thẹn vừa vội tiếng kêu, trong lòng hơi động, đã theo trên võ đài lùi ra. Mà Tạ Trường Hải lập tức cởi mình ngoại bào cho nàng trú lên, đồng thời hướng Phương Phi Dương ném một cái có thể giết người ánh mắt của. Nếu như không phải Lục Thần chiếu trưởng lão ở đây, liều mạng chịu đến môn quy xử phạt, Tạ Trường Hải cũng sẽ đối với Phương Phi Dương động thủ. Xem ta làm gì? Là bản thân nàng váy chất lượng có vấn đề. Phương Phi Dương bày buông tay, ra hiệu chính mình là vô tội. Chuyện này, không biết cứ như vậy xong. Tạ Trường Hải lược câu tiếp theo lời hung ác, cho gọi ra một đóa vân giá, ôm Lạc Anh bước lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Hắn đi lần này, những người khác cũng dồn dập rời đi, trong nháy mắt chỉ còn lại Phương Phi Dương cùng Lục Thần chiếu trưởng lão hai người. Tiểu tử, biểu hiện rất tốt mà, khối này tinh thần hắc thiết tinh hoa liền phần thưởng ngươi. Lục Thần chiếu tựa hồ xem Phương Phi Dương rất vừa mắt, cho hắn tưởng thưởng đồng thời còn vô vô bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ. Ồ, tinh hoa. Phương Phi Dương bén nhạy chú ý tới Lục trưởng lão trên tay khối này đồ vật thay đổi cái dạng, từ bên trong ra ngoài lượn tới một luồng mịt mờ sáng lên màu bạc sương mù. Món đồ này có thể so với tinh thần hắc thiết quý giá hơn nhiều, lão nhân gia ta nhìn ngươi vừa mắt mới được, nói thật ta đều có chút không nỡ. Lục Thần chiếu cười nói, làm sao, không muốn. Muốn. Phương Phi Dương đưa tay cầm tới, ôm vào trong túi càn khôn, đà tạ Lục trưởng lão. Vật này vừa nhìn chính là hàng cao cấp sắc, nếu là trưởng lão ban thưởng, vậy thì có cái gì tốt khách khí. Lục Thần chiếu đang muốn lại nói vài câu cố gắng, lại phát hiện Phương Phi Dương trên mặt mang nụ cười cổ quái, không khỏi hỏi, ngươi cười cái gì? Kha kha, vừa nãy. Màu hồng. Phương Phi Dương không đầu không đối đáp. Cái gì màu phấn hồng? Ngươi là nói. Thấy Phương Phi Dương hướng chính mình nháy mắt một cái, lại hướng về phía Lạc Anh rời đi phương hướng chép miệng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, Lục trưởng lão cảm thấy cái trán có mồ hôi muốn chảy xuống. Tiểu tử này, cả ngày đều nghĩ cái gì a? Chương 103, thư pháp cao thủ. Vô dụng mấy ngày, Phương Phi Dương phá hồn đồ cảnh giới sông tháp ghi chép tin tức, ngay toàn bộ Vân Hải Tiên Tông truyền ra. Thậm chí có những người này không tin tà chuyên môn đi xem Tiềm Long bảng xếp hạng, sau đó cũng bị Phương Phi Dương hỏa tiễn ban nhảy lên thăng tốc độ chết phục. Nhập môn 2 tháng, theo ngũ cấp hồn đồ tu luyện tới cấp 9 hồn đồ, hơn nữa còn phá ghi lại, thiên phú này quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Nghe nói có mấy vị trưởng lão đều bị đã kinh động, thậm chí động thu đệ tử chân truyền ý nghĩ, sau đó không biết tại sao, tựa hồ là thượng tầng bên trong có thanh âm bất đồng, cuối cùng vẫn là coi như thôi. Mà không thiếu đệ tử trái lại bắt đầu chung quanh hỏi thăm thân phận của Phương Phi Dương, trong đó ước ao người cũng có, đấu kỵ người cũng có, thậm chí có người nóng lòng muốn thử muốn khiêu chiến hắn, do đó một lần dương danh. Bất quá những này Phương Phi Dương đều không quan tâm, trở về Long Tích Phong sau đó, hắn lần thứ 2 bế quan tu luyện, muốn tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ tiếc chuyện lần này tiến triển được không quá thuận lợi, tu luyện sau một khoảng thời gian, hắn phát hiện trong cơ thể mình hồn lực tựa hồ đạt tới bão hòa. Giới tu hành có như vậy nhận thức chung, linh khí vào cơ thể, ở kinh mạch toàn thân bên trong đi một cái đại tuần hoàn, xưng là tích góp nhất chuyển hồn nguyên, mà những này hồn nguyên hội lấy hồn tia hình thức tồn tại. Tu sĩ ở mỗi một cảnh giới đều có tự thân khiếu huyệt chứa đựng cực hạn, một khi hồn tia số lượng đạt đến cực hạn này, nhất định phải đối mặt bình cảnh. Bất luận ngươi cố gắng như thế nào, không đột phá bình cảnh, tuyệt đối không thể ngưng luyện ra tiếp theo chuyển hồn nguyên đến. Phương Phi Dương hiện tại liền đối mặt tình huống như vậy, mỗi lần nhọc nhằn khổ sở tu luyện một ngày nhưng không thu hoạch được gì, hút vào trong cơ thể linh khí căn bản là không có cách cô đọng, trực tiếp liền tiêu tán ra ngoài thân thể. Đây chính là rõ ràng nhất đạt đến bình cảnh tiêu chí. Bình cảnh chính là hết thảy người trong tu hành nhất là nghe đến đã biến sắc gì đó, món đồ này không nhìn thấy sợ không được, cũng không lấy người thiên phú hoặc nỗ lực trình độ vì rời đi, tất cả xem hết trong nháy mắt linh cảm cùng vận may. Đột phá đi qua, mặt sau một quãng thời gian tu hành chính là một mảnh đường bằng phẳng, đột phá không qua đi, bị bình cảnh thẻ đến người chết cũng có khớ người. Loại kia thiên phú dị bẩm, bị tất cả mọi người xem trọng, kết quả nhưng miễn cưỡng bị ở bình cảnh trên ví dụ, giới tu hành đã xảy ra quá nhiều lần rồi. Phương Phi Dương bắt đầu còn không tin tà, chính mình chính là người xuyên việt ta, vậy có thể bị chính là một bình cảnh kẹp lại. Sau khi hắn không nói một tiếng ở trong phòng khổ tu 3 ngày mà không thu hoạch được gì sau đó, hắn rốt cục tin tưởng bình cảnh món đồ này tà môn chỗ rồi. Không đạo lý tốt giảng, hoàn toàn không sợ tới manh mối a. Việc đã đến nước này, Phương Phi Dương chỉ tạm thời ngừng tu luyện, thật dài chậm rãi xoay người, đứng dậy. Hắn vốn là muốn đi tìm Thượng Vân Tiêu sư huynh cố vấn một cái, bất quá không biết tại sao, từ lần trước sông tháp sau đó, Thượng sư huynh sẽ thấy cũng không tìm đến qua hắn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất đắc dĩ, Phương Phi Dương nhớ lại ở tại chính mình sát vách hàng xóm, Mạnh Đạc, nghe nói hắn cũng bị kẹt ở bình cảnh trên, có lẽ đối với lần này càng có một ít nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Phương Phi Dương đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, nhưng mà để hắn giật mình là, vừa mở môn liền phát hiện Mạnh Đạc sư huynh đang ở sân bên trong. Chỉ thấy hắn một bộ bạch y liễu, đang ngồi ở một trường trước bàn đá nhắm mắt dưỡng thần, đối với Phương Phi Dương đến tựa hồ chút nào không biết chuyện. Mà ở trước người hắn trên bàn đá, chỉnh tề để văn phòng tứ bảo, bút là bút lông cừu bút lông hồ châu, mực là thả lỏng hoàn mực huy châu, chấm như tuyết trên tờ giấy tốt đã bày sẵn, bên cạnh bày đặt một phương thú đầu hấp nghiên mực. Địa bộ này, vừa nhìn cũng rất chuyên nghiệp. Lục Viễn sắp xếp Mạnh Đạc làm Phương Phi Dương hàng xóm, nguyên ý là muốn cho Phương Phi Dương lại không biết sự tình liền hỏi hắn, bất quá 2 tháng này đến Phương Phi Dương đại đa số thời gian đều ở bế quan tu luyện, tình cờ đi ra ngoài một chuyến cũng đều do Thượng Vân Tiêu làm bạn, cùng Mạnh Đạc gặp mặt ngược lại thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Phi Dương vốn là muốn tìm Mạnh Đạc tâm sự có quan hệ bình cảnh chuyện, bất quá nhìn hắn tựa hồ đang ấp ủ tâm tình, sáng tác tác phẩm, liền tạm thời không lên tiếng, yên tĩnh đứng ở phía sau quan sát. Chỉ thấy Mạnh Đạc đột nhiên mở mắt, thật dài hít một hơi, theo trên băng đá chậm rãi đứng lên, cầm trong tay bút lông tràn đầy nhúng lên nồng mực. Trong phút chốc, bên trong khu nhà nhỏ có gió thổi qua, cuốn lên trên đất lá rụng, phát sinh sàn sạt thanh âm, trong không khí tràn ngập một luồng hữu quạng tâm ý. Tuy rằng còn một chữ không viết, nhưng chỉ nhìn phần khí thế này, cũng là người ta cảm thấy hắn nhất định là cái thư pháp cao thủ. Phương Phi Dương chỉ lo cắt đứt Mạnh Đạc Nhã hứng, không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, nín thở ngưng thần ở một bên quan sát. Chỉ thấy Mạnh Đạc ho khan một tiếng, háng giọng, đột nhiên ngửa đầu cao giọng ngâm nói, ngày hôm nay gió to thổi, trong lòng trống trận lôi, đợi đến bình cảnh phá, thề đem trình độ truy. Phương Phi Dương nguyên tưởng rằng hắn muốn ngâm tới cái gì phong lưu phong khoáng câu thơ đây, kết quả nghe thế một bài dăm cho không kêu gì đó, lúc này kinh ngạc một cánh ốc, cảm suýt chút nữa đi trên đất. Chỉ thấy Mạnh Đạc ngâm xong thơ, lúc này múa bút, giống bay phượng múa một lần là xong. Phương Phi Dương đến gần xem thử, trên giấy viết chính là bài thơ này, bất quá cái kia chữ viết xấu xí cực kỳ, to nhỏ không đều, trong lòng chống trận lôi chống chữ viết sai rồi, dùng mực thoa sau đó ở bên cạnh vừa nặng viết một cái, đợi đến mình cảnh phá cổ chữ viết sai thành dùng sức sức tự. Tài nghệ này, liền học sinh tiểu học cũng không như a. Mạnh Đạc viết xong sau đó, chính mình thưởng thức được ngày, thở dài nói, thơ được, tự cũng tốt, đơn giản là một bộ tác phẩm nghệ thuật. Đang khi nói chuyện vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Phương Phi Dương dừng lại sau lưng tự mình, Mạnh Đạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, "Ồ, Phương sư đệ ngươi không phải đang bế quan sao? Làm sao đi ra?" "Ai, đừng nói nữa, bị bình cảnh kẹp lại rồi." Phương Phi Dương lắc đầu thở dài, lập tức hỏi, "Nghe nói Mạnh sư huynh ngươi cũng kẹt ở bình cảnh trên, cũng không phải sao?" Nghe nói như thế, Mạnh Đạc trên mặt toát ra buồn bực biểu hiện, nói, "3 năm trước, ta bị bình cảnh kẹp lại, tu vi đình trệ ở cấp 9 hồn sĩ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Vì đột phá bình cảnh, ta thử bồi nuôi lưng thú của chính mình, gửi gắm tình cảm với thư pháp, thậm chí còn cố ý xuống núi mấy lần, chuyên môn thăm viếng danh sư, khắc khổ nghiên cứu. Chỉ tiếc, bây giờ thư pháp của ta mặc dù nhưng đã khá cụ hòa hậu, nhưng vẫn không có tìm tới bất kỳ đột phá nào bình cảnh linh cảm." Nói đến cái đề tài này lúc, Mạnh Đạc giọng của bên trong hơi có chút bất đắc dĩ, bất quá Phương Phi Dương nhưng lén lút vừa liếc nhìn hắn tác phẩm, nghĩ thầm điều này cũng có thể gọi khá cụ hòa hậu. Đời trước tùy tiện tìm cái học sinh tiểu học đều so với hắn viết được. "Đúng rồi, Mạnh sư huynh, đối với đột phá bình cảnh, ngươi có không có kinh nghiệm gì?" "Kinh nghiệm không thể nói là, bất quá ta cũng có thể với ngươi chia sẻ một thoáng ta lần trước đột phá bình cảnh quá trình." Mạnh Đạc lấy tay bà sa cằm, cười nói, "Ta lần trước bị bình cảnh kẹp lại vẫn là 5, 6 năm trước chuyện, vừa bắt đầu ta cũng thử rất nhiều biện pháp, nhưng mà đều không có đầu mối chút nào. Trung gian có một quãng thời gian ta đều sắp bỏ qua, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, thường xuyên uống say mềm. Kết quả có một ngày, ta và mấy vị sư huynh sư tỷ cùng nhau tiểu uống mấy chén, ta dựa vào rượu mời hát một bài tiểu khúc, kết quả tất cả mọi người miệng đồng thanh khen ta hát êm hay, lúc đó không biết thế nào, một kích động đã đột phá." Mạnh Đạc lời nói này đem Phương Phi Dương nghe trợn mắt ngất ngụm, "Sư huynh à, ngươi cũng quá không trải qua khen chứ." Chương 104, dao động. "Sư đệ ngươi cũng cười ta, dù sao mọi người là hy vọng bị công nhận mà." Mạnh Đạc cười hát hát nói, "Bất quá mỗi người đột phá bình cảnh thời cơ cũng khác nhau, kinh nghiệm của ta cũng chưa chắc thích hợp ngươi, cuối cùng còn phải xem ngươi vận may của chính mình." Nghe nói như thế, Phương Phi Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mà Mạnh Đạc nhân cơ hội ôm bờ vai của hắn, cười hỏi, "Không cần suy nghĩ nhiều, muốn cũng vô dụng, thuận theo dĩ nhiên là được." Vừa nói, vừa rũ lên thư pháp của chính mình tác phẩm, nói, "Như thế nào, sư đệ, ta đây chữ phó viết phải rất khá chứ?" Nhìn hắn cái kia phó mong đợi dáng dấp, hẳn là đối với thư pháp rất có hứng thú, hơn nữa rất coi trọng người khác đánh giá. Chính là đánh người không làm mất mặt, huống chi Mạnh Đạc còn là của mình hàng xóm kiêm sư huynh, có rất nhiều chỗ không hiểu đều phải hướng về hắn thỉnh giáo, Phương Phi Dương tự nhiên không thể nói thật. "Sư huynh, kỳ thực ta đối với thư pháp tịnh không hiểu rõ lắm, ngươi thật sự cần ta cấp ý kiến." "Nói một chút mà, nói một chút lại không lo lắng." Mạnh Đạc không tha thứ nói. "Vậy cũng tốt." Phương Phi Dương nghĩ thầm, ngươi đã lần trước bị người khen một thoáng liền có thể đột phá bình cảnh, vậy ta cũng khen chứ, không phải là nịnh hót mà, ca lại không phải sẽ không. Là thời điểm để ngươi xem một chút cái gì gọi là diễn viên rồi. "A." Phương Phi Dương đột nhiên kêu to một tiếng, rồi ra một ngón tay chỉ vào Mạnh Đạc tác phẩm nói, "Chuyện này, chuyện này, chuyện này, làm sao vậy?" Mạnh Đạc một lòng nhất thời nhắc tới cũng họng. "Sư huynh, ngươi tại sao như vậy? Làm ngươi không thể quá khiêm tốn." Phương Phi Dương che giấu lương tâm lớn tiếng thở dài nói, "Nay tấm tác phẩm đâu chỉ phải không sai. Đơn giản là tinh diệu tuyệt luân a." Vừa nói, Phương Phi Dương vừa duỗi ra một ngón tay, mô phỏng đặt bút viết họa hoa văn, nói, "Viết chữ như rồng bay phượng múa, lập luận sắc sảo, ngay cả là nhan liễu phục sinh, phải quân phụ thể cũng chỉ đến như thế a. Mặt, liễu chỉ là nhan chân khanh cùng công quyền, phải quân chỉ là Vương Hy Chi, đều là xuyên qua trước trong lịch sử phi thường nổi danh đại thư pháp gia." Phương Phi Dương thấy Mạnh Đạc như thế yêu thích thư pháp, theo bản năng cảm thấy hắn nhất định nghe nói qua ba vị này thư pháp gia uy danh. Ai ngờ Mạnh Đạc có chút kinh ngạc hỏi, "Nhan liễu hữu quân là ai?" Phương Phi Dương lúc này mới muốn lên mình đã xuyên qua rồi, tiếp theo trong lòng lại thấy buồn cười. Thế giới này cùng mình xuyên qua trước thế giới nhưng bất đồng, chí ít ở văn hóa phương diện đối lập tương đối là hậu, chính mình nếu tại chỗ ngâm mấy đầu đường thi tống từ bên trong tác phẩm đỉnh cao đi ra, nói không chắc tại chỗ liền đem Mạnh Đạc cấp sợ vãi tè rồi. Bất quá không tha cho hắn ngâm nghĩ, Mạnh Đạc đã tự động bỏ quên Nhan Liễu Hữu Quân là ai, vấn đề, dùng sức lung lay Phương Phi Dương vai, mang đầy mong đợi hỏi, "Sư đệ, ngươi thật sự cảm thấy do ta viết tinh diệu tuyệt luân?" Cái kia trong mắt mang đầy nhiệt tình, hầu như muốn đem Phương Phi Dương hòa tan đi. Phương Phi Dương nuốt ngụm nước miếng, nghĩ thầm, không phải là nịnh hót cùng dao động người mà, xem ta đi. dùng tinh diệu tuyệt luân bốn chữ để hình dung, đều xem như là oan ức bức chữ này rồi. Phương Phi Dương háng giọng một cái, nói ra: "Ngươi xem này kim chữ một điểm, như đỉnh cao rất thạch, rồi lại ở đáy vực xoay chuyển tình thế, đưa độc đến xem đã diệu đến điên chút nào, phóng tới toàn bộ tự trung gian xem lại làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ cảm thụ, loại kia hài hòa bên trong lại tràn đầy mâu thuẫn đặc biệt sức giãn, khiến người vừa nhìn bên dưới liền khó có thể quên. Chuyện này, thật tinh mắt, ha ha, quá khen, quá khen." Mạnh Đạc sắc mặt có chút mất tự nhiên cười nói, không xem qua con ngươi bên trong ánh sáng nhưng rũ phát của nhiệt. "Không cần khiêm tốn, chúng ta trở lại xem này xoay ngang." Phương Phi Dương chỉ vào đại chữ xoay ngang, thở dài nói, thế bút nối liền, thông thuận, nhìn như lơ đãng phần kết đột nhiên lại sinh thoải mái chập trùng, dường như ngàn dặm trận vân, phảng phất bát ngát phía trên đường chân trời, sắp xếp mở tầng mây chậm rãi hướng về hai bên mở rộng. Loại kia mực nước cùng tờ giấy trong lúc đó giao hòa chuyển động cùng nhau cảm giác, nhất tính nhất động loại kia mãnh liệt tương phản, khiến cho ta đối với người mọc ra mới lĩnh ngộ. Ha ha, nhân sinh lĩnh ngộ. Kỳ thực ta cũng có đồng dạng cảm xúc. Mạnh Đặc bị Phương Phi Dương lừa dối vừa mừng vừa sợ, trên mặt biểu tình thật là cười nở hoa. Đang nhìn xem này dựng đứng. Ông trời của ta a, ta không biết làm sao đi hình dung rồi. Phương Phi Dương một tay chỉ bên trong chữ dựng đứng, một tay nâng trong lòng, khoa trường kêu lên. Thấy Phương Phi Dương bộ này biểu hiện, người kia đột nhiên khẩn trương, lo sợ bất an hỏi, làm sao vậy, này dựng đứng có vấn đề gì? Phương Phi Dương hơi lim di mắt, nửa ngày không lên tiếng, mãi đến tận người kia sắp không nhịn được, này chậm rãi nói ra, không phải có vấn đề, mà là quá hoàn mỹ rồi. Nhỏ như tàm ti lại vững như bàn thạch, phản phất trong núi thẳm một cái vạn tuế dây leo khô, cứng cỏi đối với mưa to gió lớn, ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong biểu diễn sinh mệnh kỳ tích. Tha thứ ta, xem tới đây ta thực sự khó có thể khống chế chính mình, ta có rơi lệ kích động. Phương Phi Dương thở dài một hơi, trong thanh âm có vô hạn cô đơn cùng bi thương, này một bút để ta nghĩ tới ta mối tình đầu, ngọt ngào mang theo cay đắng, khó có thể quên. A, cỡ nào kỳ diệu thư pháp đáo vật, gồm có ma lực thần kỳ, vạn nhất ta sau đó lại không nhìn thấy như vậy chữ tốt, ta nên sống sót bằng cách nào a? Phương Phi Dương nói xong, trộm trộm liếc mắt nhìn Mạnh Đạc biểu tình, kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mạnh Đạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm, mơ hồ có thể nghe được hắn nhiều lần tái diễn mấy cái từ, thì ra là như vậy, ta quả nhiên là một thiên tài, nói quá có đạo lý. Phương Phi Dương có chút bận tâm, không biết là nói quá khuyết đại, đem Mạnh Đạc cấp dao động ngốc hả? Sư Minh, ngươi không sao chứ? Phương Phi Dương dò hỏi, bất quá không có đến bất kỳ đáp lại nào. Chỉ thấy Mạnh Đạc hai mắt vô thần tự lẩm bẩm chốc lát, ngay sau đó thân thể bắt đầu không thể ức chế co giật lên, sau lưng hắn mơ hồ hiện ra trên dưới 100 điều hiện ra bạch quang hồ kia, vòng quanh thân thể của hắn tuần hoàn, tịnh dần dần có dung hợp xu thế. Phương Phi Dương lấy làm kinh hãi, chuyện này, hắn đây mẹ chẳng lẽ là ở? Đừng quay rời hắn đang đột phá bình cảnh. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một có chút thanh âm quen thuộc. Phương Phi Dương vừa nghiêng đầu, phát hiện Lục Viễn không biết lúc nào đứng ở phía sau mình, xem Mạnh Đạc ánh mắt của lại là vui mừng vừa là hâm mộ. Nguyên lai đúng là đột phá bình cảnh a. Phương Phi Dương nhất thời nhấc lên hứng thú. Chẳng lẽ là vừa nãy chính mình cái kia lần dao động, giúp Mạnh Đạc tìm được rồi linh cảm. Đừng phân tâm, nhìn kỹ, có lẽ đối với ngươi ngày sau đột phá bình cảnh sẽ có trợ giúp. Lục Viễn lên tiếng nhắc nhở. Đối với cái này dẫn dắt chính mình nhập môn đầu tịch sư huynh, Phương Phi Dương vẫn là tràn ngập kinh ý, liền đa hắn từng nói, tập trung ý chí, tự quan sát kỹ. Chỉ thấy cái kia từng đạo màu nhũ bạch hồn kia từ từ hội tụ, dần dần mà tuy hai mà một, dung thành một luồng to bằng ngón tay trạng thái lỏng linh chạy, tuần hoàn tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Phương Phi Dương chính nhìn nhập thần, Lục Viễn đột nhiên hỏi, ngươi biết cái gì là bình cảnh sao? Chương 105, ta liền khinh bị ngươi. Bình cảnh chính là? Phương Phi Dương suy nghĩ một chút, nói ra, giống như là một tầng giấy cửa sổ, không, có chọc thủng trước. Trong phòng ngoài phòng ai cũng xem không được ai, chọc thủng sau đó mới phát hiện, kỳ thực cũng liền chuyện như vậy. Làm tu hành trên đường tiểu thị tươi, Phương Phi Dương đương nhiên không biết trai này cổ đến tột cùng là chuyện ra sao, bất quá hắn còn có khác một cái thân phận, châu bò không giải thích xuyên việc khách. Chưa từng ăn thịt heo tổng gặp heo chạy, đời trước nhiều như vậy tiên hiệp tiểu thuyết chẳng lẽ là xem không? Ngươi này tỷ dụ, ngược lại hình tượng. Lục Viễn giọng của bên trong khá có một ít khen ngợi, bình cảnh không quan hệ gần cốt, cũng không nhìn nỗ lực trình độ, có thể không đột phá rửa cả vào cảm nộ, hoặc là đổi lời giải thích, xem hết mẹ nhà hắn vận may. Nói tới chỗ này, luôn luôn còn tương đối ôn hòa Lục Viễn lại khó được bạo thô tục, nhìn dáng dấp tựa hồ ở trên mặt này từng có thê thảm hồi ức. Phương Phi Dương vừa vặn cũng vì chuyện này đau đầu đây, nghe vậy không khỏi hỏi, sư minh, ngươi năm đó đã ở bình cảnh trên bị ngăn ở qua. Phí lời, chỉ cần là người tu hành, có số một tính số một, cái nào không bị bình cảnh cấp kẹp lại qua. Lục Viễn tức giận mắng, gián tiếp chứng minh rồi Phương Phi Dương suy đoán. Phương Phi Dương nhất thời hứng thú, năn nỉ nói, sư minh, ngươi nói một chút năm đó đột phá bình cảnh trải qua thôi. Hừ, những chuyện này nói cho ngươi biết cũng không sao. Lục Viễn dừng một chút, rồi mới nói, ta bây giờ là hồn vệ trình độ, bình cảnh cũng trải qua nhiều lần. Giới tu hành đối với đẳng cấp phân chia, theo thấp đến cao tổng cộng có 9 tầng, lần lượt là hồn đồ, hồn sĩ, hồn sư, hồn vệ, hồn tướng, hồn soái, hồn vương, hồn đế, hồn thánh. Nếu như Lục Viễn là hồn vệ trình độ, vậy thì mang ý nghĩa hắn chí ít đã đột phá qua 3 lần bình cảnh. Năm đó ta 15 tuổi gia nhập Vân Hải Tiên Tông, một tháng sau đạt đến cấp 9 hồn đồ bình cảnh, người khác bình cảnh lúc đều như lâm đại địch, ta nhưng không có tim không có phổi, kết quả ngủ vừa cảm giác liền không giải thích được đột phá, lúc đó ở trong tông môn cũng đưa tới không nhỏ náo động. Nói lời này lúc, Lục Viễn vẻ mặt có một tia tự hào, 15 tuổi linh một tháng liền trở thành cấp 1 hồn sĩ, mặc dù ở Vân Hải Tiên Tông như vậy đại tông môn, cũng là một không nổi thành tựu. Lúc đó ta còn trẻ khí thịnh, hồ đồ vô tri, cho rằng bình cảnh chỉ đến như thế, sau đó 2 năm sau đó, ta tu luyện đến cấp 9 hồn sĩ cảnh giới, lại một lần đối mặt bình cảnh. Nhưng này lần sẽ không số may như vậy rồi. Lục Viễn thở dài một tiếng, nói, năm đó ta ở bình cảnh này trên một lần chính là 10 năm, cùng ta cùng nhập môn cái khác người mới, hầu như tất cả đều đột phá cảnh giới, chỉ còn ta một người còn đang tại chỗ đảo quanh, ở trong miệng người khác cũng theo thiên tài lập tức đã biến thành vô dụng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nói tới chỗ này lúc, Lục Viễn giọng của bên trong rõ ràng mang tới rất mãnh liệt cảm tình sát thái. Phương Phi Dương cũng lấy làm kinh hãi, này Lục Viễn thoạt nhìn so với mình cũng không lớn hơn mấy tuổi, lại bị ngăn 10 năm. Lục Viễn tựa hồ là đoán được nghi vấn trong lòng hắn, cười khổ nói, người tu hành đến thiên địa linh khí rót vào người, già nua so với bình thường người chậm nhiều, tuổi thọ cũng phải bề trên không ít, ta năm nay đã hơn 30. Ngạch, ta không phải ý này, cái kia cái gì, Lục sư huynh ngươi vẫn là rất trẻ trung. Phương Phi Dương có chút lúng túng giải thích. Cũng may Lục Viễn cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt, tiếp tục nói, ngươi không trải qua ngươi chắc là sẽ không hiểu rõ, rõ ràng đã sớm tu đầy thăng cấp cần thiết hết thể hồn nguyên, có thể cũng không cách nào bước ra bước cuối cùng, bất luận ngươi cố gắng thế nào, chính là không tìm được cái kia gật gật đầu tự, mỗi ngày chỉ có thể vô ích làm vô dụng công. Nghe vào thật giống rất thảm, Phương Phi Dương không khỏi hỏi tới, cái kia sau đó thì sao? Sau đó ta rốt cục không kèm được, chủ động đi tìm trong môn phái trưởng lão, nói với bọn họ mình không phải là tu hành năng khiếu, vẫn là về nhà làm ruộng quên đi. Rất rõ ràng, Lục Viễn đương nhiên không thể cứ như vậy đi trở về, nếu hắn không là hiện tại cũng sẽ không đứng ở Phương Phi Dương trước mặt. Phương Phi Dương tuy rằng biết rõ điểm này, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, trưởng lão sẽ đồng ý thôi. Ta trở về phòng đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày thứ 2 liền rời đi cái kia thương tâm. Vừa thu thập vừa hồi ức chính mình không công hao phí mất 10 năm thanh xuân, kết quả đột nhiên tìm được rồi một cái năm đó rời nhà lúc mẹ ta cho ta may quần áo. 10 năm trôi qua, mẹ ta đã qua đời rất lâu, mà cái kia bộ quần áo từ lâu chế bé, không thể mặc, nhưng mà vào thời khắc ấy, mẹ ta năm đó đưa ta rời nhà lúc âm dung tiếu mạo đột nhiên hiện lên ở trước mắt ta. Ta rốt cuộc không nhịn được gào khóc lên, kết quả khóc lóc đột nhiên có một tia hiểu ra, sau đó cứ như vậy không giải thích được đột phá. Phương Phi Dương nghe được trợn mắt ngất ngụm, sư minh, ngươi xấu như vậy bức nhân vật, lại là dựa vào khóc đột phá bình cảnh. Này nói ra cũng quá thật mất mặt chứ. Ngươi biết cái gì? Lục Viễn xem thường nói ra, đột phá bình cảnh chú ý tình ngộ, bất luận dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể ngộ phá cái kia cửa ải cuối cùng, cũng không sao mất mặt. Đây là ta lần thứ 2 đột phá bình cảnh, bây giờ muốn lên đều có chút buồn cười. Lục Viễn phảng phất tự giễu tựa như phải nói, trong giới tu hành, rất nhiều người tin tưởng đột phá bình cảnh linh cảm liền giấu ở trong cuộc sống từng giọt nhỏ việc nhỏ bên trong, vì lẽ đó cần phải có một cái nhạy cảm, giỏi về thể ngộ trong lòng, ta lúc đó cũng nghĩ như vậy. Lúc đó nghĩ như vậy, vậy nói như thế ngươi sau đó lại có cảm ngộ mới. Đó là đương nhiên. Lục Viễn trong giọng nói tựa hồ có vẻ đắc ý, sau đó bởi vì một chuyện, ta mới một lần nữa thể ngộ đến đột phá bình cảnh đích thực đang muốn điểm, liền bốn chữ, thuận theo tự nhiên. Có câu nói tốt, minh tâm thấy tính cách, làm chính mình chuyện muốn làm, dĩ nhiên là sẽ có linh cảm. Phương Phi Dương không khỏi hỏi tới, đến tột cùng là chuyện gì để ngài có cảm ngộ mới. 3 năm sau đó, ta lại bị cắm ở hồn sư đột phá đến hồn vệ cảnh giới bình cảnh tiến lên. Lục Viễn cười nói, lúc đó ta bị bức ép đến không có biện pháp, vì cảm ngộ sinh hoạt liền cố ý làm bộ được không hiểu tu hành phàm nhân, đi trong hồng trần đi một lượt. Nghe Lục Viễn ý tứ, nay hồng trần đi một lần mặt sau hiển nhiên là chuyện xưa cao trào, Phương Phi Dương khẩu vị không khỏi bị treo lên, hỏi tới, sau đó thì sao? Sau đó ta gặp một cô nương, dòng người bên trong nhìn thoáng qua liền để ta yêu nàng, nhưng đáng tiếc liền câu nói cũng không kịp nói nàng liền biến mất ở dòng người bên trong, sau đó chính là dài đến mấy năm sáng nhớ chiều mong, giống như ma. Không nhìn ra, Lục Viễn năm đó còn là cái tình loại, bởi vì một cái chỉ gặp mặt qua một lần cô nương trầm mê đến mấy năm. Cả ngày nghĩ nàng, tâm liền rối loạn, lòng rối loạn, còn đột phá cái giám bình cảnh a. Lục Viễn thở dài nói, lúc đó quá tuổi trẻ a. Không nghĩ tới Lục Viễn cũng có niên thiếu ngây ngô thời gian, Phương Phi Dương rất muốn cười nhận một câu bản vẽ tục sân phá, bất quá ngẫm lại Lục Viễn khẳng định nghe không hiểu, vẫn là quên đi. Sau đó thì sao? Ta nhớ mãi không quên mấy năm, luôn nghĩ ông trời có thể quan tâm ta, để ta gặp lại được nàng, kết quả mấy năm sau đó, ta thật sự lại gặp được nàng, ở đòn rông thành hot nhất Di Hồng viện bên trong. Nói tới chỗ này, Lục Viễn tự giễu cười cợt, ta lúc đó còn ôm một tia ảo tưởng, làm bộ tìm người dò xét một chút. Rốt cuộc đến rồi một cái để ta không thể tin được chuyện thực, nguyên lai like cái này để ta mỗi ngày sáng nhớ chiều mong nữ nhân, đi qua trong mấy năm vẫn là nhà này kỹ viện hot nhất cô nương. Bi ai, đây thực sự là bi ai. Ta dùng giá gấp 10 tiền giúp nàng chuộc thân, làm cho nàng chạy trở về nhà tìm cái người đàn ông tốt sinh con đi, sau đó đem toàn bộ Di Hồng viện hết thẻ cô nương túi đi, hoa thiên tiểu địa một buổi tối, sau đó liền không giải thích được phát hiện, ép ở trong lòng cái kia cọng cỏ đột nhiên không cánh mà bay, sau đó cứ như vậy đột phá. Nói tới chỗ này lúc, Lục Viễn giọng của bên trong không gặp thương cảm, trái lại có chút đắc ý. Cho nên nói, nếu là có một ngày ngươi cũng bị bình cảnh kẹt lại, nhớ kỹ 8 chữ, đi mẹ nhà hắn, yêu trách trách điện. Phương Phi Dương hết trôi nói rồi, lần thứ nhất theo khóc bên trong nộ đạo cũng đã đủ tốn, ngươi ngược lại tốt, lần thứ 2 lại tới cái lấy chơi gái chứng đạo, lại còn không cho là nhục, ngược lại cho là quan vinh. Ngươi nào a? Lần sau ngươi lại đi Di Hồng viện, nếu là không mang tới ta, ta liền khinh bị ngươi. Hừ. Chương 106, trải nghiệm cuộc sống cảm ngộ nhân sinh. Đang khi nói chuyện, Mạnh Đạt đột phá bình cảnh tựa hồ đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ thấy hắn đột nhiên cả người chấn động, cái kia vệt màu trắng linh chảy đột nhiên sụp đổ thành thật nhỏ linh khí dịch nhỏ, một lần nữa biến mất vào hắn khiếu huyệt bên trong, mà ánh mắt của hắn cũng từ từ khôi phục lại sự trong sáng. Khôi phục ý thức thứ trong nháy mắt, Mạnh Đạt lập tức từ trong lòng móc ra một khối ngọc bài, dùng sức nắm tại lòng bàn tay, từ phía trên lóe qua một tia sáng trắng, bị hút vào trong cơ thể. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là đang hấp thu linh khí. Linh khí vào cơ thể, ở kinh mạch toàn thân bên trong đi một cái đại tuần hoàn, xưng là tích góp nhất chuyển hồn nguyên, mà những này hồn nguyên hội lấy hồn kia hình thức tồn tại. Tu sĩ ở mỗi một cảnh giới đều có tự thân khiếu huyệt chứa đựng cực hạn, một khi hồn kia số lượng đạt đến cực hạn này, nhất định phải đối mặt bình cảnh. Bất luận ngươi cố gắng như thế nào, không đột phá bình cảnh, tuyệt đối không thể ngưng luyện ra tiếp theo chuyển hồn nguyên đến. Rất hiển nhiên, trước mắt Mạnh Đạt chính là ở thử nghiệm cô đọng hồn nguyên. Khoảng chừng qua 5 phút, chỉ thấy hắn thật dài hô một cái khí, trên mặt hiện ra biểu lộ như chút được gánh nặng, hướng Phương Phi Dương thật dài cúi chào, cười nói, một bình cảnh kẹt 3 năm, nếu không phải là sư đệ ngươi khen ta đây sao một thoáng, ta còn không biết lúc nào mới có thể đột phá. Nghe ý tứ trong lời nói này, hắn mới vừa có thể thuận lợi đột phá bình cảnh, hoàn toàn là bởi vì bị Phương Phi Dương khen ngợi một bữa duyên cớ. Phương Phi Dương vội vã đáp lễ, nói, việc nhỏ một việc mà thôi, sư minh không cần khách khí. Đúng rồi, mới vừa mới nhìn ta đột phá bình cảnh quá trình, ngươi có cái gì không cảm ngộ? Phương Phi Dương cười khổ lắc lắc đầu, liền cảm thấy rất khốc huyễn. Nghe hắn nói như vậy, Mạnh Đạt cũng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nói, người khác kinh nghiệm không hẳn có thể sử dụng đến trên người mình, sư đệ cũng không nên gấp gáp, nếu là mình cho mình áp lực quá lớn, trái lại bất lợi cho tìm kiếm linh cảm. Chính là, Lục Viễn cũng nói, bình cảnh chuyện này không vội vàng được, không bằng thả lỏng tâm tình, có cái gì chuyện muốn làm phải đi làm, nói không chắc đột nhiên có linh cảm cơ chứ. Chuyện muốn làm, nói thí dụ như hứng thú ham muốn hoặc là sở trường các loại. Phương Phi Dương có chút mờ mịt, suy nghĩ một hồi hỏi, luyện dược có tính hay không? Đương nhiên quên đi. Mạnh Đạt kêu lên, cái này sở trường có thể lợi hại, nếu ngươi có thể luyện ra tốt hơn đan dược đến, tông môn còn có thể lấy giá cao thu mua, sau đó ngươi hồn lực cũng không cần giàu gì. Mà Lục Viễn cũng trên mặt mang theo nụ cười, nói ra, nói đến luyện dược, bình thường là Hồng Diệp Phong đệ tử am hiểu, bọn họ chỗ ấy sát chết di động quán cũng sát thực lợi hại, bất quá không có cơ sở nhất định, người ngoài đừng muốn đi vào. Tốt ở dưới chân núi Vân Hải trong trấn cũng thiết lập có một chuyên môn tiệm thuốc, có thể cung cấp vậy tông môn đệ tử luyện tập luyện dược kỹ thuật, ngày mai Mạnh Đạt ngươi liền dẫn hắn đi một chuyến đi. Được rồi. Mạnh Đạt vui vẻ đáp ứng. Ngày thứ hai, ở Mạnh Đạt dẫn dắt đi, Phương Phi Dương rơi xuống Long Tích Phong, đi tới một ngọn núi hạ trong một cái trấn nhỏ. Theo Mạnh Đạt từng nói, tòa này trấn nhỏ tên là Vân Hải trấn, ở vào Vân Hải Tiên Tông bảy ngọn núi trung gian, bình thường bất luận bất kỳ. Thôn trấn ngoại vi có thể cung cấp một số đệ tử ngoại môn ở lại, mà khu vực trung tâm thì lại mở nhà hàng, dược phòng, luyện khí các, thú lan chờ nơi, vì tông môn đệ tử cung cấp tiện lợi. Phương Phi Dương theo Mạnh Đạt xuyên qua trấn nhỏ, dọc theo đường đi chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt. Giữa đường một nhà quán rượu chính đang doanh nghiệp, không ít người ngồi ở bên trong chuyện trò vui vẻ, trên bàn bày rượu cùng các thức trái cây ăn vặt. Trong đó có mấy người tựa hồ mão thượng liêu sức lực, bưng thùng rượu uống thả cửa đấu rượu, còn có mấy người như là quỷ đói gửi hồn người sống, bay về đầy bàn thức ăn cầm đũa như bay, miệng động cái liên tục, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Thấy cảnh này, Phương Phi Dương trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, đời trước nhìn những kia tiên hiệp trong tiểu thuyết, người tu hành đều là ăn gió uống sương, đã tọa nhập định một lần chính là mấy chục năm, trên căn bản không cần ăn bất luận là đồ vật gì. Làm sao nơi này tu sĩ còn giống như dừng lại ở ham muốn ăn uống chi dục giai đoạn? Phương Phi Dương không nhịn được đem nghi vấn của mình nói ra, sư minh, bọn họ là đói bụng đã bao lâu? Mạnh Đạt theo Phương Phi Dương ánh mắt nhìn lại, nhất thời thấy buồn cười, nói, bọn họ ăn đồ ăn uống rượu có thể không phải là vì lấp đầy bụng. Con đường tu hành chậm rãi, cũng không thể từ sáng đến tối chỉ tu hành đi, đừng nói thân thể khiếu huyệt không chịu nổi như vậy cường độ, chỉ nói riêng mỗi cái cảnh giới bình cảnh, đó cũng là cần cảm ngộ thiên địa nhân sinh mới có thể đột phá, quan tu hành có tác dụng cho gì? Có lẽ là nghĩ đến chính mình đã từng cũng bị bình cảnh kẹt dục tiên dục tử, Mạnh Đạt trong lòng khó chịu, không khỏi sổ một câu thô tục. Nói như vậy, bọn họ nhậu nhẹt là ở trải nghiệm cuộc sống, cảm ngộ nhân sinh. Phương Phi Dương ngạc nhiên nói, trong lòng nhưng cảm thấy rất đã nghiền. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tu hành cũng giống đời trước xem qua những kia trong tiểu thuyết như thế, đả tọa, nhập định, hấp thu thiên địa linh khí, tùy tiện đóng cái đóng chính là mấy chục năm, ngoại trừ tu luyện không làm chuyện khác, như vậy không khỏi quá khô khan nhàm chán, không nghĩ tới hoàn toàn không phải chuyện như thế à. Không kém bao nhiêu đâu. Mạnh Đạt gật gật đầu, cho ra khẳng định đáp án, đương nhiên, cảm ngộ cuộc sống phương thức có nhiều kiểu nhiều loại, cũng không nhất định không phải muốn nhậu nhẹt. Mạnh Đạt vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ những địa phương khác, chỉ thấy quán rượu bên cạnh một nhà tựa hồ là cái tiệm bán hoa, mấy cái tu sĩ đối diện vài cây hoa cỏ chỉ trò trò. Lại bên cạnh trong một gian phòng, mấy cái tu sĩ ngồi vây chung một chỗ, quay về cửa một cái sư tử bằng đá múa bút vẩy mực, vừa họa vừa lẫn nhau bình luận. Đi lên trước nữa hình như là thư quán, mấy cái tu sĩ tay nâng sách khẩu ngâm nga không ngớt, rung đùi đắc ý tự sướng. Trên đỉnh đầu, mấy vị tu sĩ hoặc đằng vân, hoặc ngự kiếm, hoặc sử dụng đặc thù pháp khí, lẫn nhau truy đuổi, hô to gọi nhỏ. Bờ sông, mấy cái tu sĩ cầm trong tay cần câu chính đang thả câu, thân hình như bùn tố giống như vẫn không nhúc nhích. Không nghĩ tới Vân Hải Tiên Tông tu sĩ nghiệp dư sinh hoạt cũng thật là muôn màu muôn vẻ. Thấy cảnh này, Phương Phi Dương mơ hồ cảm giác mình cuộc sống sau này không biết nhàm chán như vậy rồi. Đi rồi ước chừng 20 phút, Mạnh Đạt đem Phương Phi Dương mang tới một tòa rộng thoáng kiến trúc trước, nói ra, nơi này chính là tiệm thuốc, bên trong vừa có thể luyện dược, lại có thể bán ra luyện thuốc, vật liệu và vân vân cũng có thể mua được, vẫn tương đối phương tiện. Hai người hướng về tiệm thuốc cửa đi đến, thật xa liền nghe đến một cái quen thuộc giọng ở tức giận, này luyện cái gì phá thuốc? Ngoại môn người mới đều là ngớ ngẩn sao? Liên loại ngộ tính này còn luyện cái gì luyện, kịp thời chạy trở về trồng trọt nhân tạo quên đi. Theo tiệm thuốc hướng ngoại bên trong nhìn lại, chỉ thấy Tạ Trường Hải hai tay chống nạnh, quay về mấy vị đệ tử ngoại môn tức miệng mắng to. Bình thường đến thăm này ngoại môn tiệm thuốc, đại đa số là đệ tử ngoại môn, bọn họ ở đây tu luyện luyện dược kỹ thuật, đồng thời cũng buôn bán một số thuốc. Vì duy trì trật tự, này ngoại môn tiệm thuốc bên trong thiết lập một vị quản sự, do mấy vị đệ tử nội môn thay phiên đảm nhiệm. Tạ Trường Hải từ khi ở Tàng Kinh Các bị Phương Phi Dương một trận trách móc, tức sôi ruột sau đó, chủ động xin điều đến ngoại môn tiệm thuốc, mà hôm nay vừa vặn đến phiên hắn đang làm nhiệm vụ. Lấy hắn thân phận và địa vị, ngoài này môn thuốc trong ống tự nhiên là không ai dám trêu chọc, làm mưa làm gió, nhưng kia đệ tử ngoại môn bị khi dễ cũng thường thường giận mà không dám nói. Sương hỏa phong người, cũng chính là càng ngày càng kỳ cục rồi. Nhìn thấy Tạ Trường Hải hung hăng diễn xuất, Mạnh Đạt trên mặt toát ra một tia chán ghét biểu tình, thư lệnh một tiếng nói, bất quá sư đệ ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta cùng ngươi đi vào, nhìn hắn có dám hay không rông dài. Chương 107, làm người không biết tinh tướng cái kia cùng hàm ngư có cái gì. Mạnh Đạt là biết Tạ Trường Hải cùng Phương Phi Dương trong lúc đó mâu thuẫn, đương nhiên không chịu nhìn sư đệ bị người bắt nạt. Vừa nói, Mạnh Đạt vừa cất bước hướng về tiệm thuốc cửa đi đến, bất quá lại bị Phương Phi Dương kéo lại. Sư huynh, ngươi đừng đi vào, để chính ta ứng phó đi. Mạnh Đạt ngạc nhiên nói, đây là tại sao? Cái này, ta không phải muốn xung kích bình cảnh mà, vì lẽ đó có một số việc, ta nghĩ chính mình ứng phó. Phương Phi Dương cũng không nói láo, dọc theo con đường này hắn đều đang suy tư Lục Viễn cùng Mạnh Đạt mới vừa truyền thụ kinh nghiệm. Nói tóm lại, đột phá bình cảnh chính là một cái triệt để phóng thích nội tâm gông xiềng, chiến thắng tâm ma quá trình, mà khó liền khó ở tuyệt đại đa số người cũng không biết chính mình nội tâm gông xiềng đến tột cùng ở nơi nào. Vậy làm sao bây giờ? Tìm vận may thôi. Sự tình các loại thấy nhiều thức một số, nhiều thử nghiệm một số, muốn làm cái gì để lại tứ đi làm, thả xuống ràng buộc, trực diện bản tâm, đều sẽ có xúc động cái kia dây thời điểm. Thấy Phương Phi Dương biểu tình nghiêm túc, không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, Mạnh Đạt cũng không tiện kiên trì, đành phải gật đầu một cái nói, vậy ta chờ ngươi ở ngoài, nếu là cái tên này dám bị thế hiếp người, ngươi bất cứ lúc nào gọi ta. Yên tâm đi sư huynh, lấy sự thông minh của hắn, cũng bắt nạt không được ta. Phương Phi Dương cười nói, cất bước hướng về tiệm thuốc bên trong đi đến. Phương Phi Dương đi vào tiệm thuốc, mà Tạ Trường Hải ánh mắt cũng vừa hay nhìn về bên này đến, ánh mắt ở trên mặt hắn hơi đảo qua một chút, trên mặt lộ ra lại là kinh ngạc lại là khó chịu biểu tình. Hắn sở dĩ xin theo Tàng Kinh Các điều đến ngoại môn tiệm thuốc, rất đại nguyên nhân liền thì không muốn thấy Phương Phi Dương, không nghĩ tới đối phương bám dai như địa, lại theo đối mặt. Tạ Trường Hải sắc mặt dần dần âm trầm xuống, khóe miệng hơi co rúm, không biết đang suy nghĩ gì. Đối với Tạ Trường Hải thái độ, Phương Phi Dương cũng nằm trong dự liệu, mặc kệ hắn, trực tiếp đi tới quầy hàng nói, ta nghĩ thuê một gian tinh thất, mặt khác muốn mua một bộ luyện chế linh tê tán dược liệu. Linh tê tán chính là huyền cấp hạ phẩm đan dược, tác dụng là có thể bình phục tâm thần, bài trừ ma chướng, đối với tinh thần hệ ảo thuật hệ phép thuật có nhất định ức chế hiệu quả. Phương Phi Dương hiện nay đang muốn đột phá bình cảnh, bởi vậy lựa chọn luyện chế loại đan dược này, một là có thể tăng lên mình luyện dược sở kỳ hiệu, hai là tìm kiếm linh cảm, đệ tam là luyện ra thuốc có lẽ có thể có trợ giúp chính mình bình phục nôn nóng tâm tình. Quay hàng một bên đứng mấy vị trên người mặc rồng phục đệ tử ngoại môn sức đệ tử, bọn họ ở đây phục vụ, kiếm lấy hơi mỏng môn phái điểm cống hiến, nhìn thấy Phương Phi Dương trên người mặc đệ tử nội môn trang phục, mỗi người lộ ra cung kính vẻ mặt. Một người trong đó nói ra, mỗi phó linh tê tán cần bích căn hoa một chi, cuốn lá hải đường thất diệp, thụ tâm quả 3 viên, tây hải vân nghe một tia, trăm năm băng tinh 2 viên, tổng cộng cần 2.900 điểm hồn tệ. Những này giá cả đều là trong tông môn bộ định tốt lắm, ngược lại không phải là hắn thuận miệng nói vậy. Không thành vấn đề. Phương Phi Dương đưa tay hướng về trong túi càn khôn sờ soạng, bất quá đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mặt biến sắc hơi có chút lúng túng. Quãng thời gian trước hắn trái lại kiếm lợi một bút hồn tệ, không trải qua lần chọn thú hỏa quyết thời điểm dùng gần đủ rồi, trên người bây giờ toàn bộ gia sản tính gộp lại, còn chưa đủ mua một bộ linh tê tán. Cái này bản đến cũng không phải đại sự gì, không đủ tiền liền tạm thời không mua, hoặc là hỏi Mạnh Đạt sư huynh mượn mà thôi. Phương Phi Dương cười cợt, hướng người kia nói, ta hồn tệ không mang đủ, bất quá. Vừa mới nói nửa câu nói, liền nghe phía sau truyền tới một sắc bén tiếng cười nhạo, không đủ tiền ngươi tới tiệm thuốc làm gì? Khi ta nơi này là mở thiện đường. Long Tích Phong đệ tử nội môn đều bộ này nghèo túng dạng. Tạ Trường Hải khoanh tay, con mắt trên chết nhìn sang, mặt muốn ăn đòn biểu tình. Chẳng trách Mạnh Đạt nói Sương Hỏa Phong đệ tử hung hăng, này một cái miệng cũng là người ta có muốn đánh hắn kích động. Phương Phi Dương không muốn gây chuyện, nhưng tịnh không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, bị Tạ Trường Hải bắt nạt đến rồi trên đầu, nếu là không dám trả, ý nghĩ làm sao có thể hiểu rõ. Tạ sư huynh, mẹ ngươi quý tính. Tạ Trường Hải sửng sốt một chút, lời này chợt vừa nghe thì không phải là lời hay, nhưng mà muốn phản bác nhưng lại không thể nào mở miệng. Chuyện này, mắc mớ gì đến ngươi? Cũng may Phương Phi Dương cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là đột nhiên nói tránh đi, ta trước khi tới, ngẫu nhiên đụng tới mấy vị trưởng lão đàm luận đến ngươi, muốn nghe hay không nghe bọn họ là thế nào đánh giá ngươi. Hả? Lần này trái lại đến phiên Tạ Trường Hải ngây ngẩn cả người. Ở Vân Hải Tiên Tông trong đệ tử nội môn, Tạ Trường Hải thiên phú coi như không tệ, nhưng cũng chính là không sai mà thôi. Như quả không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đời này hắn cũng đừng nghĩ thành làm đệ tử chân truyền. Như hắn đệ tử như vậy, bình thường cũng không quá có thể được đến các trưởng lão quan tâm, chớ nói chi là mấy người cùng nhau thảo luận hắn. Tạ Trường Hải trước tiên nghĩ tới là, tiểu tử này hẳn là ở tối ta. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, dám nắm trưởng lão tên tuổi đi ra người mông, tiểu tử này ăn gan hùm mật báo sao? Một niệm đến đây, Tạ Trường Hải ngữ khí lo sợ hỏi, "Vâng, là cái nào mấy vị trưởng lão nhắc tới ta? Tiết Hồ trưởng lão, Thiệu Minh trưởng lão, Lục Thần Chiếu trưởng lão, còn có vài vị, ta nhớ không rõ lắm. Vậy bọn họ đều nói ta cái gì?" Nói lời này lúc, Tạ Trường Hải một viên tim nhảy tới cổ rồi. "Bọn họ nói ngươi a?" Phương Phi Dương cố ý dừng lại một chút, đưa cho cái gút, thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình, mới nói tiếp, "Bọn họ nói ngươi dại dột như heo, trong đầu giả bộ tất cả đều là đại tiện, nhìn thấy cũng làm người ta buồn nôn muốn nói, trong cầu tiêu giỏi bỏ đều so với ngươi vừa mắt, có ngươi ở đây nội môn đơn giản là Vân Hải Tiên Tông xấu hổ, khuyên ngươi tung ra ngâm nước tiểu đem mình chết đuối quên đi." Giao đấu miệng, Tạ Trường Hải loại này tay mơ ở đâu là Phương Phi Dương đối thủ. Không phải nói muốn trực diện bản tâm, muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Cái tên này vừa nãy nếu nói năng lô mãng, Phương Phi Dương hiện tại liền phun trở lại. Cái này kêu là không có cách đem thủ, tại chỗ liền báo. Mà mấu chốt là, phun xong sau đó, Phương Phi Dương thật sự cảm thấy trong lòng rất thoải mái, nguyên lai mắng người là như thế một cái có vui vẻ chuyện tình. Nghe được bên cạnh truyền đến vài tiếng không đè nén được cười trống thanh, Tạ Trường Hải mặt cấp tốc cao thành chưa căn sắc, dù cho da mặt của hắn đã đủ dày, vẫn bị này một trận mắng đụng vào cái máu chó đầy đầu, trong lòng hỏa diễm trà sát sượt đi lên gọn. "Ngươi là tim tử?" Tạ Trường Hải một loa tay háo liền muốn động thủ, nhưng xem Phương Phi Dương cười lạnh nhìn mình, trong lòng đột nhiên cả kinh. "Không đúng, không thể bị lừa. Vân Hải Tiên Tông môn quy nghiêm ngặt, chính mình nếu động thủ bị người ta tóm lấy nhược điểm, cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Ngươi làm sao dám?" Tạ Trường Hải dùng một ngón tay chỉ vào Phương Phi Dương, nửa ngày không nói ra được một câu. "Ta tại sao không dám? Lão tử đẹp trai như vậy, ngươi xấu như vậy, mà ngươi đều là nể mặt ngươi. Ngươi trước mặt mọi người lại như vậy miệng phun ông nôn ngữ, nếu chuyển tới các trưởng lão trong hai. Hừ, làm người không biết tính tướng, cái kia cùng hàm ngư khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đừng hung hăng." "Hung hăng làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a." Chương 108, Chi Ma Hổ. "Ngươi..." Tạ Trường Hải cũng lại nói không được nữa, ngực kịch liệt chập trùng, con mắt cũng một trận hoa mắt, nói thêm gì nữa hắn lo lắng cho mình thật có thể bị tươi sống tức xỉu. Đã sớm nghe nói người mới này cái miệng đó đặc biệt lợi hại, ngày hôm nay xem như là lĩnh giáo. "Tránh ra." Tạ Trường Hải thô bạo đem trên quầy đệ tử ngoại môn đẩy ra, chính mình chiếm cứ toàn bộ quầy hàng, hướng Phương Phi Dương quát, "Ngày hôm nay chỉ cần ta ở, ngươi cũng đừng nghĩ mua được mặc cho chất liệu gì." "Thật sự?" Phương Phi Dương nhún nhún vai, từ trong lòng móc ra cái mộc linh đang, hướng Tạ Trường Hải quơ quơ. Tạ Trường Hải thanh âm nhất thời liền ách. Này mộc linh đang Vân Hải Tiên Tông đệ tử nội môn đều có giao, chỉ cần nhẹ nhàng rung động là có thể triệu hoán đội chấp pháp đến đây, gặp phải phân tranh lúc là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tạ Trường Hải cũng không dám tiếp xúc đội chấp pháp rủi ro, ngoài miệng lại không chịu thua, tàn nhẫn mà trừng Phương Phi Dương một chút, nói ra, "Đừng cầm mộc linh đang hù dọa người, nơi này hết thảy nguyên liệu đều là công khai ít giá, ngươi muốn mà nói mượn hồn tệ đến." Sau khi nói xong liên tục không ngừng lại bổ sung một câu, "Chỉ lấy tiền mặt, tổng thể không ký sổ." Tạ Trường Hải xem Phương Phi Dương mới vừa quấn bách dáng vẻ, trong lòng đốc định hắn nhất định là không bỏ ra nổi hồn tệ đến, chính mình chỉ cần chiếm lấy đạo lý, liền ăn chắc hắn. "Hả? Ngươi cảm thấy 2.900 điểm hồn tệ ta không bỏ ra nổi đến?" "Hừ, ít nói nhảm, nếu như ngươi có thể cầm ra được, còn dùng ở chỗ này theo ta nét mực sao? Vạn nhất ngươi đã đoán sai đây." "Hừ, ta tại đây Vân Hải Tiên Tông lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi loại này giả vờ thành thế người mới lao tử thấy có thêm." Tạ Trường Hải theo bản năng cảm thấy Phương Phi Dương là sức lực không đủ, nói ra, "Nghe nói ngươi lại đi tàng kinh cắt chọn công pháp, lần trước kiếm hồn tệ đều đã xài hết rồi chứ?" Quả nhiên, nói xong câu đó sau, hắn phát hiện Phương Phi Dương sắc mặt tựa hồ có chút không tự nhiên, điều này làm cho hắn càng thêm chắc suy đoán của chính mình. "Ngươi nếu có thể lấy ra 2.900 điểm hồn tệ đến, lão tử tự mình lấy cho ngươi thuốc làm trợ thủ." "Thật sự?" Phương Phi Dương cười, đưa tay tiến vào càn khôn đại, lại móc ra lúc, trong lòng bàn tay thình lình nằm một khối che kín hỏa vân vân linh lung ngọc thạch. "Hỏa vân ngọc." Chu vi mấy cái biết hàng đệ tử trước tiên kinh hô thành tiếng. Vật này có người nói sinh trưởng ở miệng núi lửa, bên trong ẩn chứa có số lớn tinh khiết hỏa thuộc tính linh khí, rất là quý giá. Mộng cảnh thí luyện lúc, Xương Hỏa Phong thủ tịch đệ tử Ngô Niệm nắm khối này hỏa vân ngọc đánh cược, sau đó bại bởi Lục Viễn sư huynh, tiếp theo Lục Viễn lại đem tặng cùng Phương Phi Dương làm lễ ra mắt. Phương Phi Dương từng ở tàng kinh các, nắm vật này đùa giỡn qua tại Trường Hải, tại Trường Hải tự nhiên khắc sâu ấn tượng, giờ khắc này sắc mặt nhất thời trở nên cứng ngắc. Hỏa vân ngọc giá trị, hắn chính là rõ ràng ràng. 2.900 điểm hồn tệ mà, ta tạm thời không bỏ ra nổi đến, chỉ có khối này hỏa vân ngọc, có người hay không muốn ra cái giá? Phương Phi Dương nhìn khắp bốn phía, dù bận vẫn ung dung nói, "Ta..." Vài cái âm thanh không kịp chờ đợi đồng thời kêu lên, bốn phía bầu không khí trong nháy mắt sôi trào. Thuốc này quán bên trong, ngoại trừ ở chỗ này công tác đệ tử ngoại môn ở ngoài, cũng có một chút các ngọn núi đệ tử nội môn, có rất nhiều ở đây tôi luyện dược kỹ xảo, có nhưng là tới chỗ này chọn mua dược phẩm. Tất cả mọi người không phải người ngu, Hỏa Văn Ngọc chỗ chân quý mỗi người rõ ràng trong lòng. Phương sư đệ, khối này Hỏa Văn Ngọc ta muốn, ngươi muốn dược liệu ta giúp ngươi mua. Ngươi đây là người Mông, một khối Hỏa Văn Ngọc chỉ trị giá 2.900 điểm hồn tệ. Phương sư đệ, ta ra 5000 điểm, ngươi bán cho ta đi. 10000 điểm, ta ra 10000 điểm, không có tiền liền để một bên, đừng tham gia trò vui. Ta ra. Giá cả trong nháy mắt tăng vọt, khoảng chừng sau 10 phút, một cái Hồng Diệp Phong đệ tử dùng 25.000 điểm hồn tệ giá cao đem khối này Hỏa Văn Ngọc cướp được tay. Phương Phi Dương lập tức theo nghèo rất mồng tơi đã biến thành cường hào, mà sau quẩy tại Trường Hải thì lại sắc mặt tái nhợt, hận không thể đem răng đều cắn nát. Xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Phương Phi Dương đem còn có 25.000 điểm hồn tệ của cải khổng lồ ngọc bài ở tại Trường Hải trước mặt quơ quơ, nói ra, xin nhờ tránh ra một điểm, ngươi lại ngu xuẩn hữu tặng, ta sợ làm dơ ta muốn vật liệu, hay là ta chính mình nắm tốt hơn. Nói xong, Phương Phi Dương cũng không quản thất hồn lạc phách tại Trường Hải, chính mình đi tới quầy hàng bên cạnh. Thuốc này quán bên trong quầy hàng, nhìn qua rất không đáng chú ý, dài không tới 10 mét, phía sau trên giá mở ra đến rất nhiều tiểu ô vuông, bên ngoài dán vào nhãn mác, viết đến vật liệu tên gọi, bên trong thì lại bày đặt các loại vật liệu. Đương nhiên những thứ này đều là từng dùng tới không gian phép thuật, mỗi cái lớn chừng bàn tay tiểu ô vuông bên trong, chí ít có thể chứa đủ đồ đầy phòng. Phương Phi Dương rất mau tìm đến rồi chính mình cần thiết vật liệu, bất quá sau khi lấy xong, hắn trong lòng hơi động, cũng không có lập tức rời đi, mà là một cái ô vuông chậm rãi nhìn xuống. Rốt cục, khi hắn nhìn thấy một mực gọi là Thất Khiếu Linh Lung Quả vật liệu lúc, trấn yêu phục ma đồ trên thụ ma lại phát sinh từng trận sao động, phảng phất muốn hướng về hắn biểu đạt chút gì, cành lá rung động không ngừng. Phương Phi Dương cười, tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Hắn vẫn chờ đợi chính là cái này. Cái này vật liệu giá bao nhiêu tiền? Phương Phi Dương hỏi bên cạnh một cái tiểu nhị nói. Đây là Thất Khiếu Linh Lung Quả, công năng là rõ con mắt thanh tâm, có trợ giúp chống lại tâm ma tập kích, số lượng không nhiều còn có 20 viên, giá cả cũng không rẻ, mỗi viên 300 hồn tệ. Ta toàn bộ mua. Phương Phi Dương dù muốn hay không liền trực tiếp túi chọn, có tiền chính là như thế tùy hứng. Mở ra một gian tinh thất sau đó, Phương Phi Dương tạ tuyệt hết thể muốn quan ma người, một mình bắt đầu luyện chế linh tê tán. Dựa theo luyện dược trong sách thuật, mỗi phó linh tê tán cần bích căn hoa một chi. Cuốn lá hải đường thất diệp, thụ tâm quả 3 viên, tây hải vân nghe một tia, trăm năm băng tinh 2 viên, luyện chế dòng dã 12 tiếng mới có thể thành công. Luyện chế thành công linh tê tán, hẳn là hình như tê giác, sắc như bạch ngọc, đẩy ra sau bên trong có một cái màu đỏ máu thủy, như vậy phương là tê, tựa phẩm. Bất quá Phương Phi Dương hiển nhiên không dự định làm từng bước luyện chế, ở phương diện chế thuốc, thú ma chỉ dẫn luôn luôn rất linh nghiệm, trước hai lần thí nghiệm đều thu được thành công, lần này đương nhiên cũng hẳn là sẽ không ngoại lệ. Hắn đem cái kia 20 viên Thất Khiếu Linh Lung Quả đều lấy ra, hơi suy nghĩ một chút, quyết tâm cùng những đan dược khác cùng nhau quăng vào trong lò luyện đan. Một trận mịt mờ xương trắng ở trong tĩnh thất tung bay ra, toàn bộ bên trong đều tràn đầy như lan tựa như xạ mùi thơm. Tiệm thuốc bên trong, Tạ Trường Hải chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng về Phương Phi Dương vị trí cửa tĩnh thất khẩu nhìn lên hai mắt, trong ánh mắt lại là oán độc lại là cấp thiết. Đã ba ngày, Phương Phi Dương vẫn không đi ra, Tạ Trường Hải cũng không hề rời đi qua. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy, một cái mới nhập môn người mới liền muốn luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan dược, đơn giản là mơ hão. Chính vì như thế, hắn quyết định chủ ý muốn lưu lại xem Phương Phi Dương chuyện cười, nếu như có thể chờ đến cơ hội trào phúng vài câu, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Mà đang lúc này, Phương Phi Dương cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một luồng nước mũi mùi thơm từ bên trong cửa truyền ra, Tạ Trường Hải trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Tài năng ở thuốc này quán bên trong làm quản sự, Tạ Trường Hải ở phương diện chế thuốc bao nhiêu vẫn có chút bản lãnh. Luyện chế thành công linh tê tán lẽ ra nên là không có mùi, chỉ từ nơi này mùi thơm tới nói, này linh tê tán luyện chế liền có vấn đề. Tạ Trường Hải trợn to hai mắt hướng về Phương Phi Dương trong tay nhìn lại. Chỉ thấy Phương Phi Dương trong tay nâng cái mâm ngọc, bên trong chứa một đại đống hôi cháo gì đó, nhìn qua hãy cùng chi ma hồ dường như. Chương 109, ai dám thử thuốc? Ha 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 ha, ngươi đây là cái gì trò chơi? Tạ Trường Hải cười to phách lối lên, vừa cười, vừa hướng về phía người chung quanh phất tay, nói, mọi người xem à, đây chính là năm nay danh tiếng tối sức người mới luyện chế tác phẩm. Hắn dù sao trong Vân Hải Tiên Tông lăn lộn nhiều năm, khi hắn dâm uy bên dưới, bên cạnh một số đệ tử ngoại môn không thể không theo phát sinh vài tiếng cười miệng. Đối mặt cười nhạo, Phương Phi Dương trái lại không để ý chút nào. Bởi vì hắn biết, thủ ma chắc là sẽ không để cho mình thất vọng. Tạ sư huynh, ngươi tựa hồ rất không lọt mắt tác phẩm của ta. Phương Phi Dương cười nói. Ngươi vậy cũng là tác phẩm. Tạ Trường Hải không che giấu chút nào mình kinh bị. Nếu ta nói, ta luyện ra linh tê tán, hiệu quả so với bình thường linh tê tán càng tốt hơn đây. Ha ha, đó chỉ là chính ngươi cảm thấy mà thôi. Nếu không, tạ sư huynh ngươi đến thử xem thuốc. Ta có thể không có hứng thú. Tạ Trường Hải hất cằm lên, ánh mắt nhìn quét người chung quanh, không bằng ngươi hỏi bọn họ một chút, có không người nào nguyện ý thử nhập thuốc. Phương Phi Dương ánh mắt cũng hướng về chu vi quét qua, tất cả mọi người tách ra ánh mắt của hắn, có mấy người thẳng thắn cúi đầu, bận bịu trên tay mình sự tình, làm bộ cái gì đều không nghe. Nay cũng không trách được người khác, thuốc thí nghiệm không phải là một cái tùy tiện sự tình, không có hiệu quả cũng thì thôi, có mấy người trình độ không đủ, đem thuốc bổ mạnh mẽ luyện thành độc dược, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Huống chi, Phương Phi Dương chén kia chi ma hồ, vẻ ngoài cũng quá kinh khủng. Nào có loại này bộ dáng đan dược mà. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Tạ Trường Hải cười càng thêm vui sướng, nói ra, không bằng chính ngươi thử một chút. xem ăn sau đó thì như thế nào?
Cái kia thì không cần.
Phương Phi Dương lắc đầu nói ra. Thú ma luyện dược tựa hồ có cái đặc điểm, hiệu quả lấy được tăng lên đồng thời, cũng sẽ có nhất định tác dụng phụ, điểm này là Phương Phi Dương lòng biết rõ. Vì lẽ đó thuốc thí nghiệm chuyện như vậy, vẫn là cho người khác làm so sánh được. Mà đang lúc này, theo ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, một cái vóc người cao thọ ông lão tóc trắng đi vào, khịt khịt mũi nói, mùi vị gì, thơm như vậy. Nhìn thấy người lão giả này, tất cả mọi người không mình hành lễ, mà tại Trường Hải càng là hốt chờ hai bước đến trước mặt hắn, nói ra, trưởng lão, ngài làm sao đến rồi? Người đến tên là Đàm Hạc Chân, là xuất thân Hồng Diệp Phong trưởng lão, hiện nay ở Hoạt Tử Nhân Quán nhậm chức. Đừng xem tên không êm hay, Hoạt Tử Nhân Quán chính là Vân Hải Tiên Tông tối quyền uy cũng là cao cấp nhất y quán. Địa điểm ở vào Hồng Diệp Phong, có mấy vị y đạo cao thủ tọa trấn, thu nạp học viên không có chỗ nào mà không phải là ở y thuật hoặc là đan dược thuật trên có cực cao thiên phú hạng người. Nói như vậy, Hoạt Tử Nhân Quán trưởng lão là tuyệt đối xem thường với đến đệ tử ngoại môn tiệm thuốc tới. Nhìn thấy tại Trường Hải, Đàm Hạc Chân khẽ gật đầu, sau đó khịt khịt mũi, một đường hướng về Phương Phi Dương đi tới, hỏi, ngươi luyện thuốc gì?
Linh Tê Tán.
Phương Phi Dương thành thật đáp, đồng thời đem ngọc trong tay của chính mình bắt dơ dơ lên. Linh Tê Tán làm sao có khả năng có mùi thơm như vậy? Đàm Hạc Chân chân mày cau lại, đem mũi để sát vào Phương Phi Dương trong tay chén kia chi ma hồ, nói ra, bích căn hoa một chi, cuốn lá hải đường thất diệp, thụ tâm quả ba viên, tây hải vân nghe một tia, trăm năm băng tinh hai viên, còn có thất khiếu linh lung quả. Đàm Hạc Chân cả người chấn động, đột nhiên nhìn về phía Phương Phi Dương. Quả nhiên không hổ là luyện dược một đạo cao thủ, lại chỉ bằng khiếu giác liền phân biệt ra được chén này chi ma hồ thành phần, Phương Phi Dương cũng không khỏi không bội phục. Xác thực, bỏ thêm 20 viên thất khiếu linh lung quả. Hồ đồ à, linh tê tán thành phần phối bị sớm có công luận, ngươi này lung tung tăng thêm tính chuyện gì xảy ra? Đàm Hạc Chân nổi giận. Là một người đắm chìm với luyện dược thuật nhiều năm trưởng lão, hắn từ trước đến giờ phản đối môn hạ đệ tử ở luyện dược thời điểm lung tung làm cái gì đổi mới. Những kia đan sách đều là các đời tiền bối trải qua vô số thí nghiệm sau cho ra kết luận, cái nào dễ dàng như vậy là có thể đổi mới. Mà tại Trường Hải cũng ở một bên phụ hòa nói, tên đệ tử này tên là Phương Phi Dương, hắn mới vừa rồi còn khoe khoang rằng chính mình luyện chế linh tê tán dược hiệu so với bình thường linh tê tán muốn càng tốt hơn đây. Ngươi chính là Phương Phi Dương? Đàm Hạc Chân hơi kinh ngạc. Khoảng thời gian này tới nay, hắn cũng mấy lần nghe nói năm nay người mới bên trong có một tên là Phương Phi Dương thiên tài, bất quá hôm nay nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta chính là. Phương Phi Dương thản nhiên cười nói, lập tức cầm trong tay chi ma hồ đưa tới, Đàm trưởng lão, không bằng ngài thử xem dược hiệu, sau đó sẽ phê bình ta. Ngươi là gan còn thật là lớn. Đàm Hạc Chân cũng nở nụ cười, hắn phụ trách Hoạt Tử Nhân Quán lúc, luôn luôn lấy nghiêm khắc mà nghe tên, có rất ít đệ tử dám ở hắn tức giận lúc còn với hắn cập nhà. Được, ta liền thí thử nghiệm thuốc hiệu, nếu là không như ngươi nói như vậy, liền phạt ngươi đem này một bát đồ vật toàn bộ ăn đi. Đàm Hạc Chân vừa nói, vừa dùng ngón tay nhấc câu, chén tiêu chi ma hồ bên trong tự động bay ra một phần nhỏ, lọt vào trong miệng của hắn. Chỉ thấy Đàm Hạc Chân nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ một thoáng, nói ra, ngươi phần này linh tê tán, ngoại hình xấu xí, dược hiệu so với tiêu chuẩn trên lệch ít nhất 3 phần 10, hơn nữa còn rất khó ăn, nếu như theo chúng ta Hoạt Tử Nhân Quán tiêu chuẩn, luyện ra như vậy tác phẩm là sẽ bị lập tức đuổi. Đang khi nói chuyện, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, theo mi tâm tới tiêu tán tới hai đạo nhàn nhạt hồng vụ. Hừ, lại còn có gai kích hai mắt tác dụng phụ, nếu tu vi chưa đủ người phục dụng, trong thời gian ngắn hai mắt không ngừng rơi lệ đó là khẳng định. Nói tới chỗ này, Đàm Hạc Chân giọng của từ từ trở nên nghiêm lệ, đây chính là ngươi nói đổi mới. Phương Phi Dương còn chưa kịp trả lời, Tạ Trường Hải đã ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ nói, ta vừa nãy đối với hắn cũng đưa ra lời khuyên, bất quá cái này Phương sư đệ khư khư cố chấp, tựa hồ không quá đem người khác để ở trong mắt ta. Hừ, ngươi đã thuốc này luyện rối tinh rối mù, vậy thì theo ta vừa nãy từng nói, phạt ngươi. Nói tới chỗ này, Đàm Hạc Chân đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt lập lòe kỳ quái ánh sáng. Phương Phi Dương đứng ở đối diện, rất rõ ràng quan sát được điểm này, khóe miệng không khỏi có thêm vẻ tươi cười, mà Tạ Trường Hải dừng lại sau lưng Đàm Hạc Chân, nhưng không có phát hiện điểm này, còn đang không ngừng rông dài. Bây giờ người mới à, mỗi một người đều táo bạo vô cùng, coi chính mình ghê gớm, xưa nay không nghe lọt ý kiến của người khác. Thật sự coi chính mình thiên phú cao bao nhiêu, cái gì phương pháp luyện đàn cũng dám đổi. Phạt, nhất định phải phạt, không phạt không đủ để lập quy củ, gian đe. Người câm miệng. Đàm Hạc Chân đột nhiên quát to một tiếng, cắt đứt Tạ Trường Hải rông dài. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở rộng hai tay, cả người xương cốt phát ra một trận bùm bùm vang lên giòn giã, lập tức nói ra, ngươi phần này linh tê tán, ở bình phục tâm thần, bài trừ ma chướng phương diện hiệu quả xa xa không đủ, mà ở linh hoạt gân cốt, trị liệu cốt thương mặt trên, lại tựa hồ như có không tưởng tượng nổi hiệu quả trị liệu. Vừa nói, Đàm Hạc Chân lại vươn ngón tay, chám một cái chi ma hồ bỏ vào chính mình trong miệng, nhắm mắt lại cẩn thận thể ngộ. Một lát sau, con mắt của hắn mở ra, trên mặt lại khó được lộ ra một tia niềm vui mừng, nói ra, theo linh hoạt gân cốt, trị liệu cốt thương góc độ xem, ngươi thuốc này thậm chí tiếp cận huyền cấp trung phẩm, xem như là một lần phi thường thành công đổi mới. Rất nhiều người nói ngươi là năm nay người mới bên trong thiên tài, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 110, ta đi ta trên. Thời khắc này, toàn bộ ngoại môn tiệm thuốc bên trong tất cả mọi người ngây người, khi nào cũng không nhìn thấy qua Đàm trưởng lão cho người ta đánh giá cao như vậy à. Mà tối không thể nào tiếp thu được chính là Tạ Trường Hải, gương mặt cao thành xanh tím, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là 5000 điểm hồn tệ,
mua ngươi chén này linh tê tán, ta mang về nghiên cứu một chút, không ngại chứ? Đàm Hạc Chân vừa nói, một lần đối mặt một khối ngọc bài. Phương Phi Dương thành thật không khách khí nhận lấy, không ngại, hoàn toàn không ngại, Đàm trưởng lão ngươi thật thật tinh mắt. Đàm Hạc Chân đem chén kia chi ma hồ thu nhập trong túi càn khôn, lập tức nói với Tạ Trường Hải, sau 3 ngày, chúng ta Vân Hải Tiên Tông muốn làm một việc lớn, ngươi hẳn phải biết chứ. Tạ Trường Hải mở mịt lắc đầu. Sau 3 ngày, tông môn công nhận y thuật đệ nhất cao nhân, Thái thượng trưởng lão Phong Vân Thanh coi trọng hoạt tử nhân quán đương nhiệm thủ tịch đệ tử Liễu Ân Lệ, đều sẽ đặc cách thu hắn làm đệ tử chân truyền. Đàm Hạc Chân cao giọng nói ra, trưởng giáo cùng các trưởng lão trải qua nghiên cứu quyết định, đều sẽ vì nàng chuyên môn tổ chức một cái lên cấp nghi thức, ngày sau đem sẽ an bài nàng bắt tay phụ trách hoạt tử nhân quán bộ phận công việc thường ngày. Thì ra là như vậy, tất cả mọi người hoàn nhiên. Phương Phi Dương mặc dù mới nhập môn hơn 2 tháng, thế nhưng tên Liễu Ân Lệ hắn cũng là nghe qua. Vị sư tỷ này xuất thân từ Hồng Diệp Phong, ở trong đệ tử nội môn, tu vi của nàng có lẽ không phải cao nhất, nhưng cũng ở y thuật cùng thuật luyện đan trên cho thấy không có gì sánh kịp thiên phú, nhập môn 1 năm sau liền phá cách để bạt tiến vào hoạt tử nhân quán. Lại sau đó, ở mấy vị trưởng lão có thể bồi dưỡng bên dưới, Liễu Ân Lệ không chỉ tu vì tăng lên cấp tốc, hơn nữa y thuật cùng thuật luyện đan cũng nhanh chóng tiến bộ, rất có hy vọng có thể nhận phong thái thượng trưởng lão y bác. Tông môn trưởng giáo cùng các trưởng lão trải qua nghiên cứu quyết định, đem theo đệ tử nội môn lên cấp làm đệ tử chân truyền, tỉnh bắt tay chủ trì hoạt tử nhân quán công việc thường ngày. Mà sau 3 ngày, ngay Hồng Diệp Phong hoạt tử nhân quán trước, tông môn sẽ vì nàng tổ chức cái đặc biệt nghi thức. Đến thời điểm không chỉ có trưởng giáo sẽ đích thân nói chuyện, phong thái thượng trưởng lão cũng sẽ trình diện, càng khỏi nói các trưởng lão khác cùng đệ tử chân truyền rồi. Đàm Hạc Chân tiếp tục nói, vì phải cho Liễu Ân Lệ một cái triển phát hiện mình sân khấu, vì lẽ đó vào lần này lên cấp nghi thức trên, thiết kế chuyên môn hiện trường luyện dược phân đoạn, mời trong đệ tử nội môn một số luyện dược cao thủ cùng chàng thi đấu, người xuất sắc còn có thể lấy được phong thái thượng trưởng lão lợi bình. Vốn là này dự thi ứng cử viên là chuẩn bị toàn bộ ở hoạt tử nhân quán bên trong chọn, bất quá vì kích phát những đệ tử khác tính tích cực, tông môn lâm thời quyết định do ngoại môn tiệm thuốc đề cử một vị đệ tử tham gia. Nói tới chỗ này, Đàm Hạc Chân nhìn về phía Tạ Trường Hải nói, ngươi là ngoại môn tiệm thuốc quản sự, có cái gì không người tốt chọn đề cử? Xin hỏi Đàm trưởng lão, luyện dược đề mục có sao?
Có.
Đàm Hạc Chân cười cợt, nói, thú linh đan. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tiệm thuốc bên trong truyền đến một trận cũng đánh khí lạnh thanh âm. Thú linh đan cũng không chỉ một cái nào đó loại đan dược, phàm là lấy thú hồn châu làm thuốc, tịnh ở thuốc pha chế sẵn sau ngưng hóa hình thú, cũng có thể thuộc về thú linh đan. Loại đan dược này luyện chế kỹ xảo yêu cầu cực cao, luyện chế hợp lệ thú linh đan, dược hiệu có thể so với phổ thông đan dược cao hơn mấy lần, hơn nữa thường thường còn có thể ẩn chứa linh thú tinh hoa, đối với tăng lên người tu hành tu vi rất mới có lợi. Ở toàn bộ ngoại môn tiệm thuốc bên trong, có thể có trình độ luyện chế thú linh đan người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạ Trường Hải mình ở luyện dược một đạo trên cũng có chút thiên phú, Miễn Cương cũng coi như có năng lực luyện chế thú linh đan, bất quá đang lúc này hắn linh cơ hơi động, chỉ vào Phương Phi Dương nói, nếu để cho ta đề cử mà nói, ta cảm thấy Phương sư đệ cũng rất thích hợp à. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Đàm Hạc Chân trưởng lão lấy làm kinh hãi, liền ngay cả Phương Phi Dương chính mình cũng không nghĩ tới. Người chắc chắn chứ? Đàm Hạc Chân liếc nhìn Phương Phi Dương một cái, nói, vừa nãy mùi này linh tê tán hắn luyện phải không sai, nhưng mà thú linh đan không thể so tầm thường, hắn chỉ có hồn độ cảnh giới tu vi, ngươi xác định hắn có thể đi? Ta cảm thấy có được hay không vẫn còn tại kỳ thứ, mấu chốt là hắn đổi mới tinh thần. Tạ Trường Hải cố ý xóa khai đề tài, có hoạt tử nhân quán các vị sư minh sư tỷ ở, chúng ta ngoại môn tiệm thuốc tùy tiện phái ai đi không đều là làm nên sao? Nhưng Phương sư đệ liền không giống nhau, Đàm trưởng lão ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy hắn chế năng lực mới, nếu như do hắn thăm ra, có lẽ có thể mang đến kinh hỉ cũng khó nói đây. Cái này, Đàm Hạc Chân trầm ngâm một chút, liếc mắt nhìn Phương Phi Dương, ý của ngươi như thế nào?
Không ý kiến, ta đi ta tiến lên.
Phương Phi Dương thành thật không khách khí đáp ứng. Kỳ thực hắn biết Tạ Trường Hải không tốt bụng như vậy, có lẽ sẽ âm thầm xử bán tử gì, thế nhưng vừa nghe đến phong thái thượng trưởng lão cũng sẽ tham gia cái này nghi thức, những vật khác hắn liền không cần thiết. Thượng Vân Tiêu sư huynh đã nói, nếu như mình biểu hiện đầy đủ được, có thể đánh động phong thái thượng trưởng lão để hắn ra tay, Thanh Liên tỷ thương thế là nhất định năng chỉ dụ đích. Mà lần này hiện trường luyện đan, không phải là một lần ở phong thái thượng trưởng lão trước mặt biểu hiện hiện cơ hội của chính mình. Vì Thanh Liên tỷ, coi như biết rõ có bẫy dập, cơ hội này cũng nhất định phải tranh thủ. Được, đã như vậy, hai ngày nay ngươi liền chuẩn bị một chút. Cần gì ngươi tìm Tạ Trường Hải giúp ngươi. Đàm Hạc Chân gật đầu nói, lập tức ôm một bát chi ma hồ đồng bình đã đi xa. Phương sư đệ, chúng ta rời bước nội đường một tự. Tạ Trường Hải đưa ra mời.
Đi a.
Phương Phi Dương cũng không khách khí, theo Tạ Trường Hải đi vào một gian tinh thất. Tạ sư minh, nơi này bốn phía không ai, có lời gì ngươi cứ nói đi.
Được, vậy ta cũng không vòng quanh rồi.
Tạ Trường Hải trực tiếp nói, luyện chế thu linh đan, ta cũng không có tuyệt đối nắm, bất quá ta trái lại rất xem trọng Phương sư đệ ngươi.
Thật sao?
Cái kia thật đúng là lý kỳ. Phương Phi Dương cười lạnh nói, quyết định chủ ý muốn nhìn Tạ Trường Hải trong hồ lô đến tuột cùng mua là thuốc gì. Tạ Trường Hải cũng không lấy thái độ của hắn để ý, tiếp tục nói, lần này hiện trường luyện dược, ngươi cần thiết vật liệu cùng dụng cụ, cũng có thể do chúng ta ngoại môn tiệm thuốc cung cấp, thậm chí ngay cả luyện chế cần thiết thú hồn châu, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi cho tới.
Tốt như vậy.
Phương Phi Dương cười nói, cái kia Tạ sư huynh ngươi nghĩ đổ chút gì?
Ta chỉ nhớ ngươi có thể giúp ngoại môn tiệm thuốc tranh điểm quan mà thôi.
Có thể nói chút thật ở sao?
Còn có chính là, Tạ Trường Hải hít sâu một hơi nói, thú hồn châu có giá trị không nhỏ, nếu là luyện chế thành công, ta nắm giữ ngang nhau giá cả hạ ưu tiên quyền mua, nếu là luyện chế thất bại, ngươi cần gấp đôi bồi thường sự tổn thất của ta. Nói lời này lúc, Tạ Trường Hải trong mắt ánh sáng lấp lóe, mà hết thảy này đương nhiên chạy không thoát Phương Phi Dương ánh mắt. Kỳ thực cái gì ưu tiên quyền mua, Tạ Trường Hải căn bản không quan tâm, bởi vì hắn căn bản không cảm thấy Phương Phi Dương sẽ thành công, sở dĩ để một câu như vậy, chỉ là vì bỏ đi Phương Phi Dương cảnh giác mà thôi. Hắn coi trọng, chỉ có gấp đôi bồi thường điều này, luyện chế thú linh đan tài liệu cần thiết có giá trị không nhỏ, hơn nữa giá cả do mình mở, đến thời điểm có thể hung hăng âm tiểu tử này một cái. Chương 111, Giang Sơn chân nhân báo cáo. Đổi thành bình thường thiếu niên, có lẽ không nhìn ra hắn ý đồ, có thể Phương Phi Dương là ai? Làm người hai đời xuyên việt khách ta. Tạ Trường Hải vừa dứt lời, Phương Phi Dương trong lòng cũng đã nhất thanh nhị sở. Như vậy a? Phương Phi Dương làm bộ suy nghĩ một chút, lúc này mới đáp, thành giao. Đan dược ưu tiên quyền mua gì hắn không thèm để ý, ngược lại nếu như Tạ Trường Hải muốn, chính mình khẳng định đến mạnh mẽ gõ hắn một bút trúc giang. Mà có thụ ma trợ giúp, luyện chế thất bại tỷ lệ hầu như là số 0, chỉ cần có thể ở phong thái thượng trưởng lao trước mặt triển phát hiện mình, những chi tiết này đều không thèm để ý. Nếu như thế, ta liền cầu chúc Phương sư đệ mã đáo công thành. Tạ Trường Hải cũng giả ý cười nói. Xem Tạ Trường Hải cái kia mặt vẻ mặt dối trá, Phương Phi Dương trong lòng nở nụ cười gằn, cũng không nói ra, nói ra, vậy thì phiền phức Tạ sư huynh rồi. Hai người ở viết xong chứng từ trên phân biệt ký xuống tên của chính mình, chuyện này liền quyết định như vậy hạ xuống. Hai ngày sau, Phương Phi Dương ngay tiệm thuốc cẩn thận làm một phen chuẩn bị công tác. Lấy hắn bây giờ luyện dược trình độ, miễn cưỡng có thể cô đọng huyền cấp hạ phẩm đan dược, nếu là huyền cấp trung phẩm cũng rất cố hết sức. Để cho ổn thỏa, Phương Phi Dương dưới huyền cấp phẩm đan dược ở trong, lựa chọn một mực long tượng hoàn làm vì mình chủ nghiên đối tượng. Mùi này đan dược sở dĩ gọi danh tự này, là bởi vì kỳ thành phân bên trong đựng địa long long gân cùng man tượng thú răng, mà dược hiệu chủ yếu là tăng sức khỏe, rèn luyện gân cốt, tương đối thích hợp với một số đến gần chiến chém giết lộ tuyến đệ tử. Này long tượng hoàn phương pháp luyện chế cũng không tính phức tạp, Phương Phi Dương cẩn thận nghiền ngẫm đọc mấy lần sau, liền nắm giữ gần đủ rồi. Luyện chế long tượng hoàn cần thiết dược liệu cũng không tính hiếm có, tiệm thuốc bên trong rất dễ dàng là có thể tìm được, bất quá Phương Phi Dương cố ý ở tủ thuốc một bên chạy hết một vòng lại một vòng. Người không biết, cho là hắn là tâm tư tỉ mỉ, ở kiểm tra dược liệu có hay không bị dở trò, chỉ có Phương Phi Dương chính mình rõ ràng, hắn đây là đang phát huy thụ ma ưu thế. Loại này cảnh tượng hoành tráng, không đổi mới sao được? Không đổi mới làm sao có thể hấp dẫn phong thái thượng trưởng lão chú ý của lực. Thụ ma quả nhiên không để cho hắn thất vọng, ở chuyển tới một mực tên là tiên tâm quả dược liệu trước lúc, thụ ma lại một lần trở nên hưng phấn cùng khát vọng. Chính là nó. Phương Phi Dương không nói hai lời, đem cái viên này màu đỏ hình trái tim trái cây mua lại. Sau đó, hắn lại từ tiệm thuốc bên trong góp nhặt một số phương diện chế thuốc thư tịch trở lại nghiền ngẫm đọc. Không thể không nói, hắn ở luyện dược một đạo trên còn thật là có chút thiên phú, những người bình thường kia liếc mắt nhìn liền choáng váng thành phần phối bị cùng nhiệt độ hòa hợp, theo Phương Phi Dương căn bản không có gì độ khó, so với đời trước làm hóa học thí nghiệm đơn giản có thêm. Những sách này tịch bên trong, chỉ có một loại truyền lưu tự yêu tộc cùng ma tộc huyết luyện thuật đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Loại này luyện thuật chính là lấy đầu lưỡi tinh huyết vi dẫn, đem tự thân huyết dịch tinh hoa chuyển vào luyện đan dược bên trong, có thể trình độ nhất định tăng lên hiệu quả của đan dược, nhưng đối với luyện dược người bản thân sẽ có nhất định phản vệ. Đối với yêu tộc cùng ma tộc mà nói, bởi vì tiên thiên thân thể điều kiện đầy đủ xuất sắc, vì lẽ đó tổn thất vài giọt đầu lưỡi tinh huyết là hoàn toàn có thể thừa nhận. Nhưng mà đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, hậu quả của việc làm như vậy ít nhất cũng là bệnh nặng một hồi, hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn, cái được không đủ bù đắp cái mất hành vi. Cũng chính vì như thế, giới tu hành rất ít người đi nghiên cứu cái này huyết luyện thuật, chỉ là đem ghi lại trong danh sách, chuẩn bị tham khảo. Nhưng mà không biết tại sao, Phương Phi Dương ngẫu nhiên nhìn thấy cái này huyết luyện thuật sau, nhưng kích phát rồi hứng thú nồng hậu. Thời gian cứ như vậy từ từ đi qua. Sau 3 ngày Hồng Diệp Phong, hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng. Hoạt tử nhân quan trước cửa, 12 viên che kín bầu trời đại thụ làm thành một cái vòng tròn, trung gian chống trải khu vực quét dọn sạch sẽ, sau đó liên lụy một tòa giản dị bệ đá, dưới đài bố trí mấy trăm tấm cái bản. Người trong tu hành, đối với những này nghi thức xã giao thường thường nhìn ra tương đối nhạt, nếu không phải là trưởng giáo trước đó bằng giao, bảo là muốn lợi dụng lần này nghi thức đối với trong môn phái còn lại đệ tử ưu tú tiến hành cố gắng, nói không chắc liền những này cái bản đều miễn. Mỗi vị đệ tử chân truyền đều là tông môn tương lai quý giá của cải. Lớn như vậy Vân Hải Tiên Tông, lúc trước cũng bất quá mới mấy chục tên đệ tử chân truyền, mỗi người đều hiện lộ ra cao nhân một bậc tu hành thiên phú, trong đó có một nhiều hơn phân nửa đều là thiên quyến người xuất thân. Những người này tu hành tốc độ đại thể mau lạ kỳ, một khi tu vi lên cấp đến nhất định đẳng cấp hoặc là ở phương diện khác có đặc thù tài cán, liền có thể trực tiếp lên cấp trưởng lão, thân phận địa vị liền rất khác nhau. Liêu Ẩn Lệ thực lực ở Vân Hải Tiên Tông trong đệ tử nội môn, vững vàng đứng vào 10 vị trí đầu, hơn nữa ở y thuật cùng thuật chế thuốc trên xuất chúng thiên phú, không nghi ngờ chút nào bị tông môn ký thác kỳ vọng cao, thành làm đệ tử chân truyền cũng là mục đích chung. Bởi vậy, hắn lên cấp nghi thức hấp dẫn đông đảo ánh mắt, đệ tử chân truyền ngoại trừ đang lúc bế quan hoặc là ra ngoài, còn lại toàn bộ trình diện, tông môn trưởng lão cũng tới cái thất thất bát bát. Thời gian trôi qua vô thanh vô tức, bất chi bất giác đã đến vào lúc giữa trưa, mắt thấy các vị trưởng lão cùng đệ tử chân truyền hầu như đều đến đông đủ, Đàm Hạc chân trưởng lão từ trong đám người cất bước ra, cao giọng tuyên bố Liêu Ẩn Lệ lên cấp nghi thức chính thức bắt đầu. Nghi thức quy trình kỳ thực đơn giản rất, đầu tiên là Liêu Ẩn Lệ lên đài, ở trước mặt mọi người quay về tâm ma của mình tuyên thể, suốt đời chung với Vân Hải Tiên Tông, vì tông môn lợi ích cùng thiên hạ chính đạo đồng ý từ bỏ tất cả, dù cho hy sinh tính mạng của chính mình. Không giống với thông thường tuyên thể, phát xuống tâm ma thể nói đối với người tu hành mà nói, phải là cực kỳ thận trọng. Vì vậy lời thề là quay về tâm linh của chính mình tuyên thể, một khi vi phạm liền đem chịu đến tâm ma tập kích, ngày sau đang đột phá bình cảnh tình hình đặc biệt lúc ấy so với thường nhân càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Tiếp theo là nàng đối với mình ngày sau sư phụ Vân Hải Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Phong Vân Thanh đi bái sư đại lễ, có thêm tầng này quan hệ sau, Phong Thái Thượng trưởng lão ngày sau nhất định sẽ tận tâm tận lực chỉ điểm cho nàng. Lại sau đó là Vân Hải Tiên Tông trưởng giáo Giang Sơn Chân Nhân phát biểu nói chuyện. Mặc dù là trưởng giáo, nhưng Giang Sơn Chân Nhân cũng không phải Vân Hải Tiên Tông đệ nhất cao thủ, tu vi của hắn cũng bất quá đạt đến hồn xoáy trình độ mà thôi. Vân Hải Tiên Tông thân là tứ đại tiên tông một trong, tự nhiên cũng có hồn vương, hồn đế thậm chí hồn thánh cảnh giới cao thủ, nhưng những người này đại thể dỡ xuống trọng trách, chuyên tâm tu hành, không để ý tới trong môn phái tục vụ. Đang đọc diễn văn bên trong, Giang Sơn Chân Nhân đối với Liễu Ẩn Lệ đưa ra cố gắng cùng mong đợi đồng thời, cũng đúng gần giai đoạn giới tu hành phát sinh các sự kiện lớn làm phân tích cùng tổng kết, đối với hắn hơn tham dự đệ tử đưa ra yêu cầu, đối với tiếp theo giai đoạn Vân Hải Tiên Tông an bài công việc tiến hành rồi thống nhất an bài. Giang Sơn Chân Nhân biểu thị, ở trong một năm trước, Vân Hải Tiên Tông trên dưới đồng nghiệp một lòng đoàn kết, gian khổ phấn đấu, lấy được nhất định thành tích, nhưng chúng ta không thể tự mãn, không thể nằm tại quá khứ công lao bộ trên ngủ ngon. Câu thật câu thực, nỗ lực đổi mới là mỗi một cái Vân Hải Tiên Tông đệ tử cần phải nhớ kỹ đi làm tiêu chuẩn. Con đường tu hành từ từ, chỉ có không ngừng cố gắng chính mình, tăng cao cá nhân tố chất, mới có thể bảo đảm Vân Hải Tiên Tông trường thịnh không suy. Trong tương lai một năm bên trong, Vân Hải Tiên Tông các ngọn núi muốn không ngừng cố gắng, công tác trọng điểm chủ yếu là chỉ đạo người mới, nền vững chắc cơ sở, vì đón lấy sắp cử hành thứ 45 giới chính đạo đệ tử tu hành giao lưu nghiên thảo hội chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, Giang Sơn Chân Nhân thân thủ đem một cây cực phẩm Lam Biển Ánh Trăng Thần Ngọc ủy ban cho Liễu Ẩn Lệ, làm tông môn đối với hắn tưởng thưởng, tịnh đồng ý ở đây cái khác đệ tử nội môn, nếu như có người có thể về việc tu hành đạt được trùng tiến bộ lớn, như thế có cơ hội thành làm đệ tử chân truyền, tịnh hưởng thụ được ngang hàng đãi ngộ. Chương 112, hiện trường luyện dược. Đừng xem Giang Sơn Chân Nhân hạc phát đồng nhan dường như thần tiên bình thường dáng dấp, nói về mà nói đến nhưng là lại nhải, đầy đủ nói đâu đâu nửa giờ mới coi như qua đủ nghiện. Đến đây, toàn bộ lên cấp nghi thức cũng coi như là có một kết thúc, ngoại trừ số ít có việc rời đi trước trưởng lao ở ngoài, còn lại tham dự mọi người đều lưu lại tham gia tiếp theo giai đoạn hiện trường luyện dược phân đoạn. Liêu Ẩn Lệ thăng cấp thành đệ tử chân truyền sau đó, đều sẽ hiệp trợ phụ trách hoạt tử nhân quán bộ phận hàng ngày quản lý công tác, mà hoạt tử nhân quán luyện dược thuật ở Vân Hải Tiên Tông không thể nghi ngờ là kiệt xuất nhất. Lần này hiện trường luyện dược phân đoạn, kỳ thực nói trắng ra là chính là cho Liễu Ẩn Lệ một cái triển phát hiện mình sân khấu, chỉ có nàng là chủ giác, những người khác đều là vai phụ. Lấy bệ đá làm trung tâm, 12 cái sân khấu lần lượt sắp xếp thành vòng tròn, mỗi cái sân khấu một bên đứng một vị đệ tử. Trong đó 11 người lệ thuộc vào hoạt tử nhân quán, đều là bên trong môn phái ở luyện dược một đạo trên có kiến thụ đệ tử tinh anh, mà Phương Phi Dương lấy cấp 9 hồn đồ mới thân phận của người, chen lẫn ở trong đám người này, có vẻ chói mắt. Trong đám người, Tạ Trường Hải cùng Lạc Anh đứng chung một chỗ, thờ ơ lạnh nhạt. "Sư huynh, như thế cơ hội quý giá, tại sao tặng cho Phương Phi Dương?" Lạc Anh mặt không cam lòng biểu tình. "Hừ, tặng cho hắn." Tạ Trường Hải khỏe miệng co rụt lại một hồi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lạc Anh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, "Lẽ nào? Sư huynh ngươi ở đâu chút vật liệu bên trong động chân động tay?" "Cái kia thật không có." Tạ Trường Hải lắc đầu nói, "Lần này luyện dược là hiện trường biểu thị, bên cạnh nhiều cao thủ như vậy ở, những tài liệu này nếu có vấn đề, bọn họ một chút là có thể nhìn ra, ta còn không ngu như vậy." "Đó là thú hồn châu có vấn đề?" "Cũng không có." Tạ Trường Hải như trước lắc đầu, "Ta cho hắn là âm viêm giao thú hồn châu, loại này linh thú có tương đương với cấp 8 hồn sĩ thực lực, ta bỏ ra gần 20.000 điểm hồn tệ mới lấy được." "Cái kia, sư huynh ngươi đừng thừa nước đục thả câu." Lạc Anh sốt ruột thúc hỏi. "Ha ha, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết." Tạ Trường Hải cười lạnh một tiếng, ở Lạc Anh bên tai nhỏ giọng nói ra, "Ngươi xem hắn lò luyện đan." "Lò luyện đan? Có vấn đề gì?" Lạc Anh tử nhìn kỹ một lúc, hỏi, "Chính tông tử Kim Băng Ngọc Lô à, luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan dược hoàn toàn vậy là đủ rồi, lẽ nào lò kia là xấu?" "Cái kia thật không có, chỉ ít hiện đang không có." "Sư huynh, ngươi đến tột cùng là có ý gì a?" Lạc Anh vừa nói, vừa đem thân thể hướng về Tạ Trường Hải trong lồng ngực nhích lại gần. Chóp mũi nghe thấy được một trận chán hương, Tạ Trường Hải trong lòng hơi động, cười nói, "Được được được, ta sẽ không đi người khẩu vị." Vừa nói, một vừa đưa tay ở Lạc Anh bên hông ngắt một thoáng. Nay tử Kim Băng Ngọc Lô bản thân là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá Phương Phi Dương muốn luyện chế là thú linh đan là lòng tượng đan, sử dụng thú hồn châu lại là âm viêm dao, cái này có vấn đề lớn. "Ta không hiểu. Âm viêm dao loại này linh thú, ẩn nó ở mặt đất hỏa âm huyệt bên trong, mặc dù là hỏa hệ linh thú, nhưng bản thân có chứa âm sát chi khí, có nhất định ăn mòn tác dụng." Tạ Trường Hải tiểu giải thích do nói, "Mà hắn luyện chế long tượng đan bên trong, phải dùng tới đất long long gần cùng man tượng thú răng, này hai loại linh thú đều là cực kỳ hung mãnh bạo ngược, sẽ xúc tiến âm viêm dao âm sát hỏa lực bạo phát." Tử Kim Băng Ngọc Lô bản thân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trong đó đựng băng ngọc thành phần, thích hợp hơn luyện chế một số dược tính ôn hòa thuốc. Nếu như luyện chế tăng thêm âm viêm giao thú hồn châu long tượng đan, tối khả năng hậu quả chính là. Nói tới chỗ này, Tạ Trường Hải ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, thấp giọng nói ra, "Luyện đến một nửa, lò luyện đan bể mất, vận khí tốt chỉ là thụ bị thương, vận may không tốt, thú linh đan phản vệ, khà khà. Nghe hiểu nơi này, Lạc Anh cũng nở nụ cười, sư huynh quả nhiên mưu tính sâu xa à, cũng là tiểu tử này tự tìm, dám theo chúng ta Xương Hỏa Phong đối nghịch, làm sao có khả năng có quả ngon ăn. Giờ khắc này thạch trung quanh đài 12 người, dồn dập chuẩn bị xong xuôi, Đàm Hạc Chân trưởng lao ánh mắt nhìn quét toàn trường, mỉm cười nói, đã như vậy, bây giờ sẽ bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người cơ hồ là cũng trong lúc đó bắt đầu hành động. Nay luyện dược thuật là tối trọng yếu không ngoài 3 giờ, một là thuốc phối bị cùng đưa lên thời cơ, hai là hỏa hầu khống chế cùng thời gian nắm giữ, ba là trường thi ứng biến. Trong đó điểm thứ nhất, chỉ cần tâm tư tỉ mỉ, đem đan trong sách ghi lại chi thức thuộc lòng liền có thể làm được. Điểm thứ hai thì lại cần phải có kinh nghiệm phong phú, cùng với dư thừa hồn lực, dùng cho khống chế hỏa diễm. Nói như vậy, muốn trở thành luyện dược cao thủ, tốt nhất là nắm giữ hỏa thuộc tính hoặc là một thuộc tính võ hồn, như vậy mới có thể ở thời khắc mấu chốt, đem nhiệt độ khống chế lại. Cho tới điểm thứ ba trường thi ứng biến, đối với luyện dược sư thực lực tổng hợp yêu cầu liền cao. Ở luyện dược trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số đột phát tình hình, một cái luyện dược cao thủ có thể trong thời gian ngắn nhất dùng tối phương pháp thích hợp đem nguy cơ trừ khử trong vô hình. Muốn làm được điểm này, ngoại trừ cần kinh nghiệm phong phú cùng cao siêu kỹ xảo làm hậu thuẫn ở ngoài, còn cần cảnh giới nhất định tu vi, mới có thể ứng phó thời khắc mấu chốt có thể phát sinh bất ngờ. Tham dự luyện dược 12 vị đệ tử bên trong, những người khác đều là hồn sĩ, hồn sư trình độ, chỉ có Phương Phi Dương là cấp 9 hồn đồ, về mặt cảnh giới đầu tiên liền thua một bậc. 12 người bên trong, có 11 người xuất thân từ hoạt tử nhân quán, đã trải qua tối chánh quy luyện dược huấn luyện, mà Phương Phi Dương chỉ là cái mới nhập môn người mới, trước chỉ đi ngoại môn tiệm thuốc một lần, ở kinh nghiệm chế thuốc cùng kỹ xảo trên lại thua rồi một bậc. Cái kia 11 vị tham dự luyện dược đệ tử, đều có thể ở hoạt tử nhân quán mua được tốt nhất vật liệu, mà Phương Phi Dương vật liệu nhưng là tại Trường Hải cung cấp hàng thông thường, này lại thua rồi một bậc. Chính vì như thế, ở luyện dược bắt đầu trước căn bản không ai xem trọng Phương Phi Dương, đều cảm thấy hắn chẳng qua là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở một người mặc áo trắng cô gái tuyệt sắc trên người, chỉ thấy khí chất xuất trần, gương mặt tinh xảo không chút phấn son, cả người dường như không ăn yên hỏa chi khí tiên nữ. Người này chính là Liễu Ẩn Lệ, mới vừa thành làm đệ tử chân truyền nàng, trên mặt tựa hồ không có vẻ đắc ý, vẻ mặt chuyên chú nhìn mình chằm chằm lo luyện đan, thỉnh thoảng đem một mực vị đan dược đánh vào lô bên trong. Nàng luyện là một mực huyền cấp thượng phẩm tiên hạt lam, loại thuốc này chuyên dụng với giải độc, tình có nhất định sắp xếp chân khí tác dụng. Chỉ thấy nàng một tay cho uống thuốc, một tay kia chỉ phía xa lò lửa, đem từng sợi màu xanh nhạt một thuộc tính linh khí đưa vào đáy lò, nhất thời có thể thấy được đáy lò hỏa diễm tăng vọt một đoạn, tham lam liếm đáy lò. Mà trừ nàng ra, những người khác đại luyện chế nhiều huyền cấp trung phẩm đan dược, cấp bậc thấp hơn cấp 1, luyện chế độ khó liền nhỏ hơn một đoạn dài. Tất cả mọi người bên trong, Phương Phi Dương là duy nhất một luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan dược, này không thể nghi ngờ đưa tới một số tiếng cười. Chương 113, Thiên Tâm Quả. Ở đâu ra người mới, điểm ấy trình độ cũng dám ra đây đều xấu. Hắn gọi Phương Phi Dương, nghe nói là năm nay người mới bên trong tài năng xuất chúng nhất một cái. Hừ, có lẽ ở những phương diện khác nó rất xuất sắc, nhưng ở luyện dược một đạo trên, hắn hiển nhiên còn là một người mới. Chính là, ngươi xem hắn bỏ dược trong tay pháp, có vẻ rất đông cứng đây. Hơn nữa lại không cần hồn lực thôi hóa lò lửa, chẳng lẽ không biết Long Tượng Đan là cần mãnh hỏa luyện chế sao? Đang lúc mọi người tiếng bàn luận bên trong, Phương Phi Dương đột nhiên đưa tay vào càn khôn đại, lấy ra một viên to bằng móng tay màu đỏ hình trái tim trái cây, tập trung vào trong lò luyện đan, lập tức cấp tốc đóng nắp lò. Viên đưa trái cây một quăng vào đi, phảng phất một giọt nước lạnh rơi vào sôi dầu bên trong. Trong lò luyện đan nhất thời vang lên một trận bùm bùm tiếng nổ mạnh, theo nắp lò trong khe hở cũng dâng lên vài sợi màu đỏ nhạt sương mù. Trong không khí nhất thời tràn ngập lên một luồng mùi tanh hôi. Chờ đã, ta không nhìn lầm đi, hắn vừa nãy đầu là cái gì? Tiên tâm quả. Hồ đồ đi, luyện chế Long Tượng Đan vật liệu bên trong, bao quát tiên tâm quả sao? Tuyệt đối không bao gồm a, tiểu tử này làm gì? Liên thuốc phổ đều không học thuộc lòng liền đến mất mặt xấu hổ. Tiên sư nó, tiểu tử này là muốn đem chúng ta thúi chết sao? Tất cả mọi người trợn mắt quát mồm, vì vậy sai lầm thấp kém quá. Rất khó tưởng tượng như vậy sai lầm sẽ xuất hiện ở như vậy thịnh đại trường hợp. Trong lúc nhất thời, bốn phía một mảnh chê trách chi thanh, bất quá Phương Phi Dương chỉ coi không nghe thấy, như trước chuyên tâm khó khăn chuyện của chính mình. Giờ khắc này ở trên đài đá, Đàm Hạc Chân chính một mực cung kính đứng ở một vị lão giả râu tóc bạc trắng trước người, cùng hắn cùng nhau quan xem mọi người dưới đài luyện dược. Mới như thế một lúc, Liễu Ẩn Lệ trong lò luyện đan đã có đan khí bên ngoài, xem ra hắn này một lò tiên hạc lam dược hiệu không kém. Nói tới chỗ này, Đàm Hạc Chân cười theo nói ra, này nhờ có phong sư thúc ngài thường ngày giáo dục a. Rất khó tưởng tượng thân là Vân Hải Tiên Tông trưởng lão một trong Đàm Hạc Chân lại sẽ ở trước mặt người lộ ra như vậy thần thái đến. Đàm tiểu tử a, ngươi thiếu cùng lão nhân gia ta dùng bài này. Ông lão kia cười nói, Liễu Ẩn Lệ đứa nhỏ này chính mình tiên phú cao, tu luyện lại khắc khổ, có thể có hôm nay thành tích là hắn công lao của chính mình, theo ta lão già có quan hệ gì? Ha ha, vậy cũng không thể nói như vậy mà, nếu không phải là phong sư thuốc ngài mắt sáng biết chọn người, nàng khối này ngọc thô chưa mài rũa cũng không ai khai quật đạt được mà. Phí lời, là vàng nơi đó đều sẽ phát sáng. Người lão giả này chính là Phong Vân Thanh. Vân Hải Tiên Tông hiện nay thái thượng trưởng lão một trong, trong tông môn thuật chế thuốc người số 1, ở luyện dược một đạo trên trình độ, coi như là toàn bộ giới tu hành, cũng rất ít người có thể vượt qua hắn. Đàm Hạc Chân ở trước mặt hắn, là bất chết bất khấu văn bối. Hai người ở trên đài đá quan dưới khán đài đệ tử luyện dược, lúc bắt đầu hơn nửa sự chú ý đều đặt ở Liễu Ẩn Lệ trên người, nhưng mà theo Phương Phi Dương đem bội cây tiên tâm quả tập trung vào lò luyện đan, Phong Vân Thanh lông mày đột nhiên nhíu lại. Đệ tử này là lai lịch gì?
Cái này a?
Đàm Hạc Chân liếc nhìn Phương Phi Dương một cái, cười theo đối với Phong Thái thượng trưởng lão giải thích, đây là năm nay mới nhập môn người mới, tên là Phương Phi Dương, là ngoại môn tiệm thuốc đề cử đệ tử.
Ngoại môn tiệm thuốc đã xuống dốc như vậy sao?
Lại phái một cái liền thuốc phổ đều không nhớ được người tới tham gia lần này luyện dược biểu diễn. Nghe Phong Thái thượng trưởng lão giọng của, hiển nhiên là có chút bất mãn, Đàm Hạc Chân đành phải nhắm mắt giải thích, sư thúc ngài đừng nóng giận, cái này Phương Phi Dương kỳ thực ở đan dược đổi mới phương diện là có một tay.
Đổi mới?
Đúng.
Xem Phong sư thúc sắc mặt không quen, Đàm Hạc Chân chỉ đến tiếp tục nói, ta đã từng trải qua hắn luyện chế một mực đổi mới sau linh tế tán, ở bình phục tâm thần, bài trừ ma chướng phương diện hiệu quả xa xa không đủ, mà ở linh hoạt gân cốt, trị liệu cốt thương mặt trên, lại tựa hồ như có không tưởng tượng nổi hiệu quả trị liệu.
Thật sao?
Nghe xong Đàm Hạc Chân sau khi giải thích, Phong Thái thượng trưởng lao trong mắt rốt cục lóe lên một tia vẻ tò mò, nếu như vậy, vậy thì nhìn lại một chút đi, hy vọng hắn không để cho ta thất vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện trường luyện dược phân đoạn từ từ tiến nhập cao trào, rất nhiều người bắt đầu biểu diễn mình sở trường tuyệt kỹ. Có người cầm giữ, có người khác khó có thể sánh bằng tốc độ tay, hết thảy đan dược bị hắn đều chia làm tiểu phần thả vào lô bên trong, tốc độ nhanh đến trong không khí chỉ để lại một cái tuyến tàn ảnh. Có người võ hồn là một quả cầu lửa, đem tập trung vào lò lửa sau đó, toàn bộ hỏa diễm màu sắc hóa thành tối nướng liệt màu trắng, lò luyện đan không khí bốn phía đều bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên vặn mèo. Có người lấy ra một món pháp bảo, một bức tượng bốn cái thanh long thiết tre, đem gắn vào trên lò luyện đan, nhất thời cái kia bốn cái thanh long phảng phất sống lại giống như vậy, bắt đầu từng khẩu hướng về trong lò luyện đan phụt lên mây khói.
Mọi người các hiện thần thông, tình cảnh trong nháy mắt đặc sắc, mà chỉ có hai người vẫn là cùng lúc trước như thế, không có thay đổi gì. Một là Liêu Hận Lệ, một người khác là Phương Phi Dương. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn hắn hai biểu tình rồi lại không giống nhau. Liêu Hận Lệ đó là còn có thừa lực, cử trọng được khinh, càng là biểu hiện không có thay đổi, càng nói rõ nàng ứng phó ung dung. Mà Phương Phi Dương, chỉ sợ là muốn có biến hóa cũng không cái năng lực kia đi. Lại sau một chốc, trên sân có tiếng thứ nhất thú giống truyền đến. Đó là một tiếng vượn hót, chỉ thấy một trận màu trắng xương mù theo lò luyện đan trong khe hở tràn ra. Hóa thành một đạo lông dài vượn lớn hình tượng, ở giữa không trung răng dài múa chảo, thật là uy mãnh. Phán đoán một viên thú linh đan có hay không luyện chế thành công, then chốt liền xem ra lò trước có thể không đan khí hóa hình, này thú linh đan bên trong đều là tăng thêm có tương ứng thú hồn châu, đan khí hóa hình càng là chất thực, thành đan phẩm chất sẽ càng cao. Xem này con lông dài vượn lớn, thân thể hoàn chỉnh, khuôn mặt rõ ràng, nhất cử nhất động lẫm lẫm sinh uy, hiển nhiên thành đan phẩm chất tuyệt đối sẽ không thấp. Thấy cảnh này, Phong Thái thượng trưởng lão trên mặt lộ ra một tia tán dương ý cười. Tựa hồ là bị khích lệ, kế tiếp nửa giờ bên trong tiếng thú gào liên tục có đan khí hóa làm các loại linh thú hình tượng. Nửa giờ sau, 12 người bên trong lại có 10 cái người cũng đã tới đan, hơn nữa mỗi cái đều kèm theo đan khí hóa hình, tỷ lệ thành công dĩ nhiên đạt tới 100%. Tỷ lệ thành công như vậy đủ để chứng minh hoạt tử nhân quán trong ngày thường giáo dục đệ tử có cách. Bây giờ giữa trường cũng chỉ còn sót lại hai người, Liêu Ẩn Lệ cùng Phương Phi Dương, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hai người bọn họ trên người. Theo lẽ thường tới nói, càng là xa hoa lần đan dược, cần thiết luyện chế thời gian càng dài, vì lẽ đó Liêu Ẩn Lệ đến bây giờ còn chưa đan khí hóa hình, còn thuộc hợp tình hợp lý. Mà Phương Phi Dương luyện Long Tượng Đan chỉ là huyền cấp hạ phẩm, lại cũng đến bây giờ còn không có đan khí hóa hình, hơn nữa chính là sắp thất bại dấu hiệu. Ở bên quan trong lòng mọi người, hai người lập tức tạo thành so sánh rõ ràng. Không biết là có cảm giác trong lòng vẫn là cảm ứng được cái gì, Liêu Ẩn Lệ cùng Phương Phi Dương đồng thời một tiếng quát nhẹ, không hẹn mà cùng có động tác. Chương 114, Nhai tí tam túc kim ô. Liêu Ẩn Lệ tay trắng khẽ dương lên, trước người hơn 10 vị thuốc lăng không trôi nổi lên, ở giữa không trung lấy cực kỳ nhỏ phạm vi cấp tốc bắt đầu run rẩy. Thỉnh thoảng có từng sợi màu xám cho nhạt bột phấn theo những dược liệu kia lên lầu rơi xuống. Những này màu xám cho nhạt bột phấn liền là dược liệu bên trong một số tạp chất. Trong hư không phảng phất có một cái bàn tay vô hình, đem những dược liệu này bên trong tạp chất từng cái loại bỏ. Ngay sau đó nàng chấn động ống tay áo, lò luyện đan nắp lò ầm vang ra, mà những thuốc kia phẩm như lưu tinh rơi xuống đất vậy đi vào trong lò luyện đan, lập tức nắp lò lại ầm một tiếng khép lại. Liêu Ẩn Lệ hai tay 10 ngón phân tranh đạn, kết ra một cái lại một cái pháp quyết, trong miệng cũng nói lẩm bẩm, theo những động tác này ở sau lưng nàng từ từ hiện ra một cây cao to cây cối bóng mờ, toàn thân đỏ đậm, mỗi một mảnh lá đều dường như muốn bốc cháy lên. Thấy cảnh này, bốn phía truyền đến một tràng tốt lên chi thanh, xích nguyên hỏa lá cây, Liêu sư tỷ cuối cùng đem võ hồn sáng lên đi ra. Xích nguyên hỏa lá cây thuộc về mộc, hỏa hai thuộc tính linh thụ, chẳng trách Liêu sư tỷ ở luyện dược một đạo trên có thiên phú như thế, chỉ riêng này võ hồn liền chiếm món hời lớn a. Đúng đấy, muốn làm một cái đứng đầu luyện dược sư, võ hồn tốt nhất là mộc thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính, Liêu sư tỷ lại một người chiếm hai, thiên phú như vậy thật làm cho người ước ao. Liêu sư tỷ lò đan dược này thật sự rất khiến người ta chờ mong a. Ở bốn phía thất trụ bắt thiệt tiếng bàn luận bên trong, Liêu Ẩn Lệ lò luyện đan bắt đầu phát sinh có quy luật chấn động, lò luyện đan dưới đáy hỏa diễm cũng giống như bị cảm ứng, càng phát rừng rực lên.
Đi.
Liêu Ẩn Lệ đột nhiên quát như sấm mùa xuân, phát sinh một tiếng quát nhẹ, sau lưng xích nguyên hỏa lá trên cây đột nhiên biểu bắn ra mấy trăm thiên sáng quắc thiêu đốt lá cây, tập trung vào đáy lò trong ngọn lửa. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, theo lò luyện đan nắp lò trong khe hở trong nháy mắt bốc lên số lớn sương mù màu trắng, ở giữa không trung hóa thành một đạo đầu mọc một sừng. Dơ thẳng lên trời rít gào hùng sư, răng dài múa chảo, tỏa ra lấm lấm uy nghiêm. Giác sư, là giác sư thú hồn châu. Liêu sư tỷ thật là lợi hại. Này lô tiên hạc lam phẩm chất, nói không chắc có thể vượt quá huyền cấp thượng phẩm nha. Mà trong khi đó, Phương Phi Dương cũng thổ khí dương giọng, từ phía sau hắn xuất hiện một trường cổ hóa hư tượng. Chàng trong nháy mắt có thêm vài tia châm biếm chi thành. Hai sao khí vũ hồn, hơn nữa không phải hỏa, một thuộc tính, luyện dược không tiền đồ. Lúc này lấy ra cái cổ họa võ hồn có ích lợi gì? Dung họa đến nhóm lửa sao? Đã sớm nghe nói tiểu tử này là năm nay người mới bên trong người tài ba, làm sao coi trọng đi có chút hữu danh vô thực à? Nhưng mà châm biếm thanh chỉ rằng co vài giây liền im bặt đi, chỉ nghe một tiếng to rõ nhà mình, một đạo hỏa nha theo cổ họa trùng phi tới, tập trung vào trong lò lửa, nhất thời có thể thấy được đốm lửa bắn tứ tung, tản ra ánh sáng khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Tam túc kim ô thái dương chân hỏa, là vạn hỏa chi nguyên, quang nhiệt thủy tổ, là thiên hạ bá đạo nhất nướng liệt hỏa diễm, có nó ở trong người, khống chế hỏa diễm nhiệt độ đối với Phương Phi Dương mà nói chẳng qua là việc nhỏ một việc. Bị này cỗ hỏa diễm một kích, theo Phương Phi Dương trong lò luyện đan cũng tiêu tán tới một luồng sương trắng, ở giữa không trung biến ảo thành một cái trắng đen xen kẽ đại dao, răng dài múa chảo, theo trong miệng phun ra màu thương bạch âm u hỏa diễm. Theo linh thú đẳng cấp trên xem, âm viêm dao gần như là cấp 8 hồn sĩ trình độ, mà giác sư nhưng không kém là mấy có 3 cấp hồn sư trình độ, so với âm viêm dao cao hơn một đoạn dài. Nhưng mà này xương trắng hóa hình âm viêm dao cùng giác sư so với, nhưng vậy uy phong lấm lấm, trông rất sống động, này chứng minh Phương Phi Dương luyện này lô thú linh đan phẩm chất, không hẳn liền yếu hơn Liễu Ẩn Lệ. Trong lúc nhất thời bốn phía tất cả đều là đánh khí lạnh thanh âm, mới vừa châm chọc thành cũng trong nháy mắt thay đổi mùi vị. Không thể nào, người mới này rất lợi hại a. Âm viêm dao thú hồn châu đều có thể lấy được, Long Tích Phong cũng thật là dốc hết vốn liếng a. Ngươi biết cái gì? Này âm viêm dao thú hồn châu là ngoại môn tiệm thuốc tài trợ. Chuyện tốt như thế làm sao sa sút đến trên đầu ta? Chết tiệt, hắn vừa nãy đầu tiên tâm quả thời điểm ta còn xem thường hắn, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là hắn có ý thức đổi mới chứ. Ta xem cũng là, bây giờ đan khí hóa hình, hắn này long tượng đan nhất định có thể luyện thành. Có thiên phú như vậy, nói không chắc có thể vì vậy mà gia nhập hoạt tử nhân quán a. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả đều là than thở chi tử, chỉ có Tạ Trường Hải khoanh tay cười gằn, nhỏ giọng đối với bên người Lạc Anh nói, âm viêm giao hóa hình, lò lửa lại mạnh như vậy, này tử kim băng ngọc lô tuyệt đối không chịu nổi, chờ xem kịch vui đi. Phản phất vì nghiệm chứng lời của hắn dường như, chỉ qua không tới một phút, theo Phương Phi Dương lò luyện đan trên liền truyền đến một trận tỉ mỉ bùm bùm tiếng vang. Mắt Trần có thể thấy từng con run dường như vết rạn nước, theo lò luyện đan dưới đáy bắt đầu lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt liền lan tràn đến lò luyện đan đỉnh chót. Số lớn xương mù màu trắng theo trong vết nứt dâng trào ra, con kia xương mù hóa hình âm viêm dao cũng ra sức rít gào, dường như muốn tránh thoát lao tù. Không được, muốn nổ lô. Không làm được còn sẽ phải chịu thú linh phản vệ. Ai nha, hồn đồ trình độ liền đến luyện thú linh đan, vẫn là quá miễn cưỡng a. Mà đang lúc mọi người tiếng bàn luận bên trong, trên đài đá phong thái thượng trưởng lão không biết lúc nào đã đứng lên, trong lòng bàn tay có mơ hồ bạch quang lấp lóe, đã làm tốt viện trợ chuẩn bị. Nhưng mà hắn mới vừa muốn động thủ, theo Phương Phi Dương trong tay phát ra kim quang lại làm cho hắn do dự một chút, tiếp theo đã nhìn thấy một đạo đầu sói long thần quái thú mơ hồ theo Phương Phi Dương trong lòng bàn tay thò đầu ra, hướng về phía che kín vết rạn nứt lò luyện đan phun một cái khí. Ngài tí, phong thái thượng trưởng lão quả thực không thể tin được con mắt của chính mình.